Chương 180, Thâu Thiên Hoán Nhật chương 180, Thâu Thiên Hoán Nhật Lam Sương 10 phần khéo léo lui ra ngoài, lưu lại Trường Khanh cùng Lệnh Vũ Trường Nho hai người trong phòng. Không bao lâu, khách điếm liền đưa tới thịt rượu, hai người ngồi đối diện mà uống. Trường Nho huynh đệ, những nô lệ này mua bán sinh ý, trong gia tộc chỉ có chúng ta Trường tự chi mạch đang làm a. Trường Khanh uống xong một chén rượu, thuận miệng hỏi. Nô lệ sinh ý những năm này vẫn luôn là chúng ta Trường tự chi mạch đang làm, nghe nói loại này chất béo đủ sinh ý trước kia mấy cái chi mạch đều được lẫn nhau cướp, bất quá những chuyện này cụ thể là thế nào ta cũng không rõ ràng. Lệnh Vũ Trường Nho đáp. Sinh ý tốt làm a. Hại, cũng liền dạng như vậy. Lệnh Vũ Trường Nho uống xong một chén rượu lớn, thở một hơi thật dài. Không dối gạt ngài nói, mặc dù đều là vì gia tộc xuất lực, nhưng những việc bẩn việc cực này chúng ta cũng là khó làm, ta từ 16 tuổi đi ra làm, cũng mới làm hơn một năm, mỗi ngày cùng những nô lệ kia liên hệ, sớm làm đủ. Lệnh Vũ Trường Nho đại thổ nước đắng. Làm cái này mặc dù chất béo đủ, nhưng mặc kệ là đội hộ vệ hay là thương đội, người ta đều xem thường chúng ta bắt nô lệ mặc dù không có gì triển vọng lớn, nhưng không phải cũng là vì gia tộc bỏ khá nhiều công sức a. Hàng năm Ngọc Quan Sơn mạch xung quanh nhiều như vậy lang thang, chúng ta không bắt, mấy gia tộc khác không phải cũng một dạng bắt đi. Chẳng lẽ lại để bọn hắn tại Ngọc Quan Sơn mạch bám rễ sinh trồi, đánh chúng ta săn, trùng chúng ta, ăn của chúng ta lương. Ngài nói có đúng hay không? Trường Nho huynh đệ các ngươi cũng không dễ dàng. Lần này tu sĩ thí luyện ta kỳ vọng rất lâu, có thể thành tu sĩ mới có tiền đồ a, không phải vậy cả một đời bắt những nô lệ kia, cũng không có gì triển vọng lớn a, mong rằng Trường Khanh ca có thể để điểm một hai. Dễ nói, dễ nói. Trường Khanh cười cười, cùng Lệnh Vũ Trường Nho nghiễm nhiên một bộ nâng cốc nôn hoan tư thế. Lệnh Vũ Trường Nho cũng biết loại trường hợp này gấp không được, Trường Khanh nói cái gì hắn liền tiếp cái gì, chờ đợi Trường Khanh đem muốn nói lời nói mở miệng trước. Hai người uống một lúc sau, rượu đã thấy đáy, Trường Khanh đi ra ngoài gọi tới Lam Sương. Hắn cái này rượu không được, trong nhà của ta còn có hai vỏ ủ lâu năm, ngươi kém tiểu nhị đi trong nhà, bảo ngươi tẩu tử đi cho đưa tới. Lam Sương tự nhiên hiểu ý, vừa muốn quay người rời đi, Trường Khanh lại phân phó nói: "Ấy ấy, ngươi nha đầu này, đi vội vã cái gì, chờ ngươi tẩu tử đưa tới rượu đến lúc nào, ta cùng Trường Nho huynh đệ uống gì, lại gọi tiểu nhị cầm vỏ rượu đến. Hôm nay ta cùng Trường Nho huynh đệ không say không nghỉ." "Là, thiếu gia." Lam Sương lui ra, một lát sau, nàng liền tự mình ôm một cái vỏ rượu đưa đến trong phòng. "Đến, Trường Khanh ca, ta mời ngươi một chén nữa." Lệnh Vũ Trường Nho mười phần hiểu chuyện vì hai người rót rượu, đằng sau lại đi đầu uống vào một chén, Trường Khanh cùng hắn đối ẩm đằng sau, ba chén rượu vào trong bụng, Lệnh Vũ Trường Nho đột nhiên hai mắt khẽ đảo, nặng đầu trọng địa cúi tại trên mặt bàn. Rượu này do Lam Sương tự mình lấy ra, tự nhiên là hạ độc. Nguyên một vỏ rượu đều hạ độc. Bất quá Trường Khanh có vẻ tận linh, loại độc này với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên hắn mới dám cùng Lệnh Vũ Trường Nho đối ẩm. Hắn đầu tiên là từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, mượn ánh đến nhóm lửa, đem thiêu đốt thuốc bột đưa đến Lệnh Vũ Trường Nho dưới mũi. Thuốc bột thiêu đốt khói đen bị hắn hút vào trong mũi, Lệnh Vũ Trường Nho từ trên bàn bỏ lên, chỉ là hắn hai mắt vô thần, ánh mắt lờ đẫn, khỏe miệng chảy nước bọt, một bộ si ngốc ngây ngốc dáng vẻ. "Tên của ngươi?" Trường Khanh mở miệng hỏi. Làm cho Vũ Trường Nho Lệnh Vũ Trường Nho chất phát hồi đáp. "Nói một chút tuổi của ngươi." "17 tuổi." "Trong nhà đều có người nào, bình thường ở nơi nào?" Bên người thường vãng lai người đều có ai, đều gọi tên là gì, cái gì tướng mạo, có cái gì đặc điểm cùng bí mật. Trường Khanh một đầu hỏi, Lệnh Vũ Trường Nho một đầu đáp. Hắn đem trước đó trên bàn rượu moi ra tới cùng lúc này Lệnh Vũ Trường Nho nói lời từng cái tương đối, đến xác nhận nó tính chân thực, phát hiện Lệnh Vũ Trường Nho hai lần nói xác thực không lệch mấy. Thế là hắn đem những này hết thể ghi tạc trong đầu. Hồi lâu sau, hắn cơ bản đem có thể hỏi vấn đề đều hỏi cái 7-8 phần, ngoài cửa chuyển đến Lam Sương thanh âm. "Thiếu gia." Tiến đến. Lam Sương mở cửa ra một chút, ló đầu vào, nhỏ giọng nói: "Đan tỷ tỷ đến, A Tú tỷ tỷ cũng tại cửa ra vào. Thiếu gia ngài tốt a." "Ân, tốt, tất cả vào đi." Ba nữ đi đến, Trường Khanh đầu tiên nhìn về phía người lại là A Tú. "Trước đó cùng ngươi đã thông báo sự tình, đều rõ ràng đi, sợ a?" Hắn vô Lệnh Vũ Trường Nho đờ đẫn mặt. "Ta thuốc này hắn ngày thứ hai cũng sẽ không có ký ức, ngươi nếu là sợ lời nói, hiện tại đổi ý còn kịp." "Trường Khanh thiếu gia, ngài nói ta đều hiểu, ngài yên tâm, ta không sợ." "Đi, vậy liền nắm chặt thời gian động thủ." Lam Sương gật gật đầu, nàng minh bạch Trường Khanh ý tứ, xác thực phải nắm chắc thời gian. Nếu như đến giờ tí, nàng ngưng xương hàn vị phát tác lời nói, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ sự tình. Một đêm này, nhất định có người không ngủ, cũng nhất định có người ăn nghỉ. Sáng sớm hôm sau, U Bích lại là sớm tại khách điếm đại đường ngồi xuống, không bao lâu, Trường Khanh từ gian phòng đi xuống đại đường, tại phía sau hắn còn đi theo Lam Sương cùng Đăng Cơ, A Tú đang bị hắn ôm vào trong ngực. "Đây là ngươi nương tử?" U Bích hướng Trường Khanh hỏi. "Đúng vậy à, hôm qua ta cùng Lệnh Vũ Trường Nho uống rượu, ta để nàng đến cho ta đưa rượu, lúc đó sắc trời đã tối, ta cũng liền để nàng tại cái này cũng ở một đêm." "Lệnh Vũ Trường Nho đâu?" "Càng sớm chút hơn thời điểm liền trở về, thê tử của ta cũng tại, cũng không thể lưu hắn ở đi." U Bích lại nhìn một chút trong ngực hắn A Tú. "Cô nương này tình huống không phải rất tốt, bằng không ta trị liệu cho nàng thêm một chút." "Không cần làm phiền U Bích cô nương, ta mang nàng về nhà từ từ điều dưỡng liền tốt." "Cũng tốt, vậy ngươi liền đi về trước đi, ta lại có mặt khác căn bài, trước hết không đi theo ngươi, nhà ngươi phụ cận cùng linh mạch bên trong đều có U Minh tinh người, trừ phi ngươi hướng nơi khác chạy loạn, ta mới tiếp tục đi theo ngươi." U Bích trên dưới đánh giá hắn một chút, có chút chần chờ đạo: "Ngươi sẽ không cho ta thêm tiền phức đi?" "U Bích cô nương yên tâm đi, ta trừ trong nhà cùng linh mạch, cơ bản cũng sẽ không đi địa phương khác." Trường Khanh lời thề son sắt đạo. "Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ chiếu cố tốt ta chủ ly." Lam Sương chính ôm cái kia lông xù trùng ly, giơ lên có chút thân mật sờ lên. U Bích cô nương yên tâm đi, thiếu gia đã dặn dò tốt ta, khẳng định chiếu cố tốt nó. Ngươi có phải hay không cho nó cho ăn nhiều lắm, nó ăn đến rất chống đỡ, trở về nhớ kỹ không cần cho ăn nhiều như vậy. A, ân tốt, nhớ, U Bích cô nương. Cứ như vậy, mấy người cùng nhau rời đi khách điếm, Trường Khanh về nhà trước lấy linh thạch, đi vào hội giao dịch giao phó địa điểm, đem mua thạc thử thạch, trường kiếm, cùng cái kia mấy cái khí pháp linh tất cả đều bỏ vào trong túi. Đến tận đây, hội giao dịch xem như kết thúc mỹ mãn. Ngay tại lúc đó một bên khác, tại trường tự chi mạch nô lệ thương cố, mấy cái phòng thủ thiếu niên nhìn thấy bọn hắn quản sự lệnh Vũ Trường Nho chính đi vào sân nhỏ. Hai ngày nữa chính là tu sĩ thí luyện rồi, Trường Nho ca ngươi chuẩn bị điều gì? Một thiếu niên tiến lên hỏi. Lệnh Vũ Trường Nho cười cười, đã tính trước nói. Tiểu gia ta thiên phú dị bẩm, lần này tu sĩ thí luyện khẳng định là một bước lên trời. Chương 181, tu sĩ thí luyện mở ra chương 181, tu sĩ thí luyện mở ra trong nháy mắt lại là 3 ngày đi qua, đến Lệnh Vũ gia cùng Đường gia cộng đồng cử hành tu sĩ thí luyện thời gian. Hôm nay sáng sớm, Lệnh Vũ gia cùng Đường gia tham dự thí luyện thế hệ trẻ tuổi sớm liền tụ tập tại mỗi cái gia tộc cấm địa lối vào. Bởi vì cái gọi là cấm địa kỳ thật chính là cường đại linh thú nghỉ lại lối ra, cường đại linh thú sinh tính cẩn thận của bạo, nếu như nhận kinh động hoặc là quấy rầy, thậm chí là công kích, như vậy rất có thể sẽ đối với chỗ này nghỉ lại lối ra lòng sinh cảnh giác, chỗ này cấm địa cũng liền biến tướng bỏ phế. Thậm chí sẽ xuất hiện linh thú nổi giận đồ sát nhân loại tình huống. Lại bởi vì cấm địa chốt nhưng thật ra là mấy gia tộc lớn liên hệ, chỉ là không đồng thời kỳ tu sĩ thí luyện khác biệt gia tộc triệu hoán đến chính là khác biệt linh thú, cho nên kỳ thật tứ đại gia tộc ở giữa đều lo lắng sẽ có khác hữu dụng tâm người nhiễu loạn thí luyện. Thế là dần dà, cấm địa sở dĩ xưng là cấm địa, chính là cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào tiến vào, miễn cho nhiễu loạn tu sĩ thí luyện. Phương diện này gắn bó cấm địa ổn định, nhưng một phương diện khác cũng cho tu sĩ thí luyện tăng thêm mấy phần phong hiểm. Một chút con em nhà giàu tại tham gia thí luyện lúc có thể sẽ mang lên một chút nhà mình hộ vệ, đương nhiên, đây đều là phàm nhân. Bất quá lần này tu sĩ thí luyện lại có chút khác biệt. U Minh Ti đã tham dự trong đó. Mặc dù không biết U Minh Ti làm như vậy ý gì, bất quá đại khái là bọn hắn hoài nghi muốn tìm tà tu khả năng đối với tu sĩ thí luyện có mưu đồ, cho nên mới phái người và lần này tham gia thí luyện bọn tiểu bối cùng một chỗ tiến vào cấm địa. Cứ việc cái này trái với tứ đại gia tộc cộng đồng quy củ, nhưng cũng không ai dám ngỗ nghịch U Minh Ti ý tứ. Cho nên liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn, một chút thân mang áo bào đen, không nói một lời U Minh Ti phán quan, cùng đi theo tham gia tu sĩ thí luyện tuổi trẻ tiểu bối cùng một chỗ, chờ đợi cấm địa mở ra. Bọn tiểu bối này bên trong, có giống Lệnh Vũ Trường Nho gia tộc dạng này thành viên, cũng có thật nhiều xung quanh con em bình dân, nhưng không có một cái quý tộc hậu duệ. Dưới mắt loại thời khắc khẩn trương này, những quý tộc kia mặt ngoài đều là gia tộc trụ cột vững vàng, nói muốn vì gia tộc xuất lực, nhưng người nào cũng sẽ không đần độn đem con cái của mình hậu nhân đưa tới tại mấu chốt này tham gia tu sĩ thí luyện. Có dấu ở chỗ tối tà đạo, còn có làm cho người e ngại U Minh Ti, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không bao lâu, cấm địa mở ra, thủ vệ hộ vệ lần lượt kiểm tra tham gia người thí luyện thân phận, đồng thời dò xét tu vi của đối phương, xác nhận là không có mở ra khiếu huyệt phạm nhân đằng sau, mới có thể cho đi. Đều cái gì? Lệnh Vũ Hạo. Tiến, kế tiếp. Đều cái gì? Lệnh Vũ Trường Nho. Ân tiến đi, kế tiếp. Chờ chút. Ngay tại hộ vệ muốn đem trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thiếu đất năm bỏ vào lúc, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Hộ vệ bên người đi ra một người áo đen, ngăn cản Lệnh Vũ Trường Nho, có chút hiếu kỳ đạo. Anh Lệnh Vũ ngươi tên gì tới? Lệnh Vũ Trường Nho đối trước mắt người áo đen cung kính hành lễ nói. Bẩm đại nhân, ta gọi Lệnh Vũ Trường Nho. Ngươi trước mấy ngày có phải hay không cùng Lệnh Vũ Trường Khanh cùng uống qua rượu? Lệnh Vũ Trường Nho vô hốt một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới giống như, nói ra. Đại nhân ngài làm sao biết? A, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được ngài, ngài cùng Trường Khanh ca cùng đi qua nô lệ khu phòng. Người áo đen nhẹ gật đầu. Người mặc áo đen này chính là U Bích. Lệnh Vũ Trường Nho, Lệnh Vũ Trường Khanh đêm đó tìm ngươi uống rượu, đều nói những thứ gì? Ách đại nhân, chúng ta bất quá là huynh đệ ở giữa uống rượu mấy chén, cũng không nói cái gì đặc biệt, thế nào đại nhân? Không có gì. U Bích phất phất tay, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Lệnh Vũ Trường Nho thi lễ một cái, đi vào trong cấm điện. Mà U Bích nhìn xem bóng lưng của hắn, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Kỳ quái, hắn đúng là Lệnh Vũ Trường Nho không thể nghi ngờ, có thể Lệnh Vũ Trường Khanh sát thực đối với hắn lên sát tâm, hắn vì cái gì còn sống, thật kỳ quái thật kỳ quái. Nghĩ nghĩ, U Bích vẫn lắc đầu một cái. Tính toán, có rảnh tự mình đi hỏi một chút hắn tốt. Trong cấm điện, sau mới cuộc thi bổ sung luyện các thiếu niên thiếu nữ đã lục tục ngo ngoe tiến vào bên trong, chờ đợi thí luyện mở ra. Cấm địa được xưng là Vân Bằng ngắm trăng thiên địa dị tượng, kỳ thật chính là một loại tên là Vân Bằng dị thú tạm thời ở chỗ này đặt chân lúc sinh ra rộng lượng linh lực, thúc đẩy tham gia thí luyện người mở ra khiếu huyệt. Vân Bằng thích ăn thịt rắn, lần này Lệnh Vũ gia tộc cũng vơ vét Ngọc Quan Sơn mạch bầy rắn, tại cấm địa đồ sát lấy làm hiến tế, hấp dẫn Vân Bằng tới chỗ này, làm sơ nghỉ lại. Mượn cơ hội này, liền có thể để tu sĩ thừa cơ mở ra khiếu huyệt. Ở trong cấm địa có một tòa dốc đứng vách núi, trên đỉnh núi đã bị gia tộc sớm cất kỹ 9 vị đại đỉnh, bên trong là dẫn Vân Bằng tới thịt rắn. Đợi cho màn đêm buông xuống lúc, Vân Bằng liền sẽ giáng lâm. Người tham dự thí luyện cần làm là tại chân núi tìm kiếm vị trí thích hợp, bởi vì dù sao Vân Bằng là linh thú, mỗi lần chỗ đặt chân, huy động cánh chỗ phương vị, phóng thích ra linh lực bao nhiêu cũng không giống nhau. Nó mỗi đêm sẽ ăn hết 3 tôn trong đỉnh lớn thịt rắn, 3 ngày sau mới có thể ăn hết tất cả. Những này người tham dự thí luyện cần tại 3 đêm bên trong không ngừng điều chỉnh, có ít người thiền tư vốn cũng không cao, lựa chọn vị trí lại không tốt, cũng không đủ linh lực cọ rửa, liền không nhất định có thể mở ra khiếu huyệt. cái này ba đêm cũng là cho những người này một cái cơ hội. Mà đường ra chỗ triệu linh thú thì là phong tích. Ở trong cấm địa thuộc về đường ra vị trí bên trong, có một chỗ rừng rậm, chính là đường ra triệu hoán phong tích vị trí. So với Vân Bằng, phong tích vị trí không tại đỉnh núi, mà tại mặt đất, cho nên phóng thích ra linh lực có thể lại càng dễ bị người hấp thu. Nhưng phong tích trời sinh tính càng thêm tham lam cuồng bạo, rất dễ dàng đả thương người. Cho nên đường ra tử đệ sẽ cách rừng rậm rất đi xa mở ra khiếu huyệt, khó khăn kia cùng lệnh vũ ra tử đệ so ra không thua bao nhiêu. Lệnh vũ trưởng nho tại tham gia thí luyện trong đám đệ tử lộ ra cũng không phải là mười phần thu hút. Hắn lựa chọn vị trí cũng không phải là đặc biệt tốt, hơi có chút vắng vẻ. Giai nho ca, ngươi chọn nơi này không được tốt, ta nghe nói loại khoảng cách này đỉnh núi xa xôi nơi hẻo lánh, đều là sau hai ngày những cái kia mở ra khiếu huyệt người thất bại tìm bận may dùng. Đi theo bên cạnh hắn một thiếu niên khác hơi nghi hoặc một chút đạo. Ngươi biết cái gì, đây là trường khanh ca nói cho ta biết tuyệt hảo địa điểm, hắn nói nhất định có thể thành công mở ra khiếu huyệt. Lệnh vũ trưởng nho khinh thường nói. A đà à, lúc đầu ta cũng không có để cho ngươi đi theo ta, ngươi liền cùng người khác cùng đi chen những cái kia vị trí tốt đi. Đừng a giải nho ca, ta khẳng định đi theo ngươi à, ta nằm mộng cũng nhớ thành công khai thiếu, nếu không phải lần này gia tộc phá lệ cho ta loại này bình dân ngoài định mức danh lệch, ta đều không có cơ hội tham gia thí luyện, ngươi là chi mạch, khẳng định so ta hiểu. Gọi A Đà thiếu niên giống như hắn là tại nô lệ thương khố công tác, xem như tiểu đệ của hắn. Lệnh vũ trưởng nho nhìn một chút hắn, sau đó một cước đá vào hắn trên nông. Bảo ngươi lăn xa một chút đi cùng người khác chen, không phải ở chỗ này ngại mắt của ta làm gì, mau mau cút. A Đà gãi đầu một cái, còn muốn nghỉ ở chỗ này, nhưng nhìn thấy lệnh vũ trưởng nho thần sắc không vui đằng sau, vẫn còn có chút không tình nguyện rời đi. Thật tình không biết, hắn một cử động kia lại vừa vặn để hắn trốn qua một kiếp. Chương 182, trở lại Bách Hoa động. Chương 182, trở lại Bách Hoa động. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, một đám đệ tử đều tại thấp phòng chờ đợi linh thú giáng lâm. Mà lệnh vũ trưởng nho đã mượn bóng đêm, đi tới bên vách núi trong một khu rừng rậm rạp. Ở chỗ rừng sâu, trải qua rẽ trái lượt phải, hắn tìm được một chỗ ẩn nấp vách núi khe hở. Nghiêng người chui vào, tại sâu thẳm chật hẹp trong khe hở một chút xíu qua, hồi lâu sau, lệnh vũ trưởng nho rốt cục đi tới một chỗ rộng rãi trong động đá bôi. Từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa, trong động tràn cảnh sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ trong động không có vật gì, duy nhất rõ ràng chính là trong động một chỗ cự thạch. Cự thạch kia dị thường to lớn, chừng 5-6 mét vuông, trong đó lỗ thủng bị kín, rêu xanh mọc thành bụi, cách nơi xa nhìn lại tựa như là một ngọn núi nhỏ mạch. Lệnh vũ trưởng nho vươn tay, bỏ vào trên tảng đá lớn này. Một trận ảm đạm ánh sáng nhạt lấp lóe, chỉ trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Nhân chủng, lại có người chủng tới. Bạch Hoa động bên trong quá khách đình trước, ba cái trông coi nữ yêu hưng phấn mà thét to. Lệnh vũ trưởng nho vuốt trở nên cứng tứ chi, ngữ khí có chút không vui nói: "Mở to hai mắt nhìn xem ta là ai." Nghe hắn nói như vậy, một cái yêu diễm nữ yêu che miệng cười trộm. "U, thật hung nhân chủng, ta thích, chúng ta Bách Hoa tông rất lâu không có người chủng tới. Cái này quá sức, tỷ tỷ đến nếm thức ăn tươi." Một cái khác nữ yêu chừng nàng một chút, nói ra: "Ngươi điên rồi. Chủ nhân không phải đã nói, nhân chủng nhất định phải giao cho Hải Đường phân phối à, ngươi muốn chết à?" Ở giữa nhất cái kia nữ yêu không có gia nhập các nàng cãi lộn, mà là một mặt nghiêm túc đánh giá lệnh vũ trưởng nho, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quỳ trên mặt đất. "Chủ nhân." Bên cạnh hai cái nữ yêu sững sờ, lập tức cũng quan sát tỉ mỉ lên lệnh vũ trưởng nho, cảm nhận được khí tức quen thuộc, cũng là đột nhiên quỳ xuống. "Cung nên chủ nhân." Lệnh vũ trưởng nho khẽ gật đầu, nói ra: "Mang ta đi Thải Vân Gian, để quản sự nữ yêu để Hải Đường tới gặp ta, gọi các đệ tử đến Thải Vân Gian đại điện bên ngoài tập hợp." Chuyện cho tới bây giờ, cái gọi là lệnh vũ trưởng nho thân phận chân thật cũng không cần nói cũng biết, hắn chính là Trường Khanh. Người bình thường đối với bề ngoài nhận biết rất dễ dàng liền bị che đậy. U Bích không thể diễn tả kỳ dị cảm ứng cũng bị Trường Khanh tìm được phương pháp phá giải. Chỉ có những này nữ yêu cùng kế thừa Bách Hoa truyền thừa hắn mang theo tạo vật chủ cùng hậu đại ở giữa huyết thống mối quan hệ, cảm nhận được trong cơ thể hắn Bách Hoa lệnh yếu ớt khí tức, lập tức liền phân biệt ra thân phận của hắn. Cái này cũng cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ba cái nữ yêu nhìn thấy Trường Khanh đằng sau, đều là mang theo kính sợ cùng kích động. Trường Khanh đối với bọn hắn mà nói chính là cùng loại với phụ thân cùng thần minh một dạng tồn tại, đối với hắn mệnh lệnh cũng không dám không phục tùng. Một cái nữ yêu vì đó dẫn đường, mặt khác hai cái nữ yêu phân biệt đi tìm Hải Đường cùng tụ tập mặt khác nữ yêu. Tại trải qua từng cái hang động đường hành lang, dọc đường tất cả nữ yêu tại nhìn thấy Trường Khanh sau đều quỳ bái, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt say mê, phảng phất tắm rửa đến trên người hắn làm cho người mê say khí tức. Thời gian dần qua phía sau hắn đội ngũ không ngừng lớn mạnh, cơ hồ tất cả nữ yêu đều đi theo phía sau hắn, tựa như triều thánh chi lộ. Đợi cho hắn đi vào Thải Vân Gian lúc, Thải Vân Gian bên ngoài đại điện đã tụ tập hơn ngàn danh nữ yêu, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Bách Hoa động bên trong nữ yêu cơ bản đều đến nơi này. Bước vào đại điện, một cái thân mặc quần dài trắng, dáng người yêu diễm vũ mị nữ tử hạ thấp người hành lễ nói: "Tiện thiếp Hải Đường cung nên chủ nhân trở về." Trường Khanh sững sờ, hắn nhớ kỹ lúc trước hắn rời đi Bách Hoa động lúc, Hải Đường hay là một bộ gầy yếu bộ dáng. Tính toán thời gian cũng mới đi qua ngắn ngủi chừng 2 tháng, biến hóa của nàng tại sao lại to lớn như thế? "Ngươi là Hải Đường, vì sao biến hóa lớn như thế?" Trường Khanh hỏi. Hải Đường hành lễ nói: "Chủ nhân chớ trách, tiện tiếp coi là có thể bàn chủ người quản lý tốt Bách Hoa Tông điều kiện trước tiên, được từ thân thực lực trước có thể phục chúng, thế là liền đem Bách Hoa Tông hiện hữu tu hành tài nguyên toàn bộ dùng tại trên người mình, hiện tại tiện tiếp tu vi đã đi tới sát na nhị chuyển." Trường Khanh cảm thấy hiểu rõ. Bách Hoa Động mặc dù tài nguyên khô kiệt, hao hết toàn bộ cung cấp một mình nàng hay là đầy đủ. Kế thừa Bách Hoa truyền thừa Trường Khanh tự nhiên rõ ràng, những này nữ yêu bản thân, kỳ thật chính là vùng tiểu thiên địa này một bộ phận. Mặc kệ các nàng là chết hay là sinh, vùng tiểu thiên địa này bên trong linh khí tổng lượng là sẽ không biến hóa. Nếu như những này nữ yêu không có ngoại vật đến bổ sung linh khí, dựa vào trong phương thiên địa này linh khí để mà tu luyện, vậy các nàng tu vi đều sẽ sớm chỉ trệ không tiến. Đạo lý đồng dạng, khi trong động nữ yêu sau khi chết, các nàng linh lực trong cơ thể cũng sẽ một lần nữa hóa thành vùng tiểu thiên địa này bên trong linh khí một bộ phận, dùng cái này tuần hoàn. Đồng dạng, những này nữ yêu đều là năm đó Bách Hoa Tả Thánh lấy bị hắn giết chết thiếu nữ chi tinh phách, kết hợp hoa hồn, thân trùng, lấy tạo sinh chi pháp sáng tạo ra sinh linh, nói cách khác các nàng tổng số là cố định, chết mất nữ yêu cũng sẽ ở không lâu sau đó, một lần nữa ở trong động chuyển thế. Dạng này trong động nữ yêu số lượng vĩnh viễn ổn định tại một cái cố định số lượng, cũng liền đưa đến tu vi của các nàng nhất định sẽ không quá cao, gắn bó vùng tiểu thế giới này ổn định. Không thể không bội phục Tà Thánh tài tình, loại này tuyệt diệu sáng tạo sát thực kinh người. Bất quá 100.000 trong năm, vùng tiểu thế giới này trung lục lần lượt tụ cũng đã tới không ít kẻ ngoại lai, linh khí trong đó có bổ sung cũng có sói mòn. 100.000 năm qua đi, vùng tiểu thế giới này linh khí tổng lượng đã hao tổn đến kém xa trước. Tại Bách Hoa Tà Thánh trong trí nhớ, Trường Khanh biết được, thời điểm ban sơ, Bách Hoa động bên trong nữ yêu bọn họ thực lực phổ biến đều tại tu du cảnh giới, đã đạt đến người bình thường tu sĩ đỉnh điểm. Hơn ngàn tên tu du cảnh giới cường giả, còn có thể cùng Thiên Thu Tôn giả địch nổi Bách Hoa tàn hồn. Nếu như Trường Khanh có thể quẩn quẩn không ngừng mà là Bách Hoa động đưa tới linh thạch, khiến cái này nữ yêu không ngừng tu hành, tăng thực lực lên. Nếu như có thể đem địch nhân dẫn vào Bách Hoa động bên trong, như vậy hắn sẽ lập tại thế bất bại. Bất quá dưới mắt kế hoạch này đương nhiên là không tốt tiến hành, một phương diện ngoại bộ có U Minh Ti áp lực. Trường Khanh đoán chừng lấy U Minh Ti thực lực, có tôn giả dẫn đội, còn có không biết bao nhiêu số lượng U Minh Ti phản quan, càng có thần bí khó lường thạch tu tể. Những người này coi như bị dẫn tới Bách Hoa động, đoán chừng đem hắn Bách Hoa động tận diệt cũng không thành vấn đề. Trường Khanh suy tính là muốn không cần chờ đến U Minh Ti người rời đi về sau lấy thêm Bách Hoa động làm chút văn chương. Mặc dù lệnh Vũ Văn Dung làm từ Bách Hoa động bên trong chạy ra qua một lần người, bình thường là không có cách nào lần nữa tiến vào Bách Hoa động, nhưng Trường Khanh làm Bách Hoa động chi chủ, thể nội dung nhập Bách Hoa lệnh, chỉ cần hắn muốn, cũng có thể để lệnh Vũ Văn Dung lần nữa trở lại Bách Hoa động. Đợi đến U Minh Ti sau khi rời đi, dùng Bách Hoa động ám toán lệnh Vũ Văn Dung cũng không phải không được. Trường Khanh đột nhiên sững sờ, hắn nghĩ tới một cái chuyện kỳ quái. Trước đó Lạc Hồng Nhan không phải rời đi Bách Hoa động lại đang thời khắc mấu chốt trở lại cứu trận a, nàng là thế nào làm được? Chương 183, cung cấp tài nguyên chương 183, cung cấp tài nguyên tại Trường Khanh nhận biết bên trong, đây là chuyện không thể nào. Hắn mặc dù tin tưởng vững chắc Lạc Hồng Nhan là chân thật tồn tại, nàng và mình kinh lịch hết thảy cũng đều không phải huyễn tưởng. Nhưng duy chỉ có cái này, hắn không giải thích được. Kỳ thật từ Bách Hoa động người ra ngoài, cũng không phải triệt để không có khả năng lần nữa tiến vào. Điều kiện tiên quyết là đến có cực mạnh cấm pháp thủ đoạn, có thể phá giải Bách Hoa Tà Thánh lưu tại trong truyền thừa cấm chế. Nhưng loại thủ đoạn này có thể là Lạc Hồng Nhan lúc trước chỉ là một cái khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ có thể có a. Trường Khanh cuối cùng vẫn là lắc đầu. Có lẽ nàng có cái gì thủ đoạn đặc thù, hiện tại liền ngay cả Lạc Hồng Nhan bản thân đều biến mất, dưới mắt liền xem như suy nghĩ nát óc cũng vô dụng, hay là đến chuyên chú ngay sau đó. Trường Khanh nhìn về phía Hải Đường, hỏi: "Những ngày này, Bách Hoa động bên trong có thay đổi gì cùng phát triển, hướng ta báo cáo?" "Là, hồi bẩm chủ nhân." Hải Đường mười phần cung kính nói. Bách Hoa Tông bên trong hiện hữu tài nguyên tu luyện đã đều bị tiện tiếp dùng tại trên người mình, trừ ta ra, mặt khác bọn tỷ bội tu vi cơ hồ không có thay đổi gì. Nhưng là trong khoảng thời gian này ta là Bách Hoa Tông chế định rất nhiều quy củ, đại đa số tỷ bội đều nguyện ý tuân thủ phục tùng, ít có mấy cái xúc phạm quy củ người đã bị ta trừ đi. Trường Khanh gật gật đầu, từ hắn tới đoạn đường này thậm chí cả giờ này khắc này, hắn đều có thể cảm giác được Bách Hoa động bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác một chút biến hóa. Những này nữ yêu bọn họ xác thực vô luận từ dáng vẻ, lễ nghi hay là quy củ bên trên, đều trở nên càng tiếp cận nhân loại. Bao quát hắn vừa đến nơi đây, mấy cái kia nữ yêu còn không có nhận ra thân phận của hắn lúc, thái độ đối với hắn. Mặc dù có nhân sinh lên lòng tham lam, nhưng mặt khác nữ yêu lập tức nghĩ đến trong động quy củ, mở miệng ngăn lại. Dù sao những này nữ yêu cũng không phải là nhân tộc, không có thuộc về nhân loại thiện ác quan liêm sĩ quan, các nàng cùng loại nhân loại lời nói cử chỉ là một loại vụng về bắt trước, muốn cho các nàng tạo thành tổ chức có thể giống nhân loại đại tông môn như thế ngay ngắn rõ ràng vẫn còn có chút quá mức khó khăn. Nhưng tóm lại dưới mắt Bách Hoa Tông, tối thiểu so với lúc trước Hợp Hoa Tông, không biết mạnh bao nhiêu. Tối thiểu dọc theo con đường này, Trường Khanh chưa từng gặp qua nữ yêu bọn họ vặn bèo bỏ sát, đồng loại cùng nhau ăn, hoặc là nhìn thấy chính mình cái này nam nhân đằng sau liền nhịn không được tình huống. Bách Hoa Tông bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng, sau này cũng muốn cố gắng nhiều hơn, thay ta phân ưu. Trường Khanh vỗ vỗ Hải Đường bả bay, nói ra. Đối với Hải Đường đem Bách Hoa động bên trong tài nguyên toàn bộ dùng tại trên người mình chuyện này, Trường Khanh cũng không thèm để ý hắn nếu lựa chọn để nàng đi quản lý, đi phân phối tài nguyên, vậy làm sao quản lý, làm sao phân phối, hắn đều mặc kệ. Chỉ cần kết quả là tốt, quá trình kia liền không quan trọng. Huống hồ người người đều có tư tâm, lại muốn Mã Nhi chạy, lại muốn Mã Nhi không ăn cỏ, sớm muộn xảy ra vấn đề. Đạt được Trường Khanh khẳng định, Hải Đường trong nháy mắt gương mặt đỏ lên, nàng nhìn một chút bả vai bị Trường Khanh đập qua chỗ, tựa hồ cảm nhận được lớn lao kích động cùng vui vẻ, thanh âm có chút khẽ run đạo. A có thể vì chủ nhân xuất lực, là Hải Đường minh hạnh lớn nhất. Trường Khanh từ trong ngực móc ra viên kia thạc thử thạch, đem trong đó linh thạch toàn bộ đổ ra. Tại tu sĩ thí luyện trước đó mấy ngày, hắn lấy lệnh Vũ Trường Nho thân phận lại bái phòng nhà của mình, lấy đi viên này thạc thử thạch. Hắn để mặc đồng tại trên giao dịch hội bán công pháp, bán được 50.000 khối linh thạch, đều chứa đựng ở chỗ này. Những linh thạch này, cũng toàn bộ giao cho ngươi đến phân phối, nhớ kỹ, nhất định phải thưởng phạt phân minh, để đệ tử bản tông bọn họ thực lực cấp tốc tăng lên, những linh thạch này không cần keo kiệt, không cần tốn lấy, mau chóng tất cả đều phân phối ra, những linh thạch này phân phát xong, ta cần nhìn thấy chí ít 3 cái khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ, minh bạch chưa? Hắn hướng Hải Đường phân phó nói. 50,000 khối linh thạch, đại khái đủ để cho trong động nữ yêu tu là toàn bộ tiến giai đến sát na cảnh giới. Nhưng là dưới mắt hắn cần một chút đầy đủ đem ra được chiến lực, tự nhiên không thể để cho nữ yêu bọn họ cảnh giới bình quân tăng trưởng. Hắn cần để cho một phần nhỏ nữ yêu bọn họ thực lực cấp tốc trưởng thành. Từ Hải Đường trên thân liền có thể nhìn ra, chỉ cần có đầy đủ tu hành tài nguyên, những này nữ yêu tu vi sẽ tăng trưởng rất nhanh. Hoặc là nói kỳ thật các nàng bản thân liền không thể bị xem như nhân loại bình thường tu sĩ đến đối đãi. Các nàng kỳ thật càng cùng loại linh thú. Thì như Hải Đường, tại hơn 2 tháng trước, nàng hay là gầy gò nho nhỏ ấu nữ tư thái, khi đó là thuộc về nàng ấu niên thể. Mà trong 2 tháng này tu vi của nàng cấp tốc tăng trưởng, liền biến thành hiện tại vóc người nóng bỏng thiếu nữ tư thái, sát na cảnh giới là thuộc về nàng á thanh thể. Đoán chừng đợi đến cảnh giới của nàng trưởng thành đến khoảnh khắc cảnh giới, chính là nàng thành thực thể. Cuối cùng đợi đến cảnh giới của nàng trưởng thành đến tu du cảnh giới, liền đạt tới nàng hoàn toàn thể. Loại tình huống này có lợi có hại. Hai hại chính là những này nữ yêu hạn mức cao nhất chỉ có tu du cảnh giới, coi như Trường Khanh lấy ra lại nhiều linh thạch, cái này ngàn tên nữ yêu bên trong cũng không có khả năng xuất hiện một cái tuân giả, quá cao cảnh giới sẽ đối với vùng tiểu thế giới này sinh ra ảnh hưởng, sinh ra phá hư. Chỗ tốt thì là chỉ cần Trường Khanh lấy ra đầy đủ tài nguyên tu luyện, những này nữ yêu tu là tăng trưởng liền sẽ bay nhanh. Các nàng bản thân liền là vùng tiểu thế giới này một bộ phận, hấp thu linh khí cũng là tại vì phương thế giới này hấp thu linh khí, đối với các nàng tới nói, đây không tính là tu luyện, càng giống là một loại trưởng thành, cảnh giới tăng lên là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá ngàn tên tu du cảnh giới cường giả cũng là đầy đủ mê người chiến lực, đang cơ nói qua, U Minh Ti tinh nhuệ nhất phán quan, thực lực cũng bất quá tu du cảnh giới, bọn hắn mỗi lần xuất động tiêu diệt tà đạo cũng sẽ không vượt qua 100 người. Ngàn tên tu du cảnh giới cường giả, chỉ cần không có tôn giả cấp bậc cường giả tham dự chiến đấu, cái kia cơ hội chính là vô địch tồn tại. Nhưng cần thiết linh thạch cũng sẽ là cái con số trên trời là được. Trường Khanh không đổi, từ từ thu thập là được, linh thạch loại vật này hắn lưu quá nhiều cũng không có gì đại dụng, tự mình tu luyện hắn có Lam Sương Ngưng Sương Hàn Thủy, hắn linh thạch chỉ cần đầy đủ bình thường chi tiêu, cùng cung cấp nuôi dưỡng Lam Sương tu luyện liền có thể. Hải Đường cùng Thải Vân Gian đại điện bên ngoài một đám nữ yêu bọn họ nhìn thấy Trường Khanh trước mặt chồng chất thành núi linh thạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Tại Hải Đường dẫn đầu xuống, các nàng cùng nhau quỳ xuống, hướng Trường Khanh dập đầu. Chủ nhân ân đức chúng ta vô cùng cảm kích, Bạch Hoa Tông đã thật lâu không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cảm tạ chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân. Chúng nữ yêu cùng nói. Không sao, các ngươi tăng cao tu vi cũng là vì tốt hơn hiệu chung với ta, sau này các ngươi muốn nghe từ Hải Đường an bài, tiếp tục khắc khổ tu hành. Tuân mệnh, chủ nhân. Tất cả giải tán đi, riêng phần mình tu luyện đi, Hải Đường, ngươi tìm người đem những linh thạch này cất kỹ. Trường Khanh phất phất tay. Hải Đường đứng dậy, nguyên bản còn có chút tưởng hồng sắc mặt cấp tốc khôi phục thành nghiêm túc lạnh lẽo, nàng hướng bên người mấy cái nữ yêu phân phó nói: "Đem những linh thạch này kiểm kê tốt số lượng, thu liễm nhập kho, như có nước riêng, chỗ lấy nhân trẻ chia ăn chi hình." Mấy tên nữ yêu cấp tốc dựa theo nàng phân phó hành động đứng lên, nhìn có chút hiệu suất cao. Như thế nào nhân trẻ chia ăn chi hình? Trường Khanh có chút hiếu kỳ đạo: "Hồi bẩm chủ nhân, đây là Hải Đường vì kỷ niệm chủ nhân đã từng công tích vĩ đại tại chủ nhân lúc trước đã dùng qua nhân trẻ chi pháp bên trên lại sáng tạo ra hình pháp, đem người chế tác trưởng thành trẻ đằng sau, lại từ chúng tỷ muội từng chút đem nó chia ăn, tra tấn thứ 3 trời 3 đêm, cũng là nhắc nhở chư vị bọn tỷ muội thời khắc ghi khắc chủ nhân anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán." Hồi phục Trường Khanh lúc, Hải Đường lần nữa có chút hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Chương 184, Hóa Thạch Linh chương 184, Hóa Thạch Linh nhìn thấy nàng bộ này tư thái, liên tưởng đến lời nàng nói, liền ngay cả Trường Khanh cũng không khỏi tắt tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước mấy đời mình tại Bách Hoa Động bên trong kinh lịch. Hắn nhận hết tra tấn, kinh lịch trùng điệp kiếp nạn hiểm trở, dựa vào tầng tầng âm mưu quỷ kế, hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng thành cái này Bách Hoa Động chi chủ. Bây giờ trong động này, nữ yêu bọn họ thái độ đối với hắn, cùng trước mấy đời vừa so sánh, thật làm cho người khó tránh khỏi cảm khái. Xem ra người chỉ cần thu được quyền lực cùng địa vị, cái kia mặc kệ làm cái gì, tại dưới người của ngươi người xem ra, đều là đúng, thậm chí đều là đáng giá tội phồng, học tập. Hải Đường dùng đến cái này hình phạt chính là như vậy, cũng là nên hợp những này nữ yêu thiên tính. Cũng đối, mặc kệ là người, hay là những này nữ yêu, đều là một cái bộ dáng, tại vài chỗ bị đè nén thiên tính, cũng nên tại một cái khác chút địa phương phóng xuất ra, không phải vậy sớm muộn sẽ lộn xộn. Trường Khanh cũng không cảm thấy tàn khốc, hoặc là tàn nhẫn, chỉ cần có thể đem những này nữ yêu còn tốt, thế nào đều theo các nàng đi. Tại đem những này nữ yêu sự tình đều xử lý xong đằng sau, để các nàng đều thối lui ra khỏi Thải Vân Gian đại điện, Trường Khanh một thân một mình ngồi xuống đại điện trên vương tọa. Hắn hao tổn tâm cơ bước lên lớn như vậy phong hiểm tới chỗ này, trọng yếu nhất một trong những mục đích vẫn là vì lấy đi mai thứ 2 thuần thuộc linh. Sớm tại hắn tại phố thị khách điếm, cùng lệnh vũ trưởng nho đánh cháo trước đó, cảnh giới của hắn liền đã đi tới sát na nhị chuyển, lấy đi mai thứ 2 thuần thuộc linh là đầy đủ. Ngồi lên vương tọa, hai mắt nhắm lại, thôi động ý niệm, Bạch Hoa Tả Thánh Hoắc Cửu Thiên Hư ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Người đã đến. Hoắc Cửu Thiên Hư ảnh nhìn về phía Trường Khanh, từ phía sau hiện ra 7 viên ngự linh, lơ lửng giữa không trung. Xem ra tu vi của ngươi đã đủ để luyện hóa cái này mai thứ 2 ngự linh. Hoắc Cửu Thiên khoát tay, một viên màu lam ngự linh treo đến Trường Khanh trước mặt. Tình duyên công pháp vốn là do chính đạo công pháp diễn biến mà đến, bản danh tinh duyên, công pháp này có cái to lớn tai hại, chính là tại cảnh giới đột phá thời điểm, sẽ ở thể nội sinh ra một viên hoàn toàn mới bản mệnh độc linh, nhưng cùng lúc chính mình cũng sẽ thân chúng loại độc này, lại nhất định phải dựa vào tự thân hóa giải mất bị chúng chi độc, độc linh mới có thể luyện thành. Mỗi lần luyện hóa bản mệnh độc linh đều là một trận kiếp nạn. Hoắc Cửu Thiên hư ảnh hơi xúc động đạo: "Tình duyên công pháp trung quy là không hoàn mỹ, chỉ có thể nhất mạch tương truyền, bản thể cải tiến bộ công pháp này, áp chế người tu luyện thể nội độc linh hình thành, đồng thời lại cho hắn truyền thừa giả lưu lại cái này 8 viên ngự linh, dùng cái này để dẫn dắt trong cơ thể ngươi độc linh hình thành." Trương Khánh minh bạch hắn ý tứ, nếu như hắn tu luyện là tiên duyên lời nói, như vậy tại hắn đột phá sát na cảnh giới thời điểm, thể nội liền sẽ sinh ra một viên độc linh. Nhưng là tình duyên công pháp trải qua cải tiến, trong cơ thể hắn độc linh tạm thời không có sinh ra, chỉ có tại hắn luyện hóa cái này mai thứ 2 thuần thuộc linh đằng sau, trong cơ thể hắn vốn nên tại sát na cảnh giới sinh ra độc linh mới có thể bị dẫn đạo đi ra. Điểm ấy hắn sớm tại kế thừa bách hoa truyền thừa đằng sau, liền đã rất rõ ràng. Mặc dù hắn có phệ tận linh, nhưng là muốn luyện hóa ra viên này bản mệnh độc linh nhất định phải dựa vào thân thể đi chọi cứng, dùng phệ tận linh là không được. Lấy hắn huyết pháp tu sĩ thể phách, muốn kháng trụ đơn giản một chút độc nên vấn đề không lớn, phiền toái duy nhất chính là trạng thái của hắn bây giờ. Vì ngụy trang thành lệnh vũ trường nho, mà lại có thể tại U Bích trước mặt man thiên quá hải, kỳ thật hắn hiện tại ở vào một cái phi thường hư nhược trạng thái. Hắn dùng một cái người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới biện pháp, cho nên xuất phát từ lâu dài cân nhắc, hắn nhất định phải lấy dưới mắt loại này hư nhược trạng thái vượt qua luyện hóa bản mệnh độc linh, không phải vậy liền có bại lộ phong hiểm. Bất quá hắn hay là rất vững vàng, địa cung phủ bên trong huyết pháp linh đã bị hắn đổi thành huyết ma linh, nếu quả như thật gánh không được độc, có huyết ma linh tại, hắn cũng không trở thành chết. Chỉ là đây là dự tính xấu nhất, bởi vì một khi đến sử dụng huyết ma linh một bước kia, đợi đến hắn rời đi bách hoa độc sau, tại U Bích trước mặt bại lộ phong hiểm liền sẽ to lớn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn lúc đầu đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo chắc chẽ, kế hoạch cũng tại các mặt suy tính rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới U Bích cũng tới đến cấm địa. Nữ nhân này cái kia cảm giác bén nhạy thật sự là phiền phức, nếu là U Minh Ti chậm chạp không đi, Trường Khanh kế hoạch muốn khai triển, dự tính xấu nhất chính là đem nó diệt trừ. Tóm lại tính mệnh mới là vị thứ nhất, mặc dù hắn có trùng sinh năng lực, nhưng cũng sẽ trả giá đắt, nếu như độc linh luyện hóa bên trong xuất hiện nguy hiểm tính mạng, thật là dùng huyết ma linh bảo mệnh vẫn là phải dùng, bại lộ là lúc sau sự tình, chú ý dễ làm bên dưới mới trọng yếu nhất. Nghĩ đến đây Trường Khanh trực tiếp đưa tay lấy ra viên kia màu lam thuần thuộc huyền linh, đem nó thu nhập đến trong thiếu huyệt. Hắn là tiên tiên linh thể, không cần luyện hóa ngự linh. Mà liên tại cái kia thuần thuộc linh bị hắn lấy đi đằng sau, cũng không lâu lắm, trong cơ thể của hắn liền bắt đầu tự dưng sinh ra một cỗ mãnh liệt linh khí. Trường Khanh biết đây là bản mệnh độc linh sắp hình thành điểm báo, nhanh ngồi xuống, vận chuyển lên tình duyên công pháp. Nhắm mắt lại, Trường Khanh cảm nhận được trong thiếu huyệt, một viên màu ngà sữa ngự linh ngay tại chậm rãi tạo ra. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Quả nhiên, hay là thiên tư quá thấp a. Thiên tư của hắn chỉ có tiên tiên sú hốt nhất chuyển, dù cho dựa vào hấp thu lam xương thể nội ngưng xương hàn tủy nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng thiên tư hắn không cách nào cải biến. Tình duyên công pháp mỗi lần cảnh giới đột phá chỗ thể nội tạo ra bản mệnh độc linh mạnh yếu cùng thiên tư trực tiếp tương quan. Dưới mắt xem ra, Trường Khanh bản mệnh độc linh vẹn vẹn một viên hoàng linh. Cũng tốt, mặc dù ngự linh kém một chút, nhưng bị chúng chi độc cũng càng dễ dàng vượt đi qua. Mọi thứ đều có lợi có hại, Trường Khanh cũng không phải là mơ tưởng xa vời người, bản mệnh độc linh cường hãn cô nhiên rất tốt, nhưng là bản mệnh độc linh nhỏ yếu hắn cũng giống vậy có thể tiếp nhận. Hắn toàn lực thôi động tình duyên công pháp, đôn đốc thể nội bản mệnh độc linh hình thành. Không bao lâu, màu ngà sữa ngự linh đã tại hắn trong khiếu huyệt hình thành. Trường Khanh tâm thần chuyên chú, thời khắc làm xong trọi cứng lần này chúng độc chuẩn bị. Nhưng ngoài ý liệu, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Viên đưa màu ngà sữa ngự linh tại hắn trong khiếu huyệt an tinh treo lấy, Trường Khanh cũng không biết tên của nó cùng hiệu quả, chỉ có thể cảm giác được trong đó yếu ớt linh lực. Chẳng qua là khi hắn thật sâu hô hấp một ngụm đằng sau, đột nhiên cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Đáng chết, đúng là hóa thạch. Có được bách hoa tà thánh ký ức, thiên hạ độc linh cơ hồ không có hắn không nhận ra. Cái này hóa thạch linh chính là độc linh bên trong tương đối đặc thù một loại. Nó mặc dù chỉ là hạ phẩm hoàng linh, nhưng là hạ độc phương thức cùng chúng độc hiệu quả đều rất kỳ lạ. Linh này hạ độc phương thức cần đem ngự linh trực tiếp đánh vào đối phương thể nội, sau đó người chúng độc ruột và dạ dày, thực quản đều sẽ do thịt hóa thạch. Mặc dù linh này hiệu quả coi như không tệ, người chúng độc nếu như không có ưu tú vũ pháp tu sĩ ở bên cạnh cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hạ độc điều kiện thật sự là có chút hà khắc, cho nên phẩm giai cũng không cao, có chút gân gà. Bất quá độc cách dùng thiên kỳ bách quái, có một ít độc cũng có thể đối tự thân sử dụng. Cũng tỉ như hóa thạch linh này nếu như tại dưới một chút tình huống cực đoan, còn có thể dùng để phòng ngừa chúng độc. Nếu như vô ý ăn vào cái gì kịch độc chi vật, có thể dùng linh này đem tự thân ruột và dạ dày hóa thành tảng đá, phòng ngừa hấp thu kịch độc chi vật. Nhưng Trường Khanh có được phệ tận linh, bất luận cái gì thể độc, chỉ cần không phải trong nháy mắt trí tử độc tính độc lượng, với hắn mà nói liền đều không phải là vấn đề. Cho nên hóa thạch linh phòng ngừa chúng độc tác dụng với hắn mà nói cũng ước tương đương không có. Dưới mắt xem ra, trong cơ thể hắn sinh ra viên này bản mệnh ngự linh chỗ tốt duy nhất chính là cái này độc với hắn mà nói coi như dễ dàng vượt đi qua. Trước khi đến, hắn cố ý mang theo huyết vũ linh, lại sinh ra một bộ mới ruột và dạ dày cũng không phải là việc khó, chỉ là phải nhận thụ thống khổ mà thôi. Chương 185, cấm địa dị sự chương 185, cấm địa dị sự bất quá cho dù là lấy Trường Khanh sự nhẫn lại, đối mặt ruột và dạ dày quản đều hóa thành tảng đá cảm giác, cũng khó tránh khỏi sẽ cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cắn răng, Trường Khanh thôi động băng nhận linh, ở trong tay sinh ra một đạo sắc bén băng nhận, xé ra bụng của mình. Hắn đem bàn tay đi vào bụng của mình bên trong, lục lọi tìm tới chính mình đã biến thành tảng đá ruột và dạ dày. Trên tay dùng sức, đem nó bóp nát đằng sau, hắn lại từng điểm đem bể nát tảng đá cẩn thận thanh lý đi ra. dùng phương pháp giống nhau dọn dẹp sạch sẽ mặt khác hóa thành tảng đá tiêu hóa khí quan, Trường Khanh mới thôi động lên huyết rũ linh. Ruột và dạ dày quản lập tức ở trong cơ thể hắn tái sinh đứng lên, không bao lâu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thở dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thân thể biến hóa, Trường Khanh trong lòng hơi định. Hắn ruột và dạ dày quản vốn là một phần của thân thể hắn, bây giờ chỉ là tái sinh một lần, cũng không đến mức bị U Bích phát giác sơ hở gì. Nói cách khác, hắn ngụy trang còn tạm thời là an toàn. Đem trong thiếu huyền hóa thạch linh lấy ra đằng sau, cẩn thận quan sát, Trường Khanh vẫn lắc đầu một cái. Quá yếu, thậm chí để hắn có chút nhớ nhung đem nó bỏ qua xúc động. Tu luyện tình duyên công pháp do thể nội tạo ra bản mệnh độc linh phẩm giai cùng người tu hành thiên tư có quan hệ, mà độc linh cụ thể chủng loại, hiệu quả thì cùng người tu hành tâm tính có quan hệ. Cho nên viên này hóa thạch linh là đại biểu cho tâm ta như sắt đá a. Trường Khanh cười nhạt một tiếng, nhất định phải đem ngự linh đánh vào đối phương thể nội mới có thể có hiệu lực, là bởi vì ta thích lấy thân vào cuộc, xâm nhập hang hổ lấy hạt rẻ trong lò lửa a. Cuối cùng hắn vẫn là đem hóa thạch linh thu hồi đến trong thiếu huyệt. Hắn có được bách hoa truyền thừa, trong đó luyện chế ngự linh phương pháp cũng không ít. Cho nên cho dù hắn không phải luyện pháp tu sĩ, nhưng là chỉ cần có đầy đủ luyện tài, luyện chế đại bộ phận độc linh với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Hoắc Cửu Thiên lưu lại bách hoa truyền thừa, bản thân liền không có muốn đem công pháp của hắn phát dương quang đại, truyền thừa tiếp, mục đích của hắn bèn bèn vì sáng tạo ra một cái cường giả chân chính, mà không phải khai tông lập phái. Bách hoa truyền thừa thí luyện điều kiện là sú hốt nhất truyền cảnh giới, không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào người, hoặc là luyện pháp thánh thể, có thể đồng thời tu hành nhiều loại công pháp người. Ném đi luyện pháp thánh thể loại này mấy triệu không một thể chất đặc thù, tuyệt đại đa số có thể tham dự thí luyện người đều là sú hốt nhất truyền cảnh giới. Người như vậy khẳng định là trời sinh tuổi mục không thể nghi ngờ, có thể sinh ra bản mệnh độc linh cũng sẽ không cường đại. Nhưng là bách hoa tà thánh lưu lại cái kia 8 viên thuần thuộc linh, lại vừa lúc đền bù điểm ấy. Nhưng cái này 8 viên thuần thuộc linh chân quý dị thường, cũng vô pháp phục chế. Truyền thừa này chỉ thích hợp nhất mạch tương thừa, sáng tạo ra một cái tuyệt đỉnh cường đại độc pháp tu sĩ. Trưởng Khanh hiện tại trong khiếu huyệt độc linh chỉ có phệ tận linh, hóa thạch linh, cùng mới được viên kia thuần thuộc huyền linh. Hắn thiếu quyết một cái có thể chân chính đi ngăn địch độc linh, phệ tận linh không có tính công kích, hóa thạch linh không tiện sử dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở viên kia mới được thuần thuộc huyền linh. Cũng may hắn hiện tại là huyết độc thủy kiếm tứ pháp tề tu, cũng là không phải rất thiếu đả thương người thủ đoạn. Hắn hiện tại mạnh nhất khẳng định là huyết pháp, cái này cần nhờ vào hắn ở gia tộc trong linh mạch dùng luyện huyết hóa hình linh sáng tạo ra những cái kia nhục linh chi để hắn có mã nào thể phách, cùng thể nội địa cung phủ có thể cho hắn đột phá cực hạn đi sử dụng đẳng cấp cao hơn huyết pháp linh. Trừ cái đó ra hắn mạnh nhất sát thương thủ đoạn ngược lại là từ thạch thu tề nơi đó học được kiếm pháp. Nhìn như vậy đến kiếm tu quả nhiên là cường thế nhất một loại tu sĩ, mà thủy pháp cùng độc pháp liền hơi có vẻ lúng túng. Thủy pháp hắn cũng không am hiểu, trình độ cũng liền cùng phổ thông sát na nhị chuyển thủy pháp tu sĩ một dạng. Độc pháp hắn ngược lại là tạo nghệ rất sâu, nhưng làm sao không có ngăn địch thủ đoạn. Tóm lại, mai thứ hai thuần thuộc linh đã thu hồi lại, mục đích đã đạt thành, thừa dịp thời gian còn dư giả, sớm làm rời đi nơi đây, bảo đảm nhất. Bách Hoa lệnh đã cùng hắn hòa thành một thể, thu thập xong hết thảy sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trường Khanh tâm niệm vừa động, đã đi tới Bách Hoa động bên ngoài. Lúc này hay là ban đêm, mượn bóng đêm, Trường Khanh hành tung cũng không dễ dàng bị phát giác. Trường Khanh ở trong lòng đại khái đoán chừng một chút, khoảng cách Hừng Đông còn thừa lại đại khái 2 canh giờ, hắn đi vào cấm địa một cái khác mưu đồ tối nay đã tới không kịp thực hiện. Dưới mắt muốn làm chính là mau chóng lấy lệnh Vũ Trường Nho thân phận trở lại chỗ cũ, tiếp tục ngụy trang, tránh cho bị người phát hiện. Sau đó lợi dụng tu sĩ thí luyện còn lại 2 ngày thời gian hoàn thành đối với cấm địa còn lại mưu đồ. Nương tựa theo trong đầu đối với cấm địa ký ức, Trường Khanh ở trong hắc ám lục lọi trở về chỗ cũ lộ tuyến. Động tác của hắn phi thường chậm chạp, mọi thứ đều dẹp an toàn làm đầu. 2 canh giờ thời gian, liền xem như từ từ leo về đi, cũng đầy đủ. U Minh Ti người còn tại trong cấm địa, Trường Khanh không có khả năng xác định vị trí của bọn hắn, hắn cũng không dám khẳng định những cái kia giống cương thi một dạng âm u đầy tử khí người áo đen nhất định sẽ tại ban đêm nghỉ ngơi. Cho nên hết thảy đều dẹp an toàn, ổn thỏa làm đầu. Hắn cứ như vậy ở trong hắc ám chậm rãi tìm đòi, qua đại khái chừng 1 canh giờ, mới đi đến được trước đó hắn tại cấm địa chỗ chọn lựa vị trí phụ cận. Đến nơi đây không sai biệt lắm liền an toàn, dù cho bị U Minh Ti người phát hiện, cũng có thể miễn cưỡng giải thích thông. Bất quá hắn lựa chọn chỗ này vị trí xác thực không phải rất thích hợp làm tu sĩ mở ra khiếu huyệt địa phương. Hắn nhìn lên trong cấm địa sơn nhai đỉnh phòng, một vân minh nguyệt treo cao, mơ hồ có thể nghe được 1-2 tiếng xa xăm ứng minh. Đó là vân bằng thanh âm, xem ra cái gọi là vân bằng ngắm trăng chi kỳ quan đã hình thành. Bất quá tại loại này góc hẻo lánh chỗ, Trường Khanh chỉ có thể cảm giác được trong không khí có chút hơi nước, theo hơi nước tràn ngập, ẩn ẩn có một ít mỏng manh linh khí truyền đến. Trường Khanh lấy lệnh Vũ Trường Nho thân phận lựa chọn một chỗ khai thiếu, là tại một mảnh rừng rậm biên giới, một chỗ khoáng đạt đất trống chỗ. Ngay tại hắn sắp xuyên qua rừng rậm trở về lúc, lại đột nhiên nghe được một trận thanh âm rất nhỏ. Hắn thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, ánh mắt xuyên qua rừng cây thấp thoáng, thấy được một cái bóng đen. Đó là một người áo đen, ngay tại chậm rãi hướng về cấm địa trung tâm đi đến. U Minh Ti a. Không đối, U Minh Ti bên trong người mặc áo bào đen kiểu dáng cùng người mặc áo đen này cũng không giống nhau, người mặc áo đen này mặc áo đen kiểu dáng ngược lại là phi thường giống ta lúc đầu đem mặc đồng ngụy trang thành ta đạo tu sĩ lúc tự tay chế tạo áo đen, chẳng lẽ Trường Khanh trong lòng có một cái suy đoán, nhưng là cũng không thể xác định. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ lên phải làm thế nào đối mặt loại tình huống này. Cái gọi là tà đạo tu sĩ kỳ thật chính là mặc đồng, mà mặc đồng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này, người này cách ăn mặc thành dạng này, tuyệt đối là muốn ngụy trang thành ta sáng tạo ra tà tu không thể nghi ngờ, cho nên nếu U Minh Ti muốn bắt tà tu, vậy liền cho bọn hắn một cái tà tu, chính đạo gia tộc vì thoát khỏi U Minh Ti điều tra thường dùng chó xiết thôi. Trong đầu, Đan Cơ thanh âm có chút khinh thường nói, đoán chừng không phải Lệnh Vũ Văn Dung chó xiết, chính là hắn cùng Đường gia tự mình có cái gì hợp nhau, cộng đồng làm ra chó xiết, hắn lợi dụng lần này cấm địa tu sĩ thí luyện, chắc không được không có gì gia tộc con em quý tộc tham gia, bởi vì tham dự thí luyện người đều là bị lợi dụng vật hy sinh thôi. Trường Khanh nhíu nhíu mày, Lệnh Vũ Văn Dung hoặc là Đường gia muốn như thế nào hắn cũng không thèm để ý, vấn đề là nếu như bọn hắn sáng tạo ra cái này giả mạo Mặc Đồng ở trong cấm địa náo động lên cái gì động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ đối với hắn sau đó ở trong cấm địa kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Chương 186, khuynh tay đứng nhìn chương 186, khuynh tay đứng nhìn hắn hiện tại có hai cái biện pháp, hoặc là lẻ loi một mình thần không biết quỷ không hay xuất thủ xử lý người áo đen này, hoặc là khuynh tay đứng nhìn, chờ mong U Minh Ti có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết người áo đen, không chậm trễ tu sĩ thí luyện như thường lệ tiến hành. Nếu như xuất thủ, chỗ tốt có hai. Một phương diện có thể ngăn chặn hắn đối với tu sĩ thí luyện ảnh hưởng, để cấm địa không dậy nổi gợn sóng, tu sĩ thí luyện thuận lợi tiến hành tiếp, thuận tiện hắn sau 2 ngày ở trong cấm địa bố cục. Dù sao nếu như người áo đen này là Lệnh Vũ Văn Dung hoặc là Đường gia phái tới cố ý che giấu hai mắt người, mê hoặc U Minh Ti, vậy hắn thế tất sẽ ở cấm địa náo ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó tu sĩ thí luyện thậm chí đều sẽ trực tiếp đình chỉ, Trường Khanh lần này mưu đồ cũng sẽ toi công bận rộn, đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Một chỗ tốt khác chính là, nếu như hắn có thể đem người mặc áo đen này tiên sinh cầm, lại giết khẩu, hẳn là có thể đạt được rất nhiều có quan hệ Lệnh Vũ Văn Dung cùng Đường gia tình báo. Nếu như có thể biết Lệnh Vũ Văn Dung mưu đồ, như vậy cho dù hắn một thế này thất bại, sau khi trùng sinh phần thắng cũng sẽ đề cao thật lớn. Mà lại chỉ cần ngẫm lại liền có thể biết, người áo đen này thực lực sẽ không đặc biệt mạnh. Dù sao hắn chỉ là một cái con rơi, có thể được phái tới liền không có trở về chỗ trống. Mặc kệ là Lệnh Vũ Văn Dung hay là Đường gia, nó vốn liếng đều không cho phép bọn hắn tùy tiện xuất ra một cái chuyển thuấn cảnh giới cường giả xem như con rơi, đoán chừng người áo đen thực lực nhiều lắm thì khoảnh khắc cảnh giới. Nếu như người áo đen là khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ, hiện tại địch tại mình hắn ở trong tối, nếu như là đánh lén, chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Nhưng phong hiểm đồng dạng to lớn, chủ yếu là bại lộ phong hiểm. Nếu như hắn cùng người áo đen đánh nhau náo động lên động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ đem U Minh Tỳ dẫn tới. Đến lúc đó coi như hắn có thể chiến thắng người áo đen, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa còn sẽ bị người hoài nghi. Dù sao hắn hiện tại dùng chính là Lệnh Vũ Trường Nho thân phận, là một kẻ phàm nhân, làm sao có thể có thực lực, có thể sử dụng ngự linh. Càng nghĩ, Trường Khanh cảm thấy tùy tiện xuất thủ, phong hiểm quá lớn, phong hiểm cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Hắn hay là quyết định khoanh tay đứng nhìn, đem hy vọng ký thác tại U Minh Ti có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi người áo đen kia, tu sĩ thí luyện có thể thuận lợi tiến hành. Nhìn qua người áo đen bóng lưng từ từ đi xa, Trường Khanh không có lựa chọn trở lại chỗ cũ, mà là tiếp tục tại trong rừng rậm ẩn giấu đi đứng lên. Hắn cũng không muốn bị người áo đen phát hiện, nếu như người áo đen mục đích là tại cấm địa đại náo một trận gây nên U Minh Ti chú ý, cái kia Trường Khanh cũng sẽ trở thành hắn mục tiêu công kích. Nếu như là dạng này, hắn liền phải bị ép ứng chiến, đến lúc đó liền có bại lộ phong hiểm. Như là đã quyết định khoanh tay đứng nhìn, vậy liền ổn thỏa đến cùng. Tại trong rừng rậm ẩn tàng thân hình qua không biết bao lâu sau, Trường Khanh đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Thuận tiếng bước chân nhìn lại, mượn ảm đạm ánh trăng, Trường Khanh thấy rõ ràng đến đây người. Từ quần áo thân cao thân hình cùng đi đường tư thế cũng có thể thấy được, người tới lại là U Bích. Trường Khanh cảm thấy châm xuống. Chỗ này khai khiếu chỗ phi thường vắng vẻ, chỉ có Trường Khanh một cái nhân tuyển chọn nơi đây. Không cần nghĩ đều có thể biết U Bích là tìm đến Lệnh Vũ Trường Nho. Trường Khanh nghĩ nghĩ, hay là kiên trì đi ra ngoài. Hắn tự tin U Bích hẳn là nhìn không ra hắn ngụy trang, dưới mắt hẳn là biểu hiện được tự nhiên chút. Thế là hắn từ trong rừng rậm chui ra, giả bộ như trong lúc lơ đãng, thấy được U Bích. Gặp qua đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hắn chủ động hô. U Bích nghe được thanh âm của hắn, ở trước mặt hắn đứng vững, trên dưới đánh giá hắn một chút. Lệnh Vũ Trường Nho, ngươi làm sao không có lĩnh ngộ khai khiếu, chạy tới nơi khác làm cái gì? Trường Khanh gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Ngươi có ba gấp thôi, ta vừa mới qua bên kia thuận tiện một chút. U Bích nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói ra một câu để Trường Khanh trong lòng căng thẳng lời nói. Ngươi đến cùng là thế nào làm được, Lệnh Vũ Trường Khanh? Chỉ là trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, Trường Khanh liền lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc. Nữ nhân này có thể thông qua cảm xúc phán đoán người nội tâm ý nghĩ, chỉ có làm đến tâm như chỉ thủy, không vui không buồn, mới có thể giấu giếm được nàng. Đại nhân, ta gọi Lệnh Vũ Trường Nho, ngài là muốn tìm Trường Khanh ca à, hắn cũng không đến tham gia thí luyện à. Nghe được hắn, U Bích lần nữa tỉ mỉ trên dưới đánh giá hắn một lần, vẫn là nói. Ta không có chứng cứ, bất luận nhìn thế nào ngươi cũng là Lệnh Vũ Trường Nho, ngươi không dùng dịch dung hoặc là biến hình dạng này ngự linh, bằng không thì cũng không có cách nào giấu giếm được ta, nhưng ta có thể xác định, ngươi chính là Lệnh Vũ Trường Khanh. Cho dù U Bích nói như thế, Trường Khanh cũng vẫn như cũ giả bộ hồ đồ nói. Đại nhân, ngài đến cùng đang nói cái gì? Chính là như vậy, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng làm cái gì, thậm chí ta đều không cách nào cảm ứng được ngươi cảm xúc biến hóa, không cách nào phán đoán ngươi có phải hay không tại nói với ta láo, nhưng ta biết ngươi chính là Lệnh Vũ Trường Khanh. U Bích nói xong, Trường Khanh ánh mắt rốt cục thay đổi. Hắn không còn giả bộ như một bộ si ngu biểu lộ, mà là mày nhăn lại, trầm giọng nói. Đại nhân, ngài rốt cuộc là ý gì? Ta muốn, chân chính Lệnh Vũ Trường Nho đã bị ngươi giết chết đi, ngươi không cần khẩn trương, ta nói qua, chỉ cần ngươi không phải tà đạo, vậy ngươi làm cái gì, giết ai, ta đều mặc kệ, ta chỉ là đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Trường Khanh chậm rãi quấn qua tay đi, suy tính lên trước mắt tình huống. Lần này cấm địa chi hành chiếu so trước đó linh mạch bố cục, thật sự là quá không thuận lợi. Đầu tiên là xuất hiện giả tà tu. Hiện tại U Bích lại đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Trong tay hắn chính lặng yên không một tiếng động ngưng kết ra một thanh sắc bén băng nhận. U Bích là vũ pháp tu sĩ, Trường Khanh muốn giết nàng cũng không khó, bất quá U Bích thái độ làm cho hắn có chút chần chừ. Nàng một cái vũ pháp tu sĩ, dám một thân một mình đi vào trước mặt ta vạch trần ta, không sợ ta giết người diệt khẩu à? Nàng đến cùng vì sao như vậy không có sợ hãi, là phụ cận có người đang bảo vệ nàng, hoặc là nàng căn bản là cái không tiết mệnh tên điên. Mặc kệ như thế nào, dưới mắt khoảng cách gần như thế, Trường Khanh hoàn toàn có tự tin một kích mất mạng. Nhưng là có đáng giá hay không đâu, có lẽ xuất hiện giả tà tu là cơ hội, có thể đem U Bích chết giá họa cho hắn. Nhưng U Bích là U Minh Ti tiếp dẫn sứ, dưới mắt trong cấm địa còn trải rộng U Minh Ti phán quan, giết nàng phong hiểm thực sự quá cao. Có thể coi là không giết U Bích, hắn cũng phải làm thứ gì, cam đoan U Bích nhất định phải im miệng, cho hắn bảo thủ bí mật. Về phần U Bích nói cái gì vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, để hắn không cần phải lo lắng dạng này chuyện ma quỷ, hắn mới sẽ không yên tâm. Nhìn ra hắn ngụy trang, chẳng khác nào cầm chắc lấy mệnh mạch của hắn, chỉ cần thuận manh mối này hơi tra một chút, như vậy hắn là tà tu bí mật lập tức sẽ rõ rành rành. Đừng giả bộ, lệnh Vũ Trường Khanh, ta biết là ngươi, nói cho ta một chút ngươi đến cùng là thế nào che giấu ta giấc quan, đã ngươi ở chỗ này, trong nhà người cái kia lệnh Vũ Trường Khanh là ai, lệnh Vũ Trường Nho lại đi nơi nào? Gặp Trường Khanh không trả lời, U Bích lại hỏi. Trường Khanh trầm mặc không nói, chỉ là nắm chặt trong tay băng nhận. U Bích hỏi mấy cái này vấn đề, mỗi cái vấn đề nếu như truy đến cùng, cũng có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh bạn kiếp bất phục, để hắn vốn có chút khống chế lại sát tâm, lần nữa bay lên. Chương 187, Man Thiên Quá Hải thủ đoạn. Chương 187, Man Thiên Quá Hải thủ đoạn. Để cho chúng ta đem thời gian quay lại đến 3 ngày trước, phố thị trong khách điếm. Thiếu gia, tiến đến. Lam Sương mở cửa ra một chút, ló đầu vào, nhỏ giọng nói. Đan tỷ tỷ đến, A Tú tỷ tỷ cũng tại cửa ra vào. Thiếu gia ngài tốt a. Ân, tốt, tất cả vào đi. Ba nữ đi đến, Trường Khanh đầu tiên nhìn về phía người lại là A Tú. Trước đó cùng ngươi đã thông báo sự tình, đều rõ ràng đi, sợ a? Hắn vô lệnh Vũ Trường Nho đờ đẫn mặt. Ta thuốc này hắn ngày thứ hai cũng sẽ không có ký ức, ngươi nếu là sợ lời nói, hiện tại đổi ý còn kịp. Trường Khanh thiếu gia, ngài nói ta đều hiểu, ngài yên tâm, ta không sợ. Đi, vậy liền nắm chặt thời gian động thủ. Lam Sương gật gật đầu, nàng minh bạch Trường Khanh ý tứ, xác thực phải nắm chắc thời gian, nếu như đến giờ tí, nàng độc phát lời nói, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ sự tình. Nàng thôi động lên băng nhận linh, một thanh sắc bén băng nhận xuất hiện tại trong tay nàng, Trường Khanh đứng người lên, giang hai cánh tay. Tới đi. Trường Khanh thản nhiên nói. Thiếu gia Lam Sương có chút do dự sau, từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột. Ta bốc thuốc thời điểm mang theo một bao quỷ ma phấn, vi phạm với ý của ngài, xin mời thiếu gia trách phạt. Nàng có chút không đành lòng nói. Nhưng Sương Nhi thật sự là không đành lòng nhìn ngài thụ lớn như vậy tra tấn, ngài hay là ăn vào túi này quỷ ma phấn đi. Trường Khanh nhíu nhíu mày. Quỷ ma phấn là một loại thường gặp thuốc mê, có thể để người ta toàn thân tê liệt, không thể động đậy, lâm vào một loại hôn mê trạng thái. Hắn để Lam Sương đi bắt thuốc đều là hắn trải qua tinh vi suy tính sau, cầm về có thể lấy dược luyện thuốc, không có chút nào sơ hở dược liệu. Túi này quỷ ma phấn không thể nghi ngờ là Lam Sương vẽ rắn thêm chân một bút, thành một chỗ sơ hở. Trường Khanh thở sâu, nhưng cũng không nói gì. Sự tình đã phát sinh, nói những cái kia mã hậu pháo, truy cứu Lam Sương trách nhiệm, trách tội nàng, cũng là dư thừa cử động. Hắn tiếp nhận túi kia quỷ ma phấn, lắc đầu, thản nhiên nói: "Cảm ơn ngươi hảo ý, Sương Nhi, nhưng ta không có khả năng đã hôn mê, trong thời gian này ta phải đồng thời thôi động mấy loại ngự linh, nếu như đã hôn mê, kế hoạch của ta rất có thể sẽ thất bại." Hắn đem túi kia thuốc bột bỏ lên trên bàn, hay là nhẹ nhàng nói câu: "Lần sau đừng làm loại này sự việc dư thừa, Sương Nhi." Lam Sương có chút áy náy gật gật đầu, đem băng nhận khoác lên Trường Khanh trên bờ vai. "Thiếu gia, vậy ta độc thủ." Gặp nàng tay hơi có chút phát run, Trường Khanh nắm tay khoác lên trên tay của nàng. Hắn mỉm cười, mở lời an ủi đạo: "Chớ khẩn trương, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, lớn mật xuất đao liền có thể." Một bên khác, Thao Túng Đan Cơ nhục thân Mạc Đồng cũng từ trong ngực rút ra một cây đao, gác ở lệnh Vũ Trường Nho trên thân. "Ta chuẩn bị xong." Mạc Đồng bình tĩnh nói. Kỳ thật nếu để cho Mạc Đồng Thao Túng Đan Cơ nhục thân đến đối với mình động đao, lực lượng của nó sẽ không chế tốt hơn, xuất đao càng ổn. Chỉ là Trường Khanh có chính mình suy tính. Mạc Đồng tuy có linh trí, còn bị hắn sử dụng tới huyết nô linh, nhưng nó dù sao cũng là không biết quái vật. Trường Khanh không muốn để cho nó đối với mình động thủ, dù là một lần cũng tận lực tránh cho, không thể để cho nó phát lên tổn thương chút nào ý nghĩ của mình. Trái lại Lam Sương, mặc dù cũng là đối với mình động thủ, nhưng nàng tại Trường Khanh an ủi bên dưới, mới đình chỉ tay run. "Ta không khẩn trương, thiếu gia, ta chỉ là đau lòng ngài." Sau một lát, Lam Sương rốt cục trầm giọng nói: "Ta cũng chuẩn bị xong, thiếu gia, bắt đầu đi." Trường Khanh gật gật đầu, từ đan cơ thể nội lấy ra một viên màu tím ngự linh, để vào đến chính mình địa cung phủ bên trong. Hắn nắm tay khoác lên lệnh Vũ Trường Nho nơi bà bay, thôi động lên viên này ngự linh. Hiến huyết linh, hạ phẩm địa linh. Tiêu hao linh lực cùng huyết khí, có thể đem tự thân huyết khí quán chú đến bị thương thật nặng người thể nội, lấy tự thân huyết khí làm đại giá, thay thế đối phương bởi vì thụ thương mà tạo thành sinh mệnh trôi qua. Theo hắn sau khi chuẩn bị xong, Lam Sương cùng Mạc Đồng hai người đồng thời xuất đao. Băng nhận tức mất Trường Khanh trên cánh tay một chỗ cơ bắp, đồng thời Lam Sương lần nữa dùng sức, băng nhận thẳng đến xương cốt của hắn. Lam Sương cắn răng, dùng băng nhận tỉ mỉ bắt đầu nổi lên Trường Khanh xương cốt. Huyết nhục bị nàng một chút xíu cạo sạch sẽ, cuối cùng chỉ để lại bạch cốt âm u, cùng phía trên cực ít mấy sợi cơ bắp tương liên. Đang làm đây hết thảy thời điểm Lam Sương tiểu gì cũng sẽ nhịn không được thỉnh thoảng quan sát đến Trường Khanh biểu lộ. Chỉ là Trường Khanh một mực mặt không biểu tình, chỉ là ngẫu nhiên lông mày cau lại. Khi nhìn đến cánh tay mình bạch cốt âm u đằng sau, Trường Khanh Sông Mạc Đồng gật đầu ra hiệu, Mạc Đồng lập tức đem từ lệnh vũ trưởng nho trên thân cắt bỏ một chỗ huyết nhục đưa cho Lam Sương. Lam Sương đem nó dán vào tại Trường Khanh trên cánh tay, Trường Khanh thôi động lên dung huyết linh, đem lệnh vũ trưởng nho huyết nhục dung hợp tại trên cánh tay của mình. Mà hắn bị Lam Sương loại bỏ xuống huyết nhục, thì bị Lam Sương bỏ trên đất một cái trong chậu gỗ. A Tu chính đem hoàn chỉnh khối lớn huyết nhục lựa đi ra, đồng thời nhặt ra từng khối thịt nát, đút cho trong tay Trùng Ly. Trùng Ly loại linh thú này mặc dù không có gì tính công kích, nhưng là sức ăn rất lớn, mà lại cái gì đều ăn, bao quát tươi mới huyết nhục cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bọn chúng bài tiết tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu là có thể đem những huyết nhục này biến thành ế vật. Cái này Trùng Ly tự nhiên là thành hắn xử lý rác rưởi phương thức tốt nhất. Tại mấy người hợp lực phía dưới, không bao lâu, lệnh vũ trưởng nho trên người huyết nhục liền đã bị cạo cái 7-8 phần, toàn bộ nhờ Trường Khanh thôi động hiến huyết linh để duy trì tính mạng của hắn. Mà Trường Khanh lúc này cũng đã thay đổi một bộ dáng. Lệnh vũ trưởng nho bị được cạo tới từng khối huyết nhục, đã bị hắn dùng dung huyết linh tất cả đều dung hợp tại trên người mình. Có thể nói Trường Khanh hiện tại trong trong ngoài ngoài chính là lệnh vũ trưởng nho, cho dù là tại địa cầu bên trên, rút máu đi làm DNA xem xét, cũng chưa không rõ thật giả. Đây là hắn nghĩ ra được, giấu giếm được U Bích biện pháp. U Bích năng lực hắn đã cơ bản suy đoán đi ra. Đầu tiên, nữ nhân này có được nhìn rõ lòng người năng lực, nàng có thể cảm nhận được người chung quanh cảm xúc, mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng có thể từ đó phân biệt ra được đối phương phải chăng nói dối. Điểm ấy từ lúc trước hắn không có che giấu nội tâm suy nghĩ liền bị U Bích xuyên thủng tâm tư, đến phía sau hắn cố ý khống chế tâm tình của mình sau U Bích liền nhìn không ra ý nghĩ của hắn liền có thể nghiệm chứng đi ra. Mà U Bích một cái khác năng lực hẳn là có thể xem thấu người huyết mạch. Nữ nhân này rất kỳ quái, nếu như nơi này không phải một cái tu chân dị giới, Trường Khanh thậm chí sẽ hoài nghi nàng là cái gì người ngoài hành tinh. Bởi vì nàng đối với thế giới này nhận biết phương thức giống như cùng đại đa số người hoàn toàn khác biệt. Lúc trước cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng sẽ không duyên vô cớ nghĩ lầm Trường Khanh cùng Lam Sương là huynh muội, liền đã để Trường Khanh sinh ra hoài nghi. Mới đầu hắn càng nghĩ, cũng nghĩ không thông U Bích tại sao phải nghĩ như vậy, hắn cùng Lam Sương nhìn cũng không có nửa điểm chỗ tương tự. Nhất là đây là tại nàng đã biết U Minh Ti đối với mình điều tra kết quả đằng sau, vẫn sinh ra hoài nghi, nàng là biết Trường Khanh không có tỉ muội. Cái này nói rõ dưới cái nhìn của nàng, Trường Khanh cùng Lam Sương nhất định có một cái rất chỗ tương tự đến để nàng biết rõ Trường Khanh không có tỉ muội, lại có thể hoài nghi Lam Sương là muội muội của hắn. Như vậy Trường Khanh cùng Lam Sương có cái gì chỗ tương tự, đáp án không cần nói cũng biết. Huyết mạch. Chương 188, Ly Miêu đổi thái tử. Chương 188, Ly Miêu đổi thái tử. Trường Khanh đối với Lam Sương dùng qua huyết nô linh, Lam Sương cùng huyết mạch của hắn có thể nói là đồng bào cùng một mẹ huyết mạch tương liên. Bị U Bích hiểu lầm thành huynh muội đồ không có gì, chân chính để Trường Khanh đối với U Bích năng lực này sinh ra kiêng kỵ nguyên nhân, là trong nhà Mạc Đồng. Hoặc là nói là đàn cơ nhục thân. Mạc Đồng cùng đàn cơ nhục thân cũng bị hắn dùng qua huyết nô linh, nếu như U Bích gặp được Mạc Đồng, dù là nàng lại lười biếng tàn mạn, cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Bởi vì ở trong mắt nàng, Trường Khanh, Lam Sương, đàn cơ ba người, huyết mạch đều là giống nhau. Nếu như nàng đem trong chuyện này báo cho U Minh đi, cái kia Trường Khanh liền nguy hiểm. Đây là Trường Khanh lần thứ nhất đối với U Bích nội sát tâm nguyên nhân. Nhưng là thân phận của nàng lại quá mức nguy hiểm, để Trường Khanh kiêng kỵ. Không có khả năng tùy tiện liền giết nàng, vậy cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp giấu giếm được cảm giác của nàng. Lấy Trường Khanh tâm tính cùng ý chí, chỉ dựa vào áp chế ý nghĩ, liền có thể giấu giếm được U Bích đối với cảm xúc cảm giác. Mà như thế nào giấu giếm được U Bích đối với huyết mạch cảm giác, lại thành nan đề. Cho nên Trường Khanh nghĩ ra biện pháp này, hắn trực tiếp đem lệnh vũ trưởng nho mặc tại trên thân. Đại giới chính là phi thường thống khổ quá trình, cùng Trường Khanh cần một mực suy yếu xuống dưới. Bởi vì hắn chỉ là dùng dung huyết linh đem lệnh vũ trưởng nho huyết nhục dán tại trên thân, trên thực tế bản thể của hắn hiện tại chỉ là một cái chỉ có xương cốt nội tạng, chỉ có mấy đạo cơ bắp tương liền khô lâu. Nó thống khổ cùng suy yếu có thể nghĩ, nếu như không phải dựa vào mã não thể phách cường hãn sinh mệnh lực, thường nhân giống hắn lời như vậy, đã sớm chết. Hắn không dám dùng huyết vũ linh đến trị liệu, không phải vậy chính hắn huyết nhục liền sẽ tại lệnh vũ trưởng nho huyết nhục bên dưới chậm rãi sinh trưởng, đến lúc đó có lẽ liền không có cách nào giấu giếm được U Bích. Trường Khanh đoán chừng, lấy hắn hiện tại bộ này tư thái, có thể kiên trì không sai biệt lắm thời gian một tháng. Một mực chịu đựng dạng này suy yếu cùng thống khổ, ý chí phương diện, Trường Khanh ngược lại là có thể kiên trì, nhưng là sinh mệnh lực phương diện, cho dù là mã não thể phách, cũng không có cách nào lấy loại này gần như khô lâu hình thái một mực kiên trì. Cho nên Trường Khanh thường cách một đoạn thời gian nhất định phải dùng huyết vũ linh ngắn ngủi trị liệu một chút, treo tính mệnh. Chỉ là trị liệu số lần càng nhiều, hắn tự thân huyết mạch, khí huyết tại thân thể này bên trong chiếm tỷ lệ liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó hai người huyết mạch hỗn tạp cùng một chỗ, tại U Bích trong mắt thậm chí đều sẽ biến thành một cái hoàn toàn không giống người. Đến lúc đó liền sẽ có bị nhìn thấu phong hiểm. Cho nên hắn mới đoán chừng chính mình có thể kiên trì ngụy trang chừng một tháng thời gian. Một tháng cũng đầy đủ. Đang cơ nói qua, U Minh Ti tổ chức như này không có khả năng tại một chỗ trưởng kỳ lưu lại. Thời gian một tháng, đợi đến U Bích sau khi rời đi, hắn liền có thể khôi phục thân thể, chỉ dùng dung huyết linh đem lệnh vũ trưởng nho ra mặt dán tại trên mặt liền có thể tiếp tục bảo trì ngụy trang. Đơn giản hoạt động một chút thân thể, thích ứng một chút loại thống khổ này cùng hư nhược trạng thái, Trường Khanh tiếp theo đối với A Tú nói ra. A Tú cô nương, xin nhờ. Vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Hắn ngụy trang thành lệnh vũ trưởng nho chỉ có thể trợ giúp hắn đi cấm địa bố cục, nhưng là U Bích sẽ phát hiện đan cơ nhục thân bí mật hay là một quả bom hẹn giờ. Hắn còn phải nghĩ biện pháp đem đan cơ nhục thân cho giấu đứng lên. A Tú gật gật đầu, bỏ đi y phục của mình. Ngươi không cần sợ sệt, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Trường Khanh mở lời an ủi đạo. Trường Khanh thiếu gia, ngài quá lo lắng, A Tú mệnh nát một đầu, không có gì phải sợ, ngài coi ta là cái người chết là được. Lam Sương dắt A Tú tay, cảm động nói, A Tú tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đồng ý giúp đỡ. A Tú vuốt vuốt bàn tay nhỏ của nàng, thanh âm mang theo cương chịu nói, Tiểu Lam trưởng thành, cùng ngươi A Tú tỷ tỷ cũng xa lạ, trước kia chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, làm sao không thấy ngươi nói tạ ơn. Nói đi, nàng đem trên thân cuối cùng một bộ y phục cũng thổi ra, lộ ra toàn thân vết sẹo, bao da lấy xương, giống như khô lâu thân thể. Trong gian phòng đó chẳng cảnh hết sức quỷ dị. Lệnh Vũ Trường Nho đã triệt để biến thành một bộ khô lâu, chỉ là tại Trường Khanh hiến huyết linh tác dụng dưới, còn treo một hơi. Trường Khanh đã biến thành Lệnh Vũ Trường Nho bộ dáng, mà A Tú cũng chuẩn bị kỹ càng. Trên mặt đất còn có một cái bên miệng tất cả đều là máu, an toàn bộ thân thể đều lớn rồi một vòng trùng ly. Dung huyết linh là hạ phẩm huyền linh, hiến huyết linh là hạ phẩm địa linh, đồng thời thôi động cái này hai viên ngự linh đối với Trường Khanh tới nói vốn là có chút miễn cưỡng, đối với huyết pháp tu sĩ tới nói, huyết khí cùng sinh mệnh lực trực tiếp móc nối, lại không bổ sung, hắn sẽ có nguy hiểm. Đạt được huyết khí bổ sung đằng sau, Trường Khanh đem hai tay phân biệt khoác lên Lệnh Vũ Trường Nho cùng A Tú trên thân. A Tú tỷ tỷ, đem cái này ăn. Lam Sương đem một viên độc đan đưa tới A Tú bên miệng. Dù sao không phải người nào đều có Trường Khanh dạng này ý chí, A Tú chỉ là một kẻ phàm nhân, mặc dù trải qua đáng sợ tra tấn, nhưng sau đó nàng phải đối mặt sự tình chỉ sợ nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Viên này độc đan chính là Trường Khanh vì nàng chuẩn bị, có thể cho nàng lâm vào trong ảo giác, không cảm giác được thống khổ, đồng thời tùy ý người khác bài bố. A Tú ăn vào độc đan đằng sau, quả nhiên thân thể trở nên mềm mại, cả người lâm vào một cái mơ mơ màng màng trạng thái. Hạ thủ được a, không bằng ta để đàn cơ đến. Trường Khanh đối với Lam Sương nói ra. Lam Sương lắc đầu. Ta tự mình tới đi, càng yên tâm hơn một chút. Nói, trong tay nàng băng nhận, đâm rách A Tú ra đầu. Tại Trường Khanh chỉ đạo bên dưới, nàng từng chút, tỉ mỉ, đem A Tú ra cho lột xuống tới. Đồng thời Mặc Đồng cũng bắt đầu nhanh nhẹn tự tay lột bỏ da của mình. Chuẩn xác mà nói, là lột bỏ đàn cơ ra. Mà Lam Sương thì bắt đầu đem trước đó Trường Khanh bị cắt đi khối lớn huyết đục, hướng A Tú trên thân từng khối dán vào. Trường Khanh thôi động dung huyết linh, đem huyết đục dung hợp đi lên. A Tú thân thể bản thân liền 10 phần gầy yếu, nhưng nàng thân hình tương đối cao, tại từng khối huyết đục đắp lên bên dưới, thân hình của nàng bắt đầu một chút xíu trở nên đầy đặn đứng lên, càng ngày càng tiếp cận đàn cơ. Cuối cùng, Lam Sương đem đàn cơ ra cho nàng chụp vào đi lên. Tại mấy người cố gắng bên dưới, A Tú lại bị sinh sinh biến thành đàn cơ dáng vẻ. Mà Lam Sương quay đầu lại đem A Tú bao ra tại Lệnh Vũ Trường Nho trên cung xương. Không chỉ như vậy, Mặc Đồng cũng bắt đầu khống chế đan cơ thân thể bắt đầu biến hóa. Đan cơ thân là bạch ngọc thể phách, đối với huyết đục khống chế đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, trong nháy mắt thân hình của nàng liền đã trở nên cùng Trường Khanh có 9:9 tương tự. Cuối cùng đem Trường Khanh bị lột bỏ tới da mặt dán vào trên mặt, Mặc Đồng cũng thay đổi thành Trường Khanh bộ dáng. Cứ như vậy, Trường Khanh biến thành Lệnh Vũ Trường Nho, Lệnh Vũ Trường Nho biến thành A Tú biến thành đan cơ, mà đan cơ biến thành Trường Khanh. Vì cái gì làm như vậy? Rất đơn giản, đem đan cơ giấu đứng lên. Trường Khanh lợi dụng chính là U Bích chưa thấy qua đan cơ dạng này một cái tin tức kém. Hắn dùng A Tú thân thể, huyết nhục của mình, đan cơ ra, ghép thành một cái hoàn toàn mới người. Đồng thời hắn sẽ còn trị liệu A Tú, đem cái này ba loại huyết mạch hỗn tạp cùng một chỗ. Tại U Bích trong mắt, cái này giả vờ người không phải là Trường Khanh, cũng không phải A Tú, mà là một cái hoàn toàn mới người. Người này gọi là đan cơ, là Trường Khanh thế tử, không có chút nào sơ hở. Đồng dạng, bởi vì huyết nô linh nguyên nhân, đan cơ nhục thân ngụy trang thành Trường Khanh tại U Bích trong mắt cũng không có chút nào sơ hở. Về phần Lệnh Vũ Trường Nho, rất đơn giản, hắn hiện tại là hấp hối A Tú. Các loại A Tú sau khi về đến nhà, liền sẽ bởi vì lúc trước chịu tra tấn không có điều dưỡng trở về, ngoài ý muốn chết bệnh, tìm hố chôn xong việc liền có thể. Trường Khanh dạng này một phen an bài, biến mất người liền từ Lệnh Vũ Trường Nho biến thành A Tú. Mà A Tú vốn là cái hấp hối nô lệ, có cũng được mà không có cũng không sao người, chết cũng không ai để ý tốt một chiêu Ly Miêu đổi thái tử, mạn tiên quá hải kế. Chủ yếu là không ai sẽ nghĩ tới, có người có thể giống Trường Khanh một dạng phát rồ, đem người túi ra huyết đục xem như quần áo một dạng đổi lấy đổi đi. Chương 189, thuần túy chương 189, thuần túy chỉ có như vậy thiên mã hành không ý nghĩ, cùng nhìn như không chê vào đâu được kế hoạch, nhưng vẫn là bị U Bích khám phá. Nói chính xác, nàng khẳng định nhìn không ra Trường Khanh toàn bộ bố cục, nàng chỉ là nhìn ra thân phận của mình. Vẹn vẹn điểm này, nàng liền đem Trường Khanh đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như nàng đem trong chuyện này báo U Minh Ti, mặc kệ là đối với Trường Khanh triển khai điều tra, hay là điều tra trong nhà giả Trường Khanh cũng hoặc là điều tra Lệnh Vũ Trường Nho hướng đi, hắn huyết pháp tu sĩ thân phận đều đem lộ rõ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Trường Khanh đều cảm thấy hết sức khó giải quyết. Hắn đối với mình kế hoạch là có tự tin, lúc trước hắn đưa ra kế hoạch này lúc là cùng đàn cơ thương lượng qua, liền thân là huyết pháp cự phách đàn cơ, cũng không nghĩ tới Trường Khanh biện pháp như vậy. Cũng không phải đàn cơ tài tình không tốt, mà là nàng tại Trường Khanh cảnh giới này thời điểm, không có nhiều như vậy cao cấp huyết pháp linh, không có điều kiện áp dụng kế sách như thế. Mà đợi đến nàng cảnh giới để cao đằng sau, đối với che giấu tung tích, còn có biện pháp tốt hơn. Cho nên U Bích có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, tuyệt đối không phải thăm dò, nàng tuyệt đối không có khả năng đoán được Trường Khanh cách làm, nàng nhất định là thật nhìn ra cái gì, mới có thể như vậy chắc chắn thân phận của mình. Giờ này khắc này, mạnh hơn trang tiếp, đã không có ý nghĩa gì. Thế là Trường Khanh thản nhiên cười một tiếng, hỏi. U Bích cô đương, ngài là làm sao nhìn ra được? Hắn nhất định phải thăm dò ra U Bích bí mật, nếu như một thế này hắn thất bại, đời sau mới có biện pháp đề phòng. Mặc dù một thế này đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng hắn chưa từng có chân chính tuyệt vọng qua, nếu như một thế này sắp kết thúc, vậy liền là đời sau chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nắm chặt phía sau băng nhận, bất động thanh sắc tiến lên nửa bước. Kết quả xấu nhất chính là đem U Minh giết, giá họa người khác. Chỉ là như vậy nhất định sẽ dẫn tới U Minh Ti điên cuồng truy tra trả thù, để hắn kế hoạch tiếp theo tất cả đều nửa bước khó đi, thậm chí thật tra được trên người hắn, để hắn vạn kiếp bất phục. Chẳng qua nếu như thật có cần thiết này, hắn cũng muốn làm như vậy, dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Các loại U Minh báo cáo U Minh Ti đằng sau ngồi chờ chết mạnh. Ta liền biết là ngươi. Đạt được câu trả lời của hắn, U Minh nhẹ gật đầu, hài lòng nói: ngươi ngoại quan có thể gạt người, tâm tình của ngươi có thể gạt người, huyết mạch có thể gạt người, nhưng ta vẫn là có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một loại độc nhất vô nhị cảm giác. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói: kỳ thật trừ ngươi ở ngoài, nếu như là người khác dùng phương pháp của ngươi đi ngụy trang, ta còn thực sự nhìn không ra. Ta có cái gì chỗ đặc thù a? Trường Khánh hỏi. Là, ngươi rất đặc thù, trong mắt ta phi thường không giống bình thường. U Minh hào phóng thừa nhận nói. U Minh cô nương có thể cáo chi tại ta. Vậy chúng ta trao đổi một chút, ta cho ngươi biết, ngươi chỗ đặc thù là cái gì, ngươi cũng nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thế nào lừa qua ta đối với cảm xúc cùng huyết mạch cảm giác. Trường Khanh trầm mặc một lát, tự hỏi nên như thế nào trả lời. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào lập ra một cái cớ thích hợp. Hắn nhất định phải biết mình tại U Minh trong mắt chỗ đặc thù, chuẩn bị đời sau có thể sớm đề phòng. Nhưng là hắn cũng không thể đem huyết pháp sự tình bạo lộ ra. U Minh tính cách lười biếng tàn mạn, tự nhiên thoải mái không giả, nhưng đối với tà tu, thái độ của nàng rất hiển nhiên cùng tuyệt đại đa số người trong chính đạo mở dạng. Giết không tha. Đến lúc đó hắn ngay cả đường lùi cũng không có. Đừng do dự, trực tiếp giết. Trong đầu, đang cơ thanh âm chém đinh chặt sắt. Người bây giờ rất suy yếu, không phát huy ra toàn bộ thực lực, nàng hiện tại bên người không người bảo hộ, khoảng cách gần như vậy, dưới mắt là ngươi giết nàng cơ hội tốt nhất. Đang cơ đề nghị Trường Khanh đương nhiên cân nhắc qua. Không được, bộ không ra tình báo, coi như chúng sinh, lần nữa ngụy trang cũng giống vậy sẽ bị nàng cho nhìn đấu. Vậy trước tiên đánh cho tàn phế, lại xuống độc, ngươi không phải cho lệnh Vũ Trường Nho từng hạ xuống loại kia có thể khiến người ta nghe lời trả lời vấn đề à, đem tình báo moi ra đến lại giết. Đang cơ biện pháp này, vừa mới cũng lóe lên Trường Khanh náo hải. Mặc dù vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng là hạ độc đằng sau, trong thi thể sẽ lưu lại độc tố, nếu như đối phương dò xét thủ đoạn hơi cao minh chút, liền sẽ phát hiện. Ngay tại Trường Khanh chính tự hỏi một cái vạn toàn biện pháp lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng to rõ ứng khiếu kinh thiên mà lên, ở trong cấm địa tâm vách núi kia chi đỉnh, vân bằng đột nhiên phóng lên tận trời, bay thẳng về phía chân trời. Có thể tình trạng của nó lại hết sức kỳ quái. Đây không phải vân bằng ngắm trăng thiên địa dị tượng. Cái kia vân bằng cũng không giống như dị vãng như thế ưu nhã mà hùng tráng vung đầy cánh, mà là tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng, kinh hoàng chạy trốn. Ngay sau đó, hai người sau lưng cây cối nhao nhao khẽ run, một chút lá khô nhao nhao rơi xuống. Trong cấm địa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. U Minh lập tức quay đầu nhìn lại, mà Trường Khanh cũng mượn cơ hội này lần nữa tiến lên nửa bước. Trong tay hắn băng nhận tùy thời bung ra, cơ hồ muốn chống đỡ đến U Minh phần gáy. Đột nhiên một trận tiếng chuông thanh thúy từ U Minh trong tay truyền đến, Trường Khanh lập tức thu hồi băng nhận, cải thành trực tiếp tiến lên, đem U Minh ôm vào lòng, một mực khống chế lại. Hắn gặp qua U Minh lắc chuông, tiếng chuông kia chỉ cần một vang, U Minh Ti áo đen phán quan liền sẽ đến đây. Cho nên hắn quả quyết đem mục tiêu từ diệt khẩu cải thành cưỡng ép. Diệt khẩu đã tới đã không kịp, những cái kia áo đen phán quan đảo mắt tức đến, nếu như chờ đến bọn hắn đến đây, nhìn thấy U Minh đã chết chẳng diện, Trường Khanh chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cưỡng ép còn có một chút hy vọng sống. U Minh bị hắn ôm lấy, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng tại tiếng chuông đi qua nhưng không có truyền đến bất kỳ phản ứng nào lúc, nàng lại sững sờ, thân thể siết chặt. Không đợi Trường Khanh đem băng nhận chống đỡ tại trên cổ nàng, nàng trước tự lẩm bẩm đứng lên, phản phất hoàn toàn không để ý Trường Khanh cử động. Kỳ quái, vì cái gì không có phản ứng, phán quan đều đi nơi nào? Sau một lát, nàng mới chú ý tới Trường Khanh chính ôm chính mình, còn có khoác lên trên bả vai nàng sắc bén băng nhận. Mặc dù hẳn là xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta không có yếu ớt đến nhất định phải trong ngực của ngươi mới an toàn, cảm ơn ngươi hảo ý. Cái này thần kinh không ổn định nữ nhân lại còn coi là Trường Khanh là muốn bảo hộ nàng. Nói đi, nàng tiện tay đẩy ra Trường Khanh khoác lên trên bả vai nàng băng nhận, lại cúi đầu một ngồi xổm, từ Trường Khanh trong khuỷu tay chui ra. Bất quá còn phải xin ngươi theo giúp ta đi xem một chút tình huống như thế nào, những này phán quan về ta phụ trách, đã xảy ra chuyện gì ta phải làm rõ ràng mới được, dù sao ta chỉ là cái dũng pháp tu sĩ, còn phải làm phiền ngươi bảo hộ ta một chút, chúng ta sự tình trước tiên có thể thả một chút. Trường Khanh cũng không có nói cái gì, hắn còn không có ngu xuẩn đến tùy tiện liền buông ra tới tay con tin. Sở dĩ thuận thế buông ra U Minh là bởi vì hắn cũng phát hiện không thích hợp. Những cái kia U Minh Ti phán quan, xác thực không có nửa điểm muốn đuổi tới dấu hiệu. Trong đầu, Đan Cơ cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Xem ra chúng ta đánh giá thấp cái kia giả tà tu thực lực, chấn động như vậy tiếng vang, hẳn là có cường giả tại giao chiến, đi cùng nàng nhìn xem, nếu như có thể thừa dịp loạn đem nó diệt khẩu, lại đẩy lên cái kia giả tà tu chiến hơn, ngươi liền có cơ hội thoát ly nguy cảnh. Đan Cơ ý nghĩ, cũng là hắn ý nghĩ. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Nếu U Minh cô nương mở miệng, ta nghĩa bất dung tử. Ân, đi thôi. Nên nói không nói, nữ nhân này xác thực thần kinh không ổn định, hoặc là nói nàng từ đầu đến cuối căn bản cũng không phải là một người bình thường. Hoàn toàn không có đem Trường Khanh đối với nàng cử động hướng cưỡng ép hoặc là diệt khẩu bên trên cân nhắc coi như xong, còn mời Trường Khanh cùng nàng đồng hành. Nữ nhân này xem xét thời thế EQ cùng trí thông minh cơ hồ là số 0. Gặp Trường Khanh đáp ứng, U Minh tựa hồ là sợ hắn không yên lòng, lại bổ sung: "Yên tâm đi, không có trở ngại, chỉ cần ta có thể cùng những cái kia phán quan một lần nữa bắt được liên lạc, liền an toàn, theo ta đi cũng là vì ngươi tốt, dù sao nếu quả thật xuất hiện tà tu, không có so đợi tại một đám U Minh Ti phán quan bên người an toàn hơn địa phương. Để cho ngươi bảo hộ ta, liền xem như giao dịch một bộ phận đi, sự tình kết thúc về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết sự tình, nhưng ngươi cũng phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta mới được. Nữ nhân này trên người có một loại cực hạn thuần túy. Nàng phảng phất rời rạc trên thế gian vạn vật bên ngoài, chỉ để ý nàng quan tâm sự vật, đối với những chuyện khác tất cả đều là qua loa cho xong, thở loại này thuần túy có chút phát tà, cùng Trường Khanh mọi chuyện quan tâm, khống chế toàn cục vừa bận hoàn toàn tương phản. Thậm chí đều không giống như là nhân loại, thật giống như nhân gian khách qua đường. Chương 190, cường địch chương 190, cường địch hai người hướng về cấm địa trung tâm xuất phát mà đi, đường xá không dài, thế nhưng là Trường Khanh nhưng trong lòng càng phát ra kinh nghi. Trên đường đi, hai người trải qua mấy chỗ mở ra khiếu huyệt chỗ, nhưng không có nhìn thấy một người. Tham gia thí luyện gia tộc đệ tử chẳng lẽ là đều đã chết à, U Minh Ti đâu, vậy mà không có quản à. U Bích cô đương, trong cấm địa có bao nhiêu U Minh Ti phán quan, là cảnh giới gì? Trường Khanh đến đoán chừng một chút hai phe địch ta thực lực sai biệt, tốt phán đoán bước kế tiếp phải làm gì. U Bích do dự một chút, nói ra. Coi như ta ở bên trong, U Minh Ti hết thể tới 20 người, trừ ta bên ngoài, đều là tu du cảnh giới. Trường Khanh suy nghĩ đứng lên. 20 cái tu du cảnh giới, vô luận đặt ở nơi nào đều là không thể khinh thường chiến lực. Phải biết, Lệnh Vũ Văn Dung chính mình cũng là mới tu du cảnh giới. Cái này 20 cái tu du cảnh giới cường giả, dù cho Lệnh Vũ Văn Dung tự mình đến đóng vai cái kia tà đạo tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát đi. Không hổ là U Minh Ti, thủ bút như vậy, đoán chừng trong vòng một đêm quét ngang tứ đại gia tộc cũng không phải việc khó. Nếu như là dạng này, hắn còn muốn cùng U Bích cùng đi, a địch ta chiến lược quá mức cách xa, thật có thể chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn đến thờ hắn giết người diệt khẩu tái giá họa tại người A Đăng Cơ. Ngươi cùng U Minh Ti đánh qua quan hệ nhiều, ngươi nghĩ như thế nào? Trong đầu, Trường Khanh hướng Đăng Cơ hỏi. Lúc này biết hỏi bản tôn, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta lúc này tình cảnh mười phần nguy cấp a? Bản tôn đương nhiên biết rõ, bất quá nếu đối phương là U Minh Ti, đối bản tôn tới nói chính là bình thường như ăn cơm, không nói nhảm, bản tôn đề nghị là ngươi cứ việc cùng nha đầu này đi, nhất định có cơ hội cho ngươi giết người diệt khẩu. Vì sao? Biết U Minh Ti vì cái gì mỗi lần xuất động lúc đều phải có tiếp dẫn sứ ở đó không? Ngươi chưa nói qua. Nếu như không có tiếp dẫn sứ, phán quan rất dễ dàng liền sẽ lâm vào điên cuồng, bọn hắn lúc chiến đấu vốn là giống như điên dại, tiếp dẫn sứ cùng phán quan ở giữa sẽ có một loại đặc thù linh, là U Minh Ti độc hữu, mặc dù tác dụng cùng nguyên lý ta không rõ ràng. Nhưng chỉ cần tiếp dẫn sứ tại phán quan phụ cận, phán quan liền có thể bảo trì lý trí. Ý của ngươi là bây giờ lập tức muốn tới trong cấm địa đi, chiến đấu oanh minh chính là từ bên kia chuyển đến, cái kia giả tà tu thực lực hay là rất mạnh, nhưng chuyển đến động tĩnh lớn như vậy tuyệt không có khả năng là một mình hắn cùng 20 cái phán quan đồng thời chiến đấu, hẳn là những cái kia phán quan tại cùng hắn trong chiến đấu, trở nên điên cuồng đứng lên, đem hắn diện sát sau, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đăng Cơ lời nói để Trường Khanh sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy cái này giả tà tu thực lực xác thực còn có thể, nếu như thực lực quá yếu lời nói, trong nháy mắt liền bị chúng phán quan diệt sát, chỗ nào có thể kích thích những này phán quan hung tính đâu. Bất quá lấy một địch 20, hắn cũng không có khả năng thắng, có thể thắng, vậy thì phải là tuân giả. Như vậy dựa theo Đăng Cơ thuyết pháp, hắn thật là có cơ hội. Nghĩ như vậy, Trường Khanh vung tay lên, ngăn cản U Bích. U Bích cô nương, phía trước cách đó không xa chính là truyền đến tiếng vang địa phương, ngươi ở chỗ này chờ bên dưới, ta đi trước nhìn xem có cái gì nguy hiểm. U Bích gật gật đầu, dừng bước. Nàng không biết, Trường Khanh chuyến đi này, nhìn thấy kết quả sẽ quyết định sinh tử của nàng. Nếu quả như thật nhìn thấy một đám phán quan mất lý trí, lẫn nhau chém giết, như vậy Trường Khanh liền sẽ lập tức trở về, đem U Bích diệt khẩu, sau đó giả tạo một cái thích hợp hiện trường, bỏ trốn mất dạng. Về phần hắn chính mình, vậy thì càng đơn giản. Chạy ra cấm địa đằng sau, đem thân phận khôi phục thành Lệnh Vũ Trường Khanh, liền bạn sự thuận lợi. Về phần Lệnh Vũ Trường Nho, đương nhiên là chết ở trong cấm địa. Chỉ là như vậy, trong nhà liền sẽ thêm ra một người. Trường Khanh khôi phục thân phận, Đăng Cơ khôi phục thân phận, A Tú liền trở nên dư thừa. A Trường Khanh cười lạnh. Vậy liền để nàng xả thân đi, giá trị của nàng cũng chỉ tới mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã sáng tỏ thông suốt, trong lồng ngực tích tụ trong nháy mắt mở ra. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người à, nhìn như đã bị buộc đến bên vách núi tình cảnh, cứ như vậy tùy tiện hóa giải. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cấm địa trung ương, mượn bóng đêm, bảo đảm chính mình núp trong bóng tối sẽ không bị người phát hiện. Cấm địa chính giữa khai khiếu chỗ, là một chỗ thấp bé đất trống. Trường Khanh lúc này ngay tại một chỗ trên sườn núi nhỏ, trốn ở một chỗ trong bụi cỏ, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt lùm cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên như pho tượng bình thường ngây người ở, con ngươi như là phiêu diêu ánh nến giống như rung mạnh. Dưới ánh trăng, một tôn to lớn huyết nhục đứng trước ở trên không chỗ. Lờ mờ có thể phân biệt ra được đó là một người bộ dáng, nhưng là nó trọn vẹn cao 5-6 mét, giống như một cái cực kỳ cổng kềnh mập mạp trứng người bệnh. Tại thân thể của nó hai bên, có thể trông thấy rỗi ra bên ngoài cơ thể mấy chục cây tay chân. Những này tay chân lẫn nhau xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, hợp thành hai bàn tay to. Bởi vì quá mức cổng kềnh, nó cơ hồ là nửa nằm sấp trên mặt đất, hai bàn tay to chống đỡ lấy thân thể. Tại trên người nó có một ít lít nha lít nhít nô ra, nhìn kỹ lại phát hiện đó là từng viên đầu người. Những người này không chỉ là trong cấm địa đệ tử, thậm chí còn có một ít khuôn mặt dữ tợn người áo đen. Đúng là U Minh Ti phán quan. Thứ này liền phảng phất một vũng máu thịt tạo thành bùn não, thế mà đem những cái kia U Minh Ti phán quan cùng đệ tử toàn bộ thôn phệ, dung hợp thành như thế một cái chịu tượng quái vật. Mà tại con quái vật này bên cạnh, đang đứng cái kia giả tà tu. Trường Khanh mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy xuống. Đầu này máu thịt bè bè quái vật, rất giống trong sơn động cái kia đống thánh đủ, chỉ là so với nó nhỏ rất nhiều lần. Đoán chừng tất cả phán quan đều gãy ở chỗ này. Đây chính là 20 cái tu du cảnh giới cường giả, cái này quả quyết là trong động quật kia thánh đục không thể nghi ngờ. Lệnh Vũ Văn Dung thật là một cái tên điên, hắn từ đâu tới lực lượng, dám như thế giết U Minh Ti người. Trong đầu, đang cơ thanh em vô cùng e dè. Trường Khanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi nên làm thế nào cho phải. Hiện tại đã không chỉ là diệt khẩu không diệt khẩu U Minh vấn đề, là cái này Ngọc Quan Sơn mạch còn có thể hay không tiếp tục chờ đợi vấn đề. Bay ở trước mắt hắn khó khăn thật sự là nhiều lắm. Coi như diệt khẩu U Minh tiếp tục ngụy trang xuống tới, có thể sau đó Lệnh Vũ gia tộc sẽ gặp phải U Minh Ti gần như điên cuồng trả thù. Không nói những cái khác, cái kia cầm trong tay câu hồn lệnh La Hoa Tôn giả còn chưa có xuất hiện, còn có thần bí khó lường thạch thu thể, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không xuất thủ, nói không chừng lập tức liền sẽ chạy đến. Tiếp xuống Ngọc Quan Sơn mạch cũng sẽ lập tức biến thành hai đạo chính tà giao phong chính diện chiến trường, hắn hiện tại quá mức nhỏ yếu, hẳn là tận lực rời xa loại này vòng xoáy. Hắn hiện tại đã không yêu cầu xa vời cái gì khác, có thể bảo trụ Bách Hoa truyền thừa cùng khắc cốt kiếm, chính là thành công. Như vậy sau đó, nên làm cái gì? Thoát đi, ẩn nút, hay là giống ban đầu ở Bách Hoa động bên trong một dạng, mấy lời bố cục, dành hết thảy. Lựa chọn của hắn đương nhiên không cần nói cũng biết. Không do dự nữa, hắn nhìn về phía cái kia đống huyết nục quái vật bên cạnh người áo đen. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn không có việc gì, khối này thánh nục chẳng lẽ là có thể thờ người thúc đẩy đồ vật ta? Là, thánh nục rất có thể chính là linh vôi, mặc đồng có thể vì ta thúc đẩy, khối này thánh nục có lẽ cũng có thể vì người khác chỗ thúc đẩy 20 cái tu du cảnh giới cường giả bị tùy tiện diệt sát, linh vôi thật có thể trưởng thành thành mạnh như thế đồ vật ta, nếu là có thể đạt được ngay tại hắn suy nghĩ lúc, người áo đen kia phảng phất cảm nhận được cái gì, đột nhiên nhìn về hướng phương hướng của hắn. Không tốt. Trường Khanh trong lòng giật mình, vội vàng xoay người thoát đi. Sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hắn bản năng hướng mặt bên lăn mình một cái. Mà ở trước mặt của hắn, một gốc hai người ôm hết đại thụ đã từ giữa đó vỡ ra. Chương 191, thì anh chương 191, thì anh Trường Khanh không dám có chút chần chờ, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người như là lò xo bình thường bay vọt mà ra. Cái này áo đen hắn không đối phó được, chỉ có trốn. Tốc độ của hắn nhanh chóng, hai chân toàn bộ vỡ ra, thuộc về lệnh vũ trường nho huyết đục trong nháy mắt bị chấn nát, tại huyết vũ linh tác dụng dưới, trên người hắn thuộc về mình huyết đục bắt đầu điên cuồng khôi phục đứng lên. Lúc này đã không lo được ngụy trang, bảo mệnh quan trọng. Trong vòng mấy cái hít thở, Trường Khanh đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp thôi động lên trên người mình mạnh nhất một viên ngự linh. Đó chính là địa cung phủ bên trong huyết ma linh. Lấy hắn cẩn thận trình độ, một mình đi vào cấm địa tự nhiên sẽ chuẩn bị ở sau, huyết ma linh đã sớm bị hắn sớm mang tại trên thân. Sau một khắc, một đạo nhìn không thấy tàn ảnh trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. To lớn xung lực mang theo Trường Khanh thân thể đều đi theo một cái lảo đảo, hắn bay tới đằng trước, lăn trên mặt đất rơi xuống vài vòng. Nhưng hắn thật giống như đánh không chết tiểu cường bình thường, lập tức lại bò lên, tiếp lấy phi nước đại. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái độc lớn, cũng không có máu tươi chảy ra, mà là xuất hiện đến không hết màu đỏ tươi xúc tu, đan vào một chỗ, trong nháy mắt liền đem miệng vết thương của hắn phục hồi như cũ. Trường Khanh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người áo đen kia đã từ cấm địa trung ương vượt lên hắn chỗ sườn núi nhỏ, ngay tại đuổi theo. Không chỉ như vậy, tại phía sau hắn, cái kia đống huyết nục quái vật thân ảnh khổng lồ ngay tại chậm rãi bò lên trên. Càng quỷ dị hơn chính là, nó một bên nhanh chóng bò sát, trong miệng một bên truyền đến cùng loại hài nhi tiếng khóc. Xách, phiền toái, bị nó cuốn lên. Hắn đã chạy đến để U Bích chờ đợi địa phương, nhưng hắn chú ý đều không để ý U Bích một chút. Lúc đầu hắn liền chuẩn bị đem U Bích diệt khẩu, lần này cũng tiết kiệm hắn xuất thủ, U Bích một cái rũ pháp tu sĩ, chỉ cần mặc kệ nàng, quả quyết không có cơ hội sống sót. Nhưng lại tại Trường Khanh vừa mới lướt qua U Bích bên người lúc, hắn đột nhiên cảm thấy đầu não một trận mê muội, trong thân thể truyền đến một trận cảm giác quen thuộc. Hoa một tiếng, hắn trực tiếp phun ra. Không đối, không đối. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn rung mạnh, sau đó cơ hội là không chút do dự vươn tay, toàn lực xé mở trước ngực mình vết thương kia. Phốc phốc một tiếng, Trường Khanh trực tiếp đem bàn tay đến bộ ngực của mình bên trong. Nhưng hắn hay là chậm nửa bước, một khối nhỏ nhỏ không thể thấy thịt mềm từ đầu ngón tay của hắn chạy đi, thẳng đến trong đầu của hắn mà đi. Không, không được, đáng chết. Trường Khanh trong lòng cuồng hống, hắn đã có thể xác định là chuyện gì xảy ra. Khối kia đang chết thánh đục, lại muốn một lần mang cho hắn sống không bằng chết cảm giác. Vừa mới xuyên thủng bộ ngực hắn đổ vật, chính là người áo đen ném tới một khối thánh đục. Không được, tuyệt đối không có khả năng một lần nữa. Sau lưng Hải Nhi tiếng khóc càng ngày càng gần, Trường Khanh cảm thấy quyết tâm, trực tiếp dùng đầu vọt tới mặt đất. Hắn muốn đem sọ não của chính mình phá tan, đem khối thịt kia móc ra, vô luận như thế nào cũng không thể để khối kia thánh nhục bơi tới trong đầu. Dù là lấy hắn hiện tại thể phách, não bộ bị thương nặng đồng dạng sẽ chết, nhưng cùng lắm thì chính là trùng sinh mà thôi, dù sao cũng so ngay cả chết đều không chết được, sống không bằng chết mạnh hơn. Vang một tiếng, Trường Khanh đầu đều bị đâm đến rách ra ra, ngay tại hắn cắn răng muốn đẩy ra đầu lâu của mình lúc, U Bích tay đè tại bờ vai của hắn chỗ. "Đừng động, ta tới giúp ngươi." U Bích thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ là đang gặp lấy cái gì lớn lao thống khổ, một trận hắc khí từ bên tay nàng bay lên, quên quần tại Trường Khanh trong đầu. Trường Khanh vừa định tránh ra khỏi tay của nàng, lại đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận thanh minh. Loại kia mê muội cuồng loạn cảm giác cơ hồ là trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngay sau đó, thánh nhục hóa thành một bãi màu đen đồng nước từ trong mũi miệng của hắn chảy ra. Trường Khanh ánh mắt kinh nghi nhìn về phía U Bích. Nữ nhân này cực kỳ lợi hại, mà ngay cả thánh nhục loại này quỷ dị đồ vật đều có thể bị nàng giải quyết. Gặp Trường Khanh vô sự, U Bích mới thở dài nhẹ nhõm, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Phán quan đã chết sạch, theo ta đi." Trường Khanh một thanh ôm lấy U Bích, tiếp lấy chạy như điên. Hắn đổi chủ ý, nữ nhân này hiện tại chết có chút đáng tiếc, dù là một thế này đã càng ngày càng khó khăn, hắn cũng nghĩ trước tiên đem nữ nhân này nghiên cứu triệt để, lại chủ sinh. Cảm giác của nàng, nàng thủ đoạn quỷ dị, nàng có thể giải quyết thánh nhục, đây đều là bách hoa truyền thừa bao quát đang cơ chỗ không hiểu rõ. Trước thoát đi quái này anh truy sát lại nói. Sau lưng lần nữa truyền đến tiếng xe gió, Trường Khanh ôm U Bích vừa trốn, tránh thoát bắn vụt tới một khối nhỏ huyết đục. "Đừng chạy, chạy không thoát." Trong ngực U Bích đột nhiên mở miệng nói. Trường Khanh không để ý đến nàng. "Không chạy? Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái kia quái nhục tốc độ càng lúc càng nhanh a?" Nghe được U Bích lời nói, Trường Khanh một bên né tránh thỉnh thoảng phóng tới huyết đục, một bên nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Cái kia huyết đục quái anh ngay tại trên mặt đất cực nhanh bò, nó dưới thân rỗi ra hơn 10 đầu đủ loại người thân thể, nó mặc dù cồng kềnh, thế nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Nguyên bản tốc độ của nó rất chậm, tuy nhiên lại có khuynh hướng càng lúc càng nhanh, nó cùng Trường Khanh hai người khoảng cách đang bị không ngừng rút ngắn, chiếu xu thế này xuống dưới, không bao lâu, nó quả thật có thể đuổi kịp hai người. Nhưng Trường Khanh cũng không thể dừng lại, trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. "Ngươi phải cùng nó chiến đấu, không phải vậy không chỉ là ta, ngươi cũng phải chết." U Bích nói tiếp. Nàng nói có đạo lý, thế nhưng là Trường Khanh hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng cái kia huyết nục quái anh giao phong. Coi như dứt bỏ thực lực không nói, chỉ cần hơi nhiễm một chút huyết nục của nó tổ chức đến thể nội, hắn liền sẽ lập tức lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, sống không bằng chết. Dù là U Bích có thể trị liệu, có thể cái này hạn chế cũng quá lớn. Điên Tam đoán chừng không bao lâu liền sẽ phát giác được bên này dị động, hắn là thiên thu tôn giả cảnh giới, đối phó gia hỏa này không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần kiên trì đến hắn đến, mới có thể sống sót. U Bích tiếp tục nói. Trường Khanh cảm thấy suy nghĩ. U Bích nói cái kia Điên Tam, hẳn là lúc trước hắn tại phố thị bên trong nhìn thấy cái kia cụ tôn giả, Thạch Thu Tể gọi hắn A Điên. Tôn giả cảnh giới, đã siêu thoát phàm tục, xác thực không sợ cái này huyết nhục quái vật. Đối với U Bích tới nói, chỉ chờ tới lúc U Minh Ti trợ giúp liền sẽ liêu ám hoa mình. Nhưng đối với chính mình tới nói, bị quái vật này làm cho điên cuồng, muốn chết, đợi đến U Minh Ti người đến đằng sau, sinh tử của hắn cũng tất cả đều tại U Bích một ý niệm. Đó cùng chết cũng không có gì khác biệt, hắn cùng cái này huyết nhục quái vật một trận chiến đã dùng huyết pháp thủ đoạn, mà lại khẳng định phải không giữ lại chút nào, thân là tà đạo tu sĩ bí mật đã lộ rõ. U Bích dù nói thế nào cũng là U Minh Ti người, không có khả năng tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt, thay hắn bảo thủ bí mật. Đối với Trường Khanh tới nói, đem hy vọng sinh tồn ký thác vào trên thân người khác, cùng cựu tử nhất sinh, cũng không có gì khác biệt. Quá khó khăn, thật quá khó khăn, từ đầu đến đuôi tuyệt cảnh. Chỉ có thể trước chiến, hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ, đi một bước nhìn một bước. Trong đầu, đang cơ thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ nói. Vừa mới ta lập tức liền bị thánh đục xâm lấn thần trí lúc, ngươi có phải hay không lại cùng lần trước một dạng, từ trong đầu của ta biến mất. Trường Khanh đột nhiên không khỏi hỏi một câu. Tựa như là, cái kia quỷ dị huyết nhục tựa hồ có thể ngăn chặn giữa chúng ta liên hệ, để cho ta sa vào đến một mảnh hư vô trong bóng tối, không cách nào cảm giác được bất kỳ vật gì. Lần trước ta thậm chí còn ngắn ngủi về tới nhục thân của mình bên trong. Nghe được đan cơ sau khi trả lời, Trường Khanh trong lòng đã làm tốt quyết định, hắn không do dự nữa, đem U Bích buông xuống, quay người mặt hướng cái kia đuổi theo huyết nhục quái anh. Chương 192, hạt dưa chương 192, hạt dưa U Bích giống như hồ tố xảy ra điều gì quyết định, thêm chút do dự sau, nàng đem bàn tay đến chính mình một mực che giấu đen kịt trong mũ trùm. Trường Khanh sững sờ, nữ nhân này một mực là không vui không buồn dáng vẻ, nhưng nàng vừa mới lại chuyển đến một tiếng anh hử. Thân thể của nàng cũng run nhẹ nhẹ hai lần, thật giống như đột nhiên bị to lớn đau đớn, trong lúc nhất thời không chịu nổi, không thể chịu đựng được một dạng. Ngay sau đó, U Bích nắm tay giơ lên Trường Khanh trước mặt. "Cho, ăn nó đi, chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, bất quá cũng đầy đủ." U Bích thanh âm có chút yếu ớt nói. Trường Khanh tiếp nhận đồ vật trong tay của nàng. Đó là một hạt rất nhỏ và thập, tựa hồ mang theo U Bích nhiệt độ cơ thể, cho nên hãy còn ấm áp, phía trên còn dính nhuộm sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng, giống như là máu tươi. Mà nó hình dạng là một viên hạt dưa. Thứ này có làm được cái gì? U Bích nữ nhân này khắp nơi lộ ra quái dị, cho nên dù cho nàng chỉ là cho Trường Khanh một viên hạt dưa, Trường Khanh cũng không có khinh thị. "Sẽ để cho ngươi mạnh lên, tạm thời." U Bích nói ra. Trường Khanh không do dự, trực tiếp đem nó nuốt vào. U Bích không có lý do gì ở thời điểm này hại chính mình, trừ phi nàng điên rồi. Viên kia hạt dưa một dạng đồ vật bị hắn nuốt vào trong bụng đằng sau, Trường Khanh chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ngay sau đó một cỗ vô cùng mênh mông mãnh liệt linh khí từ trong bụng hắn, từ đôi đến đầu bay thẳng thiên linh. Cái kia linh khí thậm chí mang theo đen kịt một mực, ngưng thực như là thực chất bình thường. Viên kia hạt dưa giống như trước đó hắn nuốt vào thánh đục một dạng, cũng thuận hắc khí kia một đường hướng lên, cuối cùng lơ lửng tại trong đầu của hắn. Không gì sánh được tràn đầy linh khí cọ rửa Trường Khanh thân thể, để khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Loại này xu hướng tăng đã không thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ có thể nói là quỷ dị. Không khỏi làm Trường Khanh nhớ lại một đời trước hắn bị khối kia thánh đục xâm lấn thần trí thời khắc cuối cùng, tựa hồ cảnh giới cũng tại không bị khống chế tăng vọt. Trên thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu hắn lý giải không được quỷ dị đồ vật. Ngươi hẳn là huyết pháp tu sĩ đi, từ ngươi dùng thủ đoạn liền có thể nhìn ra, vừa vặn người bình thường thể phách còn chưa hẳn có thể chịu đựng lấy phần lực lượng này. Cảm nhận được Trường Khanh khí thế biến hóa, U Bích mở miệng nói. Cùng lúc đó, cái kia cổng kềnh mà to lớn huyết nhục quái anh cũng đã đuổi tới hai người trước mặt, như là một tòa núi nhỏ, hướng Trường Khanh nghiền ép lên đến. Tại loại này uy thế kinh khủng trước mặt, cái gì thủy pháp độc pháp kiếm pháp hết thể lộ ra vô lực, chỉ có địa cung phủ bên trong huyết ma linh có lực đánh một trận. Tại Trường Khanh toàn lực thôi động bên dưới, thân hình của hắn đồng dạng bắt đầu tăng vọt, vô số màu đỏ tươi xúc tu từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, lẫn nhau xen lẫn hợp thành một bộ to lớn khôi giáp. Hắn cũng biến thành chừng 3 mét dư cao, hai tay hóa thành hai thanh to lớn chiến kiếm, đón nhận đánh tới quái vật. Cái kia quái anh mặc dù nhìn như chỉ là cồng kềnh bộ dáng, thế nhưng là lực lượng lớn lạ thường, lại thân thể kiên cố không gì sánh được. Trường Khanh một kiếm chém tới, tại quái vật kia trên thân chuyển ra kim thiết giao thoa thanh âm, bị nó thôn phệ những tu sĩ kia thân thể, phản phất đã triệt để dung hợp ở cùng nhau, cộng đồng biến thành một loại khác vật chất mới. Chỉ là một lần giao phong, Trường Khanh hai tay hóa thành hai thanh cự kiếm liền đã tại dưới áp lực cực lớn bắn ra máu tươi đến. Nhưng hắn không lùi mà tiến tới, lấy thân thể vận dụng lên thạch thu tể chuyển cho hắn khởi kiếm pháp. Trường Khanh một đầu tay hóa thành cự kiếm chống đỡ quái vật kia đè xuống thân thể, một tay khác hóa thành cự kiếm trực tiếp cắm vào trong thân thể của mình, giữ lực mà chờ. Da thịt tổn thương lúc này đã đối với hắn không có đáng ngại, hắn làm hết thể đều chỉ vì tiến công, nhất định phải chém giết đống này huyết nhục quái thú. Đây là hắn sinh cơ duy nhất, đó chính là đuổi tại U Minh Ti trợ giúp chạy đến trước đó chém giết đầu này quỷ dị huyết nhục, lại đem U Bích tình báo moi ra đến đằng sau, cùng nhau giải quyết. Nếu quyết định muốn chiến, vậy liền không có đường lui. Phốc phốc một tiếng, một trận huyết quang bay tứ tung, Trường Khanh cắm vào thân thể thành cự kiếm kia xúc thế mà ra, mang ra một đạo to lớn huyết nhận, mang theo to lớn uy thế chém về phía cái kia huyết nhục trẻ lớn cái cổ. Đây chính là hắn luyện pháp thánh thể ưu thế. Huyết ma linh là cực kỳ cường hãn địa linh, bất quá cũng có thiếu sót thật lớn, chính là sử dụng huyết ma linh sẽ bị ăn mòn rơi toàn bộ khiếu huyệt, không có cách nào đồng thời sử dụng mặt khác ngự linh. Nhưng Trường Khanh luyện pháp thánh thể để hắn mặc dù không có khả năng đồng thời dùng mặt khác ngự linh, nhưng là có thể dùng những công pháp khác. Khởi kiếm pháp chính là một cái trong số đó. Cho nên Trường Khanh mượn nhờ huyết ma linh lấy huyết nục biến thành cự kiếm sử xuất kiếm pháp. Khởi kiếm, lấy lên chữ làm hệ tâm, kiếm thuật là kỹ thuật giết người, giữ lực mà chờ chính là khởi kiếm chi cơ sở, Trường Khanh lấy thân làm vỏ, lấy máu là khí, nhục thân thành kiếm. Một kiếm này bung ra, cái kia đống huyết nục trẻ lớn kiên cố thân thể rốt cục bị chém ra một cái cự đại lỗ hổng, cái cổ đều đứt gãy mở một nửa. Nó lập tức phát ra bén nhọn tiếng khóc, có thể động tác của nó cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Trường Khanh chém giết đứng lên hung hãn không sợ chết, quái vật quỷ dị này sao lại không phải? Ngay tại Trường Khanh còn chưa thu kiếm thời điểm, nó thừa cơ thuận thế kéo lấy một nửa cái cổ đánh tới. Không khó phát hiện, cái này trẻ lớn chiến lực cũng không mạnh, chỉ là bị hậu lực lớn, khó mà giết chết. Nếu như nó chỉ là thực lực như vậy, không có khả năng giết chết nhiều như vậy U Minh Ti phán quan. Nhưng Trường Khanh biết, nó chân chính đáng giá kiêng kỵ là trên người nó huyết đủ. Quả nhiên, cái kia quái anh đánh tới sau, toàn thân trên dưới đến không hết thân thể điền cuồng chụp vào Trường Khanh. Mà Trường Khanh tại huyết ma linh gia chỉ bên dưới, cũng là thân hình to lớn, toàn lực xuất kiếm sau khó mà tránh né, bị cái kia đống huyết đục vững vàng ôm lấy. Cái kia huyết đục quái anh lập tức như là một cái to mọng cự tằm, ôm Trường Khanh, một bên phát ra bén nhọn tiếng khóc, một bên đem bị cắt ra nửa bên cái cổ nhắm ngay Trường Khanh mặt. Ngay sau đó đếm không hết máu tươi cùng thịt nát như vỡ đê theo nó cái cổ miệng vết thương đổ xuống mà ra, phun ra Trường Khanh một mặt. Những thịt nát kia lập tức tựa như ngạo nghệ dòi bọ, từ Trường Khanh thất khiếu cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Trường Khanh thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quái vật này quả nhiên là như thế giết người, khống chế nó giả tà tu hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Chỉ dựa vào chiến lực nó quả quyết giết không được những cái kia U Minh Ti phán quan, nhưng chỉ cần nó đem huyết nhục của mình cho những cái kia U Minh Ti phán quan nhiễm phải một chút, đoán chừng những cái kia phán quan liền sẽ cùng Trường Khanh một dạng, lâm vào sống không bằng chết tình cảnh điên cuồng, mặc người chém giết. Ngay tại Trường Khanh do dự muốn hay không chặt đầu cầu sinh lúc, ở trong đầu hắn lơ lửng viên kia hạt dưa, đột nhiên tản mát ra nồng đậm hắc khí. Vô số điên cuồng tràn vào trong đầu hắn thịt nát tại tiếp xúc đến hắc khí kia đằng sau, lập tức biến thành đen kịt nồng nước, từ Trường Khanh trong thất khiếu tất cả đều chảy ra. Nguyên bản lập tức liền muốn đánh tới mê mội điên cuồng cảm giác, lập tức lại khôi phục một mảnh thanh minh. Trường Khanh hoàn toàn yên tâm, đồng thời đối với U Bích thủ đoạn càng thêm kinh dị, có viên này hạt dưa hộ thân, cái này thánh đục trò xiếc liền hoàn toàn không đáng chú ý, hắn gắt một cái trong miệng nồng dịch, đến không hết màu đỏ tươi xúc tu từ toàn thân của hắn leo ra, ở phía sau hắn lại lần nữa hội tụ thành hai đầu cự kiếm, hướng phía dưới đồng thời dùng sức vung lên, chém xuống cái kia huyết đục trẻ lớn ôm lấy hắn vô số cây thân thể. Có viên này hạt dưa, đối mặt cái này huyết đục trẻ lớn Trường Khanh cuối cùng có thể không có sợ hãi đứng lên. Từ Bách Hoa động sau khi đi ra, đây là hắn lần thứ nhất không hề cố kỵ sử xuất toàn lực, huyết hải bị ngạn công pháp mang cho hắn khát máu bản tính rốt cục hiện lộ không thể nghi ngờ. Trường Khanh hai mắt xích hồng, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay, bốn chuôi cự kiếm tại chu thân bày ra giữ lực mà chờ tư thế, vô số màu đỏ tươi xúc tu hội tụ thành thân hình khổng lồ giống như dáng thế ma thần. Tại huyết ma linh ảnh hưởng dưới, thanh âm của hắn cũng biến thành trầm thấp khàn khàn, tựa như dã thú gào thét. "Đến, để cho ta giết ngươi." Chương 193, ứng chiến chương 193, ứng chiến hắn cơ bốn chuôi cự kiếm, thẳng hướng cái kia huyết đục trẻ lớn. Cự anh kia hai đầu trách cánh tay cũng tiến lên đón, nó chỗ cổ khe khổng lồ đã khôi phục như lúc ban đầu, mặt mũi vặn vẹo phát ra bén nhọn tiếng khóc, nương theo lấy nó lung tung vùng vẫy trách cánh tay đánh út về phía Trường Khanh. Màu đỏ tươi xúc tu hội tụ thành cự kiếm cùng vô số đầu thân thể vặn vẹo cùng một chỗ trách cánh tay đụng vào nhau, lập tức huyết đục văng tung tóe. Theo trong não viên kia hạt dưa không ngừng dâng lên hắc khí, Trường Khanh khí tức đang không ngừng kéo lên. Huyết ma linh tuy là địa linh, nhưng uy lực của nó là được cùng thiên linh so sánh. Nếu có đầy đủ huyết khí cùng linh lực, dựa vào huyết ma linh, liền có thể phát huy ra không kém gì tu du cảnh giới tu sĩ thực lực. Bởi vì hấp thu qua một lần trong linh mạch đục linh chi, Trường Khanh thể phách đạt đến mã não cảnh giới, nhưng hắn tu vi chỉ có sát na nhị chuyển, cho nên sử dụng huyết pháp linh lúc thường thường là huyết khí lớn hơn linh lực, huyết khí sung túc, linh lực sẽ từ từ không đủ dùng. Nhưng bây giờ có trong đầu viên này hạt dưa thời khắc bộc phát ra linh lực nồng nặc, hắn hoàn toàn không cần lo lắng linh lực chưa đủ vấn đề, ngược lại là huyết khí sẽ trước hao hết. Nếu như đem huyết ma linh uy lực tăng lên tới cực hạn, ta mã não thể phách đại khái có thể kiên trì bao lâu? Hắn trong đầu hướng đan cơ hỏi. Mã não thể phách khôi phục huyết khí tốc độ mặc dù nhanh, nhưng toàn lực tôi động huyết ma linh lời nói, cứ kéo dài tình huống như thế, không đến nửa canh giờ, huyết khí của ngươi sẽ bị huyết ma linh thôn phệ hầu như không còn. Đối với mình ngự linh, đan cơ tự nhiên giải. Trường Khanh cảm thấy có đánh giá, thế là không cố kỵ nữa, toàn lực tôi động lên huyết ma linh. Không đến nửa canh giờ cũng đầy đủ, nhất định phải tại U Minh Ti trợ giúp đi vào trước đó kết thúc đây hết thảy. Thân hình của hắn lần nữa tăng vọt đến cực hạn, cùng cái kia huyết đục trẻ lớn cơ hồ ngang nhau thân cao, một người một quái, không, hẳn là hai quái, bọn hắn chém giết cùng một chỗ, đại địa cũng vì đó rung động. Trường Khanh phía sau duỗi ra hai thanh cự kiếm tại trẻ lớn trên thân chém ra một đạo lại một đạo vết thương, đồng thời bên người hai thanh cự kiếm lần nữa bị hắn cắm vào đến trước ngực của mình, giữ lực mà chờ. Khởi kiếm pháp, lần nữa phát động. Hai đạo huyết nhận chém xuống, mang theo thoái cốt cùng huyết quang, trực tiếp đem cái kia thịt anh cổng cảnh thân thể bổ ra một nửa. Cái kia thịt anh tại dưới công kích của hắn liên tục lùi về phía sau, cũng rất rõ ràng cũng không nhận được trọng thương, nó cổng cảnh nửa người trên vừa muốn rũ xuống, nhưng lại lập tức bắt đầu phục hồi như cũ. Trường Khanh lông mày hơi nhíu. Quái vật này có linh trí. Nó hiển nhiên là mang theo linh trí cùng mình chiến đấu, hoặc là khống chế nó cái kia giả tà tu hết sức giàu hoạt, đã cải biến chiến thuật. Vừa mới quái vật này phương thức chiến đấu hay là lấy đem huyết nục rót vào trong cơ thể của mình làm mục đích, có thể nó rõ ràng đã nhận ra chiêu này đối với mình vô hiệu. Thế là ngược lại cải thành trực tiếp chiến đấu, chém giết. Bất quá luận trí tuệ, Trường Khanh như thế nào lại bại bởi người khác? Hắn thế công không giảm, mặc dù không có khả năng đối với cái kia huyết đục quái anh tạo thành trọng thương, lại dựa vào lệnh thấu xương thế công cùng lực lượng đem nó từng bước bước lui. Dựa vào huyết ma linh toàn lực thôi động, giờ phút này Trường Khanh thực lực đã vượt qua quái vật này, đem nó áp chế. Đồng thời hắn cũng đang quan sát. Mẹn mẹn đối với đống này huyết đục tạo thành tổn thương không có ý nghĩa gì, hắn nhất định phải chém giết cái kia khống chế bản thể của nó, cái kia giả tà tu. Mà cái kia giả tà tu liền trốn ở đây huyết đục quái anh cách đó không xa, theo nó từng bước lui lại, duy trì không gần không xa khoảng cách an toàn. Biết trốn tránh, vậy liền chứng minh bản thể này cũng không mạnh. Trường Khanh một bên chiến đấu, trong đầu suy nghĩ cũng một khắc không ngừng. Hắn kỳ thật trước đó phân tích cũng không sai, mặc kệ cái này giả tà tu đến từ lệnh Vũ Văn Dung hay là đường ra, thực lực của hắn cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Bây giờ xem ra người này là lệnh Vũ Văn Dung đồng đảng, dù sao hắn có thánh đủ. Chỉ là Trường Khanh không nghĩ tới chỗ này vị thánh nhục nghịch thiên như vậy, lợi dụng loại này để cho người ta điên cuồng năng lực, liền có thể giết chết 20 tên U Minh Ti phản quan. Xác thực, nếu như không có U Bích cho viên kia hạt dưa, Trường Khanh lúc này kết quả đã cùng những cái kia U Minh Ti phản quan không có khác biệt. Coi như Trường Khanh có huyết ma linh gia trì, nhưng này 20 tên phản quan bên trong tùy ý một người, đoán chừng đều có không kém gì thực lực của hắn, chỉ là bởi vì không có ứng đối thánh nhục biện pháp, liền thảm tao độc thủ. Nhìn như hắn đang cùng cái kia huyết nhục quái anh rằng co không xong, nhưng trên thực tế, hắn đang xúc thế. Song kiếm bung ra, hai cánh tay của hắn hóa thành cự kiếm đồng thời cắm ở cái kia quái anh trước ngực. Cái kia quái anh hai cánh tay ôm lấy Trường Khanh song kiếm, như muốn rút ra, có thể Trường Khanh lại cũng không buông ra, mà là lại lần nữa phát lực. Trong nháy mắt, vô số màu đỏ tươi xúc tu do song kiếm biến hóa thành hai thanh to lớn móc câu cong, câu tại cái kia huyết đục trẻ lớn thể nội. Cái kia quái anh mắt thấy mình bị Trường Khanh khống chế lại, tránh thoát không được, dứt khoát cũng không dãy rủa nữa, hai đầu to lớn thịt cánh tay hướng Trường Khanh lung tung vung đẩy, lực lượng khổng lồ phảng phất một thanh trọng truy, đập nện ở trên người hắn. Nhưng Trường Khanh bất vi sở động, hắn hai mắt hồng quang lóe lên, hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực. Cái kia thịt anh cổng kềnh to mọng thân thể tại hắn xé rách bên dưới, từ giữa đó bị xé nứt ra, gần như sắp muốn bị một phân thành hai. Nhưng nó vẫn không có chết, thậm chí nó đến cùng có thể hay không chân chính bị giết chết đều là một ẩn số, nó liền tựa như một đống nhuyễn trùng, một đoàn nghiêm quẩn, nặng hơn nữa vết thương trên bản chất cũng chỉ là cải biến nó hình dạng mà thôi, sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương. Nhưng Trường Khanh mục đích đã đạt đến. Tại cự anh kia bị xé mở to lớn trong vết nứt, Trường Khanh thấy được trốn ở sau lưng nó người áo đen. Trong chớp mắt, hắn đem toàn thân màu đỏ tươi xúc tu hội tụ thành một đạo to lớn gai nhọn, nhắm chuẩn người áo đen kia xuyên thẳng đi qua. Tốc độ quá nhanh, người áo đen kia cũng chỉ có thể chật vật tránh né, chỉ gặp hắn thân hình một bên, hướng một bên tránh đi, khó khăn lắm né tránh Trường Khanh một nhát này. Nhưng từ tốc độ của hắn cùng chật vật trên biểu hiện nhìn, người này tu vi không có khả năng quá cao, hẳn là chỉ là chuyển thuần cảnh giới. Huyết ma linh không phải bản năng, Trường Khanh toàn lực hội tụ một kích này mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cùng lúc vây quanh thân thể của hắn màu đỏ tươi xúc tu liền trở nên thưa thớt một chút, trẻ lớn một kích toàn lực nện vào lồng ngực của hắn, hắn cũng lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá một kích này hay là có thu hoạch. Trường Khanh thấy rất rõ ràng, áo bào đen phía dưới, người mặc áo đen này trong tay chính lơ lửng một viên màu ngà sữa ngự linh. Mặc dù màu ngà sữa đại biểu nó vẹn vẹn một viên hoàng linh, nhưng nó tác dụng lại không cần nói cũng biết, đó chính là thao túng đống này thánh đủ. Trường Khanh suy nghĩ chớp động. Chính mình là tiên thiên linh thể, nếu như có thể cướp đi viên này ngự linh, vậy cái này đống thánh đục có hay không có thể cho mình sử dụng. Nương tựa theo bách hoa truyền thừa lưu lại nội tình, Trường Khanh đối với ngự linh, loại tu sĩ này bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản đồ vật lý giải chi khắc sâu viễn siêu thường nhân. Phổ thông ngự linh đang thôi động lúc chưa hẳn nhất định phải từ trong khiếu huyệt lấy ra, đặt bên ngoài cơ thể. Tỷ như băng nhật linh, huyết ma linh, phệ tận linh chờ chút, những này ngự linh chỉ cần tại trong khiếu huyệt liền có thể thôi động. nhưng là còn có một số ngự linh đang thôi động lúc cần đặt bên ngoài cơ thể. Loại này ngự linh hoặc là hiệu dụng đã siêu việt phẩm giai, hoặc là tác dụng phạm vi rất lớn, hoặc là ngự linh đặc thù, là người vì ngày kia luyện chế, cùng tu sĩ độ phù hợp không cao, không tiện sử dụng. Cái kia giả tà tu trong tay màu ngà sữa hoàng linh, chỉ sợ là một loại người vì luyện chế đặc thù ngự linh, hiệu dụng chính là khống chế trước mắt đống này địch. Chương 194, Bích Huyết bên trên chương 194, Bích Huyết bên trên Trường Khanh lui lại mấy bước, chuẩn bị sẵn sàng, nếu lại tới một lần. Cái này huyết nục quái anh mặc dù bất tử bất diệt, thân đại lực chìm, nhưng bảo hộ không được sau lưng nó người. Bên miệng còn mang theo phun ra máu tươi, Trường Khanh cũng không thèm để ý, lần nữa đem toàn bộ huyết khí đều hiến cho huyết ma linh, lực lượng của hắn cùng thân hình lần nữa tăng gọn. Mà cái kia huyết nục quái anh sau lưng người áo đen cũng đã nhận ra Trường Khanh mục đích, hắn vậy mà phi thân bật lên, trực tiếp nhảy vào đến cái kia huyết nục quái anh còn không có hoàn toàn khôi phục vết thương khổng lồ bên trong. Theo vết thương cấp tốc khép kín, hắn lại đem chính mình phong ở cái kia đống huyết nục quái anh thể nội. Trường Khanh nhíu nhíu mày, cái này giả tà tu giảo hoạt tạm dừng không nói, Trường Khanh càng để ý là, hắn như thế nào vượt qua cái kia thánh nục ảnh hưởng. Bất quá hiển nhiên, hắn dám làm như thế, liền đại biểu cho thánh nục sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này vẫn chưa hết, cái kia huyết nục quái anh đột nhiên phát ra thê lương tiếng khóc, ngay sau đó thân thể của nó vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Theo nó cồng kềnh thân thể từ từ trở nên hướng tới bình thường, thân thể nó bên trong lồi ra tới những cái kia thân thể cùng đầu lâu ngay tại chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của nó. Những cái kia bị nó thôn vệ hết gia tộc đệ tử cùng U Minh Ti phán quan tựa hồ không chỉ là cùng nó hòa thành một thể, mà là tại bị nó nhanh chóng tiêu hóa tan, biến thành năng lượng của nó. Cái kia huyết nục quái anh dần dần biến thành tựa như trưởng thành giống như tỷ lệ hình thể, khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Trường Khanh trong lòng rất là kiên kỵ. Quái vật này chẳng lẽ đem thôn vệ hết tu sĩ lực lượng đều chiếm làm của riêng rồi sao? Nhưng vào lúc này, quái vật kia giơ lên một cánh tay. Một đám lửa theo nó trong tay dâng lên, ngay sau đó hội tụ thành một đầu gầm thét hỏa long, hướng Trường Khanh kích xạ mà đến. Trường Khanh giơ lên hai tay ngăn tại trước người, lại bị cái kia hỏa long to lớn trùng kích trong nháy mắt lật tung, thân thể khổng lồ toàn bộ bay rất ra ngoài, té ngã trên đất. Công kích như vậy, làm sao có thể? Trường Khanh chấn động trong lòng, vừa mới quái vật kia công kích tuyệt đối dùng ngự linh, mà lại tối thiểu là địa linh cấp bậc hỏa pháp ngự linh. Hắn ngăn tại trước người hai tay đã bị triệt để cháy rụi, vô số khô cạn bặm bẹo xúc tu hóa thành mảnh vỡ nhau nhau chốc ra, nhưng là nương tựa theo huyết ma linh cường đại năng lực tái sinh, Trường Khanh lại lập tức bò lên. Có thể quái vật kia công kích vẫn chưa xong, theo trên người nó từng đạo màu lam ánh sáng màu tím chớp động, mấy đạo công kích về phía Trường Khanh đánh tới. Lạnh thấu xương phong nhận, mãnh liệt sóng cả, gào thét hỏa long, rung động lôi đỉnh, tất cả đều đánh vào Trường Khanh trên thân. Tại dạng này thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới, Trường Khanh lập tức như là trong gió báo phiêu diêu thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Đáng chết, quái vật này vì sao cường hãn như vậy, nhiều như vậy khác biệt ngự linh nó vì cái gì toàn năng sử dụng? Huyết ma linh điên cuồng vận chuyển, đang vì hắn cấp tốc khôi phục thương thế, Trường Khanh suy nghĩ lên phá địch kế sách. Tình huống dưới mắt hết sức nguy cấp, quái vật này đang biến hóa một cái hình thái đằng sau, hắn thực lực cùng nó hay là cá thể thái cổng kềnh huyết đục quái anh lúc so sánh, quả thực là cách nhau một trời một vực. Tỉnh táo, ta còn có cơ hội. Trường Khanh khó khăn lắm né qua lại một cái đánh tới công kích, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Quái vật này phát động công kích rất hiển nhiên là dùng ngự linh, mà lại đều là phẩm giai không thấp huyền linh địa linh. Nhưng theo nó không có sử dụng bất luận cái gì phức tạp biến chiêu, chỉ là đơn giản thô bạo thôi động một chút lực sát thương cường đại ngự linh liền có thể nhìn ra, nó vận dụng cũng không thuần thục. Những này ngự linh khẳng định là thuộc về những cái kia bị nó thôn vệ hết U Minh Ti phán quan bọn họ. Xem ra nó không chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu chiến đấu, nó còn có thể sẽ được thôn vệ hết ngự linh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mọi thứ đều có một cái cân bằng, nếu như nó thật có thể không cố kỵ gì sử dụng loại lực lượng này, lúc bắt đầu cũng không cần phải cùng mình lãng phí thời gian, dùng loại kia cổng kềnh thân thể cùng mình chiến đấu. Nó có thể lấy loại tư thế này cùng mình chiến đấu, nhất định cấp tốc bất đắc dĩ, hoặc là bị chính mình đẩy vào bị động hoàn cảnh, không phải vậy không có khả năng đại giới gì đều không có sử xuất loại lực lượng này. Nhưng cho dù trong lòng của hắn biết là như thế này, có thể lại nên như thế nào phá cục. Trường Khanh khó khăn ngăn cản, đã trở nên càng ngày càng bị động. Quái vật này phi thường giàu hoạt, lại hoặc là nói phía sau người điều khiển phi thường giàu hoạt. Đối phương biết rõ luận năng lực cận chiến, nó không địch lại Trường Khanh, thế là chỉ dựa vào không ngừng thôi động thôn vệ ngự linh phát động công kích. Linh lực của nó giống như là một cái động không đáy, nhưng phàm là có thể bộc phát ra uy lực lớn, công kích đơn nhất ngự linh, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tiêu hao linh lực loại hình, nhưng nó lại cơ hồ là đang một mực phát động, không có ngừng. Xem ra cái kia 20 tên đủ mình ti phán quan linh lực trong cơ thể cũng đều bị nó cho hấp thu, hoặc là nói là đang từ từ hấp thu. Bởi vì Trường Khanh có thể cảm giác được quái vật này thân thể càng ngày càng ngưng thực, cứng rắn, theo nó trên làn da nguyên bản rỗi ra một chút thuộc về nhân loại thân thể cũng đang nhanh chóng tan rã. Đồng thời khí thế của nó cũng tại càng ngày càng mạnh, cơ hồ đã tiếp cận tu du cửu chuyển đỉnh phong. Đó là phàm nhân đỉnh tiêm. Lại bước ra một bước, coi như thành tôn. Mà lại nó còn hết sức cẩn thận, Trường Khanh suy đoán có lẽ là dưới trạng thái này nó một bên hấp thu thôn vệ hết linh lực, một bên chiến đấu, thân thể sẽ trở nên yếu ớt, không cách nào giống đoàn ngưng kia cổng cảnh thịt nhau một dạng vô hạn tái sinh, cho nên mới từ trước đến nay Trường Khanh vẫn duy trì một khoảng cách, ý đồ dựa vào loại này tấp nập công kích sinh sinh đem Trường Khanh đánh nát thành tàn bã. Thực lực của hai bên trong nháy mắt trở nên cách xa. Nên như thế nào phá cụ? Sư tôn, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Trong đầu, Trường Khanh lần thứ nhất hướng Đan Cơ Thành Tâm đặt câu hỏi. Hắn không phải mình không có chủ ý, mà là càng phải đang đến gần tuyệt cảnh thời điểm, càng không thể đi sai. Cùng Bách Hoa Động bên trong khác biệt, hắn lần này cần đối mặt chính là một tầng lại một tầng tuyệt cảnh, coi như cùng quái vật này chiến đấu kết thúc, còn có thể đối mặt U Minh Ti truy sát, lệnh Vũ Văn Dung trả thù. Trốn, là của ta nói, ta sẽ trốn, quay đầu diệt trừ cái này U Bích, sau đó bỏ chạy Bách Hoa Động, dựa vào trong động Bách Hoa tàn hồn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng dạng này ta biết ngươi muốn nói cái gì, lệnh Vũ Văn Dung tên điên này đột nhiên nhảy ra ngoài, U Minh Ti kế tiếp còn là rất có thể thuận hắn tra được Bách Hoa Động, đến lúc đó ngươi chính là cá chậu chim lồng, trong Vũ Ba Ba, nhất định phải diệt trừ lệnh Vũ Văn Dung, biến mất tất cả chứng cứ, ngăn chặn hậu hoạn mới có thể bảo trụ ngươi Bách Hoa truyền thừa. Đang cơ thanh âm có chút bất đắc dĩ, cho nên ta mới nói, nếu như là ta, sẽ trốn, ta lại không có khả năng trùng sinh, đối mặt tuyệt cảnh, chỉ có thể nghĩ đến dễ dàng nhất còn sống khả năng. Trường Khanh rơi vào trầm mặc, đang cơ thuyết pháp chỉ là hắn suy nghĩ một phần trong đó. Một bộ phận khác hắn nghĩ so đan cơ lâu dài hơn, đến tình cảnh trước mắt, hắn đã bắt đầu suy nghĩ lên đời sau sự tình. Hắn có thể trùng sinh không giả, nhưng loại này lực lượng không thể làm gì. Hắn không có cách nào tinh chuẩn khống chế hắn sẽ trùng sinh vào giờ nào tiết điểm, cũng không thể cam đoan hắn sẽ trùng sinh vào giờ nào giai đoạn. Chạy trốn tới Bách Hoa Động bên trong là uống rượu độc giải khát, nếu như hắn làm loại lựa chọn này, vậy chờ đợi hắn mãn tính tử vong, đến chậm hủy diệt mà thôi. Nhất định phải làm ra cải biến. Nhưng là hắn không có khả năng xác định chính mình trùng sinh thời gian, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng không chút kiêng kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vô hạn làm ra các loại nếm thử. Nếu không một khi xuất hiện thời gian không thể nghịch chuyển, chúng sinh tiết điểm thời gian xuất hiện tại hắn đã làm ra cái gì không cách nào vãn hồi lựa chọn đằng sau, vậy hắn chiến thắng độ khó đem đề cao thật lớn. Cùng loại trong trò chơi mềm tử vong, chạy trốn không đáng xấu hổ, tà đạo tu sĩ xu lợi tránh hại, tranh nhất thời vinh lục đó là ngu xuẩn. Cách xa thực lực mặc dù để Trường Khanh cũng sinh ra chạy trốn tâm tư, nhưng dưới mắt hắn duy nhất có thể bỏ chạy địa phương, chạy trốn còn có ý nghĩa địa phương, chính là Bách Hoa Động. Có nên hay không làm loại lựa chọn này, hắn đang do dự. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Trường Khanh trong khiếu huyệt biên kia màu làm nhạt đơn thuần độc linh, lại đột nhiên lóe lên quang mang. Chương 195, Bích Huyết bên trong chương 195, Bích Huyết bên trong Trường Khanh cảm thấy khẽ động, thuần thuộc linh sinh ra tiến hóa nguyên nhân huyền hoặc khó hiểu, hắn mai thứ nhất thuần thuộc linh chính là nhận được Lam Xương thể nội ngưng xương hàn tụy kích thích đằng sau, tiến hóa thành Phệ Tật Linh. Thuần thuộc linh phẩm giai mặc dù không cao, nhưng là có khả năng tiến hóa thành phi thường cường đại ngự linh, mặc dù hiệu quả có chỗ yếu bớt, nhưng tác dụng là xa không phải đồng phẩm giai phổ thông ngự linh có thể so. Từ Phệ Tật Linh liền có thể nhìn ra, Phệ Tật Linh vốn là thượng phẩm địa linh. Nhưng Trường Khanh trong tay viên này thuần thuộc linh hóa thành Phệ Tận Linh chỉ là hạ phẩm hoàng linh, tác dụng cùng Phệ Tận Linh giống nhau như lúc, đều có thể thôn phệ vận động, chỉ là hiệu quả yếu đi rất nhiều lần, tốc độ cắn nuốt chậm rất nhiều. Mà dưới mắt, cái này mai thứ hai thuần thuộc linh, tựa hồ là đang u bích cho hắn viên kia hạt dưa bên trên hấp thu lực lượng, sinh ra tiến hóa. Như vậy cái này mai thứ hai thuần thuộc linh sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Nói thực ra, Trường Khanh cũng không có đem phá cục hy vọng ký thác vào viên này nho nhỏ hạ phẩm huyền linh bên trên. Bất quá nếu là có thể sớm biết mình mai thứ hai thuần thuộc linh là cái gì, đối với đời sau mưu đồ cũng là có lợi. Ngự linh tuy có phân chia mạnh yếu, lại đều có kỳ diệu dùng, nói không chừng ở nơi nào liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ban đầu ở Bách Hoa Động, hắn liền dựa vào lấy chỉ là cốt thứ linh cùng huyết ti linh, để đàn cơ chúng ly hồn tiến nữ chi động. Một mặt gian nan ngăn cản quái vật kia công kích, Trường Khanh một bên hết sức đem linh khí hội tụ ở miếng kia thuần thuộc linh trung quanh, cảm thụ được biến hóa của nó. Rốt cục, hào quang màu xanh lam tại hắn trong khiếu huyệt nở rộ. Trường Khanh cảm thụ được viên kia ngự linh, lâm vào thật sâu trong lúc kinh ngạc. Viên kia ngự linh mặc dù tản ra thuộc về huyền linh màu lam nhạt bừng sáng, nhưng lại có hết sức đặc thù hình dạng. Nó cũng không phải là phổ thông ngự linh chỉ là một cái mơ hồ trùng sáng, mà là giống như một cái giọt nước, mang theo xanh biếc nhan sắc, có ánh sáng long lanh. Chứ huyết pháp linh đều là thấy được sờ được huyết đục ngự linh bên ngoài, phổ thông ngự linh đều là hư ảo bừng sáng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có chút ngự linh có được đặc thù hình thái, dạng này ngự linh thường thường đều phi thường cường đại. Mà Trường Khanh trong tay viên này thuần thuộc linh tiến hóa thành ngự linh, chính là như vậy. Mặc dù chỉ là một viên màu xanh lộ nhỏ, nhưng cùng bừng sáng một dạng phổ thông ngự linh lại là cách nhau một trời một vực. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện, giọt nước này dáng vẻ có chút hư ảo, cũng không phải là mười phần ngưng thực, xem ra hay là thuần thuộc linh tiến hóa thành nguyên nhân, dù sao không phải nguyên bản. Nhưng vẫn như cũ để Trường Khanh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đúng là Bích Huyết. Trong nháy mắt, hắn khó nén trong lòng cuồng hỉ. Bích Huyết, thượng phẩm thiên linh, độc pháp linh bên trong cực phẩm, nó cường hãn trình độ không thua kém một chút nào Trường Khanh đã từng muốn dùng Lam Xương luyện chế ngưng xương hàn thủy linh. Bạch Hoa Tà Thánh Hoắc Cửu Tiên tiếp trước bản mệnh ngự linh chính là Bích Huyết. Khó có thể tưởng tượng U Bích cho hắn hạt dưa đến cùng là vật gì. Ở tại kích thích xuống có thể sinh sôi ra Bích Huyết cường đại như vậy ngự linh. Đồng dạng là thiên linh, nếu bàn về độc tính, Bích Huyết khả năng không bằng ngưng xương hàn tụy linh một phần vạn. Nhưng nó chỗ cường đại ở chỗ, nó là cực kỳ hiếm thấy thần độc linh. Độc chia làm thể độc, hồn độc, thần độc. Thể độc là vẹn vẹn đối với huyết nhục thân thể, đối ngoại tại biểu tượng chi ăn mòn phá hư. Hồn độc là đối với linh hồn tổn thương cùng khống chế, ủy quyệt khó phòng. Mà thần độc là có thể độc hại hết thảy, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, thậm chí có thể độc chết một chút không thể diễn tả đủ vật. Tỷ như lúc trước Bách Hoa Tà Thánh bị chúng điên âm đảo dương, chính là một loại thần độc. Độc chính là hắn hỉ nộ ai ố bi hoán thiện ác chi tình tự, mà Bích Huyết mạnh nhất chỗ chính là nó có thể độc đồ vật, là tất cả tu sĩ coi là mệnh mạch hai dạng đồ vật. Khiếu huyệt, ngự linh. Đúng vậy, nó có thể độc hủy khiếu huyệt, độc chết ngự linh. Căn cứ Bách Hoa truyền thừa ký ức, Hoắc Cửu Thiên năm đó tấn thăng thiên thu tôn giả cảnh giới lúc, tu luyện tiên duyên công pháp ở trong cơ thể hắn sinh ra viên này độc linh. Bởi vì công pháp nguyên nhân, thân chúng loại độc này Hoắc Cửu Thiên toàn thân khiếu huyệt cơ hồ toàn bộ vỡ nát, ngự linh hủy hết, tu vi rơi xuống, ngự linh cũng chỉ còn lại viên này bí huyết, cơ hồ cùng trùng tu một lần không có khác nhau. Mà lại khiếu huyệt liên thông não hải, khiếu huyệt bị hủy cùng dùng địch hồn linh xóa đi khiếu huyệt giảm xuống tu vi hoàn toàn khác biệt. Có chút khiếu huyệt bị hủy có thể sẽ để cho người ta lâm vào ảo giác, mất đi ký ức, trở nên ngu dại, thậm chí mất đi thần trí, chỉ có thể chờ đợi từ từ trùng tu khôi phục. Nhưng Hoắc Cửu Thiên chính là dựa vào viên này bản mệnh ngự linh lại lần nữa leo lên con đường tu hành đỉnh phong, tiến giai thiên hoàng. Tại Bách Hoa truyền thừa lưu lại trong trí nhớ, thời kỳ toàn thịnh Bách Hoa tà thánh thôi động bích huyết khoảnh khắc ở giữa liền có thể phá hủy người khác ngay tại sử dụng địa linh, cũng có thể để tu du cảnh giới tu sĩ tại trong vòng mấy cái hít thở liền toàn thân khiếu huyệt vỡ nát, mất đi tu vi. Tàn sát những phàm nhân này, như là sâu kiến. Cho dù là cảnh giới cao hơn tôn giả thánh giả, cũng tương tự sẽ bị bích huyết ảnh hưởng. Dù cho tu vi cường đại, khiếu huyệt đầy đủ kiên cố, cũng sẽ bị độc đến yếu ớt trạng thái, trở nên thoáng phát lực thôi động ngự linh liền sẽ lung lay sắp đổ, không chịu nổi một kích. Cho dù ngự linh đủ cường đại, sẽ không bị phá hủy, cũng sẽ lâm vào bể bại, có thể phát huy ra thực lực mười không còn một. Đương nhiên, Bách Hoa Tả Thánh trong tay viên kia bích huyết là thiên linh, Trường Khanh trong tay viên này chỉ là huyền linh, không biết còn có thể phát huy bao lớn uy lực. Độc chết địa linh thiên linh cũng đừng nghĩ, độc chết huyền linh khả năng đều miễn miễn cơ cưỡng, nhưng là độc chết hoàng linh lại hết sức đầy đủ. Đồng thời bích huyết xuất thủ chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần cùng đối phương có tiếp xúc trên thân thể, liền có thể lập tức cảm ứng được đối phương ngay tại sử dụng ngự linh, cũng đem độc rót vào trong đó. Muốn nói quyết điểm, khả năng này chính là loại độc này quá mức bá đạo, không dễ ẩn tàng, một khi xuất thủ, công hiệu quả tất nhiên sẽ bị đối phương cảm giác được, không có khả năng độc ở vô hình. Trường Khanh suy nghĩ quần quật, trong lòng đã có phá địch kế sách. Đan cơ, nếu như không có huyết ma linh, đối mặt công kích như vậy, ta dựa vào mã não thể phách, có thể còn sống sót à? Hắn trong đầu hướng Đan cơ hỏi. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Quái vật kia phát động đều là địa linh cấp bậc công kích, không có huyết ma linh bảo hộ, ngươi chúng vào bất luận cái gì một chút, đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát thành tàn bã. Đan cơ có chút cấp bách, Trường Khanh điên cuồng nàng không chỉ một lần kiến thức qua, vội vàng cảnh cáo nói. Nghe được Đan cơ sau khi trả lời, Trường Khanh trong lòng cũng không có nửa phần sợ hãi. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như không có khả năng chiến thắng cái này giả tà tu, đợi đến U Minh Ti trợ giúp đổi tới, hắn đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết ma linh bản còn có thể sử dụng nửa canh giờ, nhưng ở cường đại như vậy thế công bên dưới, huyết ma linh đang không ngừng bị thương nặng, lại không ngừng khôi phục thương thế, đối với linh lực cùng huyết khí tiêu hao mười phần to lớn. Có viên kia hạt dưa tại, linh lực mặc dù tạm thời không thiếu, có thể Trường Khanh huyết khí đã nhanh sắp thấy đáy, nhất định phải sớm làm quyết đoán. Lúc này không đọ sức, chờ đến khi nào? Nghĩ xong, Trường Khanh không do dự nữa, hét lớn một tiếng, dùng hết còn thừa toàn bộ huyết khí thôi động huyết ma linh. Vô số màu đỏ tươi xúc tu hóa thành một mặt tấm chắn khổng lồ đứng ở trước người hắn, tấm chắn đằng sau, Trường Khanh thân hình đã nhỏ rất nhiều, trên thân thể của hắn cơ hồ đã không có bất luận cái gì bảo hộ. Chương 196, bích huyết bên dưới chương 196, bích huyết bên dưới dựa vào huyết ma linh lấy huyết đục trước người cấu trúc thành tấm chắn thật lớn, Trường Khanh liên tiếp đỡ được lần công kích này, đồng thời hắn dùng hết toàn bộ khí lực, ngay tại không ngừng hướng về phía trước. Tới gần, càng gần mấy phần. Hắn cùng quái vật kia khoảng cách ngay tại không ngừng rút ngắn, toàn bộ huyết khí hội tụ thành đại thuẫn mặc dù cũng đang không ngừng chữa trị, nhưng là cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, lập tức liền muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Tìm đúng thời cơ, thừa dịp quái vật kia công kích khoảng cách, Trường Khanh quả quyết đem nó bỏ qua, sau đó hướng phía quái vật kia phương hướng nhảy lên một cái. Trên người hắn còn sót lại một chút màu đỏ tươi xúc tu trên không trung nhao nhao chốc ra, chính là bởi vì hắn không chút do dự giải trừ huyết ma linh. Huyết ma linh có nhược điểm chí mạng, đó chính là lúc sử dụng không có cách nào đồng thời sử dụng mặt khác ngự linh. Cho nên cuối cùng này khoảng cách, Trường Khanh lựa chọn dùng nhục thân đến trực diện quái vật kia công kích. May mắn là quái vật kia chỉ là phát điên thôi động ngự linh, cũng không tránh né, đồng thời nó đối với không thuộc về mình ngự linh hiển nhiên vận dụng không đủ thuần thục, rất nhiều công kích đều cùng Trường Khanh sượt qua người. Nhưng vẫn là có một đạo tấn mãnh lôi nhận đánh tới, mắt thấy là phải trúng mục tiêu. Trường Khanh lại cũng không tránh né, đây là hắn cơ hội cuối cùng, chỉ cần có thể đối với quái vật kia sử dụng bích huyết, người chiến thắng chính là hắn. Hắn trực tiếp đón nhận cái kia đạo lôi nhận, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Oanh một tiếng, lôi nhận cùng Trường Khanh gặp thoáng qua, oanh kích hắn tại sau lưng trong một khu rừng rậm rạp, đem một cây đại thụ chém thành phi hôi. Là thật cùng hắn gặp thoáng qua, bởi vì Trường Khanh nửa cái bả vai tính cả cánh tay đều bị gọt đi, miệng vết thương khét lẹt một mảnh, ngay cả hắn nửa gương mặt đều đã bị triệt để biến thành than gốc. Chỉ là hắn còn sót lại một tay khác, đã đặt tại quái vật kia trên thân thể khổng lồ. Trong đầu viên kia hạt dưa còn tại phát lực, đem liên tục không ngừng linh khí rót vào Trường Khanh thể nội, Trường Khanh toàn lực thôi động bích huyết. Chỉ ở trong nháy mắt, quái vật này sử dụng tất cả ngự linh, liền đều xuất hiện ở Trường Khanh trong đầu. Quái vật này thân thể đã hóa thành khu vực săn bắn, mà bích huyết liền tựa như một cái bay lượn chân trời ngừng, chính tìm kiếm lấy Trường Khanh mệnh nó săn giết mục tiêu. Sau một khắc, Trường Khanh liền khóa chặt hắn muốn độc chết đối tượng, tại một đám ngự linh bên trong nhược tiểu nhất, lóe ra ánh sáng màu trắng viên kia hoàng linh. Bích huyết trong nháy mắt phát động, như rắn tiến hang chuột, chim ưng biển bảo nước, một loại nhìn không thấy sợ không được thần độc đã rót vào viên kia hoàng linh bên trong. Trường Khanh rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Sau một khắc, thân thể của hắn không chế không nổi hướng ngửa ra sau đi ngược lại, mạnh mẽ như vậy công kích, vẻn vẹn chỉ là trà sát cái bên cạnh, Trường Khanh thân thể cũng đã đạt tới cực hạn. Hắn nằm xuống đất bên trên, liên động động thủ chỉ lực lượng đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mã não thể phách cũng đã đến tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. May mà còn có U Bích cho viên kia hạt dưa đang cho hắn liên tục không ngừng khôi phục linh lực, mặc dù viên kia hạt dưa đã ẩn ẩn trở nên có chút tối nhạt, đoán chừng cũng hẳn là nọ mạnh hết đà, nhưng là đầy đủ. Trường Khanh thôi động lên trong khiếu huyệt huyết rũ linh, khôi phục thương thế trên người. Nhưng đụng phải ngự linh công kích sở thụ tổn thương, cùng phổ thông thương thế khôi phục độ khó đơn giản khác nhau một trời một vực. Miệng vết thương của hắn chỗ ẩn ẩn còn quấn quanh lấy một chút dòng điện, ngay tại thôn phệ lấy huyết rũ linh vừa mới vì hắn khôi phục hết đủ. Quái vật kia động tác ngừng một lát, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, sau đó nó cúi đầu xuống, mặt mũi vặn vẹo chính hướng về phía tại nó bên chân, không có ý nghĩa Trường Khanh. Nó giơ chân lên, đối với Trường Khanh đặt xuống. Trường Khanh khét lẹt nửa gương mặt mặt không biểu tình, còn sót lại một con mắt chính dạng rỡ chớp lóe. Hắn không có sắp đối mặt tử vong bình tĩnh, cũng không có muốn trùng sinh thản nhiên, mặc dù hắn đã dốc hết chính mình toàn bộ năng lực, lưu cho hắn chỉ có nghe trời do mệnh. Nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn như thế nào lại từ bỏ? Bích huyết có hiệu lực cần thời gian. Kiên trì một chút nữa. Không thể chết, ta còn không thể chết. Ngay tại quái vật kia chân to sắp đem hắn nghiền nát thành bùn lúc, Trường Khanh khôi phục một chút xíu khí lực, hắn nương tựa theo không gì sánh được ý chí kiên cường rốt cục để cho mình thân thể bắt đầu chuyển động. Chân to rơi xuống, Trường Khanh thân thể khó khăn lắm lăn đến một bên. Sau một khắc, quái vật kia thân thể liền như là pho tượng bình thường đột nhiên đứng im, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Vô số tàn chi thì nát, nhao nhao rớt xuống đất, quái vật kia thân thể thật giống như gặp muối ăn con sen, đang không ngừng hòa tan. Không bao lâu, nó liền đã từ một cái hữu hình quái vật biến thành một đống mềm và thịt nhão. Những tàn chi kia tay cụt, cùng không có bị hấp thu ngự linh, tản mát khắp nơi trên đất. Một chỗ huyền linh địa linh, nếu là bị bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ lâm vào tham lam điên cuồng. Xem ra quái vật này bản thân cũng không linh trí, chỉ là bị tu sĩ kia khống chế. Một khi Trường Khanh dùng bích huyết phá hủy viên kia dùng cho điều khiển ngự linh đằng sau, quái vật này liền khôi phục thành nguyên bản một đống thịt nhão hình thái, còn không có tiêu hóa xong toàn huyết nhục cùng ngự linh cũng đều bị nó phun ra. Theo chi thịt nát cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất, còn có cái kia bị huyết nhục bao quanh người áo đen. Hắn tựa hồ còn ở vào thật sâu trong lúc kinh ngạc, không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Không chế quái vật kia ngự linh chỉ là hoàng linh mà thôi. Đối với chỉ là hoàng linh tới nói, bích huyết độc chết tốc độ cực nhanh, hắn còn chưa kịp chú ý tới ngự linh biến hóa, ngự linh liền đã tiêu tán. Nhưng này tà tu cũng là tàn nhẫn người quyết đoán, ngắn ngủi mà ngạc nhiên đằng sau liền lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng Trường Khanh bò tới. Xem ra hắn là thật lên sát tâm, mà Trường Khanh lúc này chính là một khối thịt cá trên đất gỗ, mặc người chém giết. Người áo đen kia trực tiếp bước xa vào tới, một quyền thẳng đánh phía Trường Khanh mặt, Trường Khanh chỉ cảm thấy quyền phong liệt liệt, nếu là lấy trạng thái của hắn bây giờ, chịu như thế một quyền, chỉ sợ sẽ rơi vào cái hốc vỡ toang mà chết hạ trạng, đoạn không còn sống khả năng. Nhưng ngay lúc Trường Khanh sắp bỏ mình trước đó, cái kia chạm mặt tới năm đấm, lại lơ lửng tại trước mặt hắn. Người áo đen nhìn xem Trường Khanh mặt, tựa hồ ngây ngẩn cả người. Do dự một lát, người áo đen kia đột nhiên quay người rời đi, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Trường Khanh con mắt một mực mở to, cũng không hề rời đi người áo đen mảy may. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn cũng vẫn không có từ bỏ, hắn ngay tại dốc hết toàn lực muốn dây rủa. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới người mặc áo đen này vậy mà tại thời khắc cuối cùng buông tha hắn. Suy nghĩ của hắn không có chút nào buông lỏng, không chỉ ở tiếp tục tự hỏi sau đó phải nên làm như thế nào, người mặc áo đen này tha cho hắn một mạng cái này tin tức trọng yếu cũng bị hắn ghi tạc trong đầu. Hắn tuyệt không tin tưởng đây là cái gì ngẫu nhiên, hoặc là đối phương lương tâm phát hiện. Người áo đen buông tha hắn, nhất định có nó nguyên nhân. Bất quá dưới mắt không kịp truy đến cùng, hắn còn có gấp hơn bách muốn xử lý sự tình. Trong đầu, U Bích cho hắn viên kia hạt dưa cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, Trường Khanh đã không có dư thừa linh lực đi thôi động huyết rũ linh đến khôi phục thương thế. U Bích cô đương. Hắn khó khăn vươn tay, nhìn phía xa U Bích. U Bích cũng đội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống, cho hắn khôi phục đứng dậy bên trên thương thế. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ có một trận hắc vụ từ U Bích trong tay bay lên, quen quẩn tại Trường Khanh trên vết thương. Nghĩ không ra ngươi còn nguyện ý cứu ta, U Bích cô đương. Thương thế khôi phục một hai thành, miễn cưỡng có thể hoạt động sau, Trường Khanh mở miệng nói. Ta ai cũng cứu, không cần để ý. U Bích do dự một chút. Húng chi vừa mới cũng coi là ngươi đã cứu ta, Lương Thanh. Chương 197, Hoa Hướng Dương bên trên chương 197, Hoa Hướng Dương bên trên quái vật kia rốt cuộc là thứ gì, ngươi hiểu rõ à, U Bích cô đương. Thời gian cấp bách, Trường Khanh đến giành giật từng giây, có thể hỏi tận lực hỏi. U Bích cho hắn viên kia hạt dưa nếu có thể ức chế thánh nhục đối với hắn ảnh hưởng, vậy nàng hẳn là đối với thánh nhục có hiểu biết. Nhưng là U Bích lại lắc đầu. Ta không biết đó là vật gì, nhưng nó không có ta trách, cho nên nó đối mặt không được ta. Trường Khanh sững sờ. Không có ngươi trách? Có ý tứ gì? U Bích trầm mặc một lát, không có trả lời hắn, chỉ là yên lặng đang vì hắn trị liệu. Đừng hỏi nhiều như vậy, Ngọc Quan Sơn mạch xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, thật phiền phức. Nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đồng liêu hy sinh, đối vừa mới trở về từ coi chết cũng không có cảm giác chút nào, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy phiền phức. Vậy theo quyết định, U Bích cô nương dù sao cũng nên đem ngươi là như thế nào nhìn tấu ta ngụy trang nguyên nhân, cáo chi tại ta đi. Đối với U Bích tính tình như vậy người, Trường Khanh mặc dù là lần thứ nhất gặp phải, nhưng là lòng người đều có dấu vết mà lần theo. Nàng mặc dù trách, nhưng là tính cách tản mạn thoải mái, từ nàng hiện tại vẫn như cũ có thể trị liệu Trường Khanh liền có thể nhìn ra, coi như biết Trường Khanh là huyết pháp tu sĩ thân phận như vậy, nàng cũng chưa chắc sẽ có giữ lại. Về phần nàng nói tới chính là lời nói thật hay là nói láo, Trường Khanh tự sẽ có chỗ phán đoán. Lần này U Bích quả nhiên không có cự tuyệt, nàng nhẹ gật đầu. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi cũng đem ngươi ngụy trang biện pháp nói cho ta biết. Tốt. Trường Khanh giang chống đỡ lấy đứng lên, thân thể của hắn mặc dù vẫn tương đối suy yếu, nhưng ở U Bích trị liệu xong cũng đã khôi phục mấy thành, miễn cưỡng có thể hoạt động. U Bích cô nương, không biết tà tu kia lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại, chúng ta hay là nên rời đi trước nơi này, càng thêm ổn thỏa một chút.
Cũng tốt, bất quá ngươi còn có thể sống động a.
Ta không có vấn đề. Xem ra huyết pháp tu sĩ thân thể chính là rắn chắc. U Bích thanh âm mang theo một tia như có như không đùa cợt, bất quá nàng hay là đỡ lấy Trường Khanh, hướng về cấm địa bên ngoài phương hướng đi đến. Mặc dù là hướng phía cấm địa bên ngoài đi đến, nhưng đây cũng là Trường Khanh cố ý mà làm chi. Hắn cùng quái vật kia chiến đấu thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng U Minh Ti trợ giúp một dạng chẳng biết lúc nào liền sẽ đổi tới. Hắn thừa dịp hiện tại vừa cùng U Bích rời đi nơi đây một bên hỏi thăm, cũng có thể có càng nhiều thời gian cầm tới càng nhiều tin tức hơn.
U Bích cô đương, đã ngươi đã biết ta là huyết pháp tu sĩ, vì sao còn muốn cứu ta?
Ta ai cũng sẽ cứu, coi như ngươi là huyết pháp tu sĩ cũng giống vậy. Thú hồ ngươi là huyết pháp tu sĩ không giả, nhưng ngươi có phải hay không tà đạo, còn phải giao cho U Minh Ti phán quyết.
U Bích cô đương là chuẩn bị đem ta giao phó U Minh Ti rồi sao?
Ta sẽ như thực bẩm báo.
Nghe được U Bích trả lời, Trường Khanh không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi:
"Cái kia U Bích cô nương nói một chút là như thế nào nhìn ra ta ngụy trang đi?"
"Rất đơn giản, ngươi trong mắt ta có một cái khác người đều bắt chước không đến đặc chất, mặc dù ngươi bắt chước lệnh vũ trưởng nho không chê vào đâu được, nhưng ta ở tại trên thân phát hiện giống như ngươi đặc chất, cho nên ta rất dễ dàng liền có thể nhìn ra."
"Trên người của ta có gì đặc chất?"
Trường Khanh hỏi.
U Bích cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lẩm bẩm nói:
"Kỳ thật ta rất không hy vọng ngươi là tà đạo, bởi vì ngươi chết, ta sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, ta cùng người bình thường có rất nhiều chỗ khác biệt, bao quát lực lượng của ta, cảm giác của ta, ngươi biết ta tại sao phải làm dũng pháp tu sĩ à?"
Vấn đề của nàng Trường Khanh không có hứng thú, trong lòng của hắn thời khắc đều tại cảnh giác U Minh Ti tên kia còn chưa lộ diện La Hoa Tôn giả tùy thời xuất hiện, cho nên khó tránh khỏi có chút cấp bách.
"Ta đương nhiên không biết U Bích cô nương tại sao phải làm dũng pháp tu sĩ."
Hắn không muốn kéo dài thời gian, quả quyết hỏi.
U Bích lại không nóng nảy, không nhanh không chậm nói:
"Ngươi tin tưởng thế giới này là trong mắt ngươi thấy dáng vẻ a?"
U Bích cô nương ngươi nói miễn hoặc khó hiểu, ta không rõ.
"Có khả năng hay không, ngươi thấy thế giới, chỉ là ngươi có thể hiểu được thế giới, kỳ thật trên thế giới này còn có rất nhiều thứ, kỳ thật một mực tồn tại, chỉ là con mắt của ngươi không nhìn thấy, lỗ tai của ngươi nghe không được, cái mũi ngửi không đến mà thôi, nhưng nó là ở chỗ này."
Trường Khanh cấp tốc suy nghĩ lên nàng, nàng cùng Trường Khanh suy đoán tại trên logic là ăn khớp nhau.
U Bích nhất định là có thể thấy được cái gì thường nhân nhìn không thấy đồ vật.
Gặp Trường Khanh không có trả lời, U Bích tiếp tục nói:
"Cũng tỉ như nói trùng ly, loại linh thú này là không có con mắt, nhưng nó dựa vào thính giác cùng khứu giác, có thể hành động tự nhiên. Ta nuôi qua rất nhiều loại này tiểu thú, dù cho ngươi tại trước mặt nó thả một tấm mỏng như cánh ve giấy, nó cũng có thể cảm giác được.
Ta biết ngươi khả năng không biết ta đang nói cái gì, ý của ta là, coi như trùng ly có thể cảm giác được một tấm mỏng như cánh ve giấy, cũng mặc kệ ngươi ở trên giấy như thế nào tô tô vẽ vẽ, đối với nó tới nói đều không có ý nghĩa, nó cảm giác không thấy, nó chỉ có thể cảm giác được tờ giấy kia bản thân. Ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật có đôi khi, nhân loại chúng ta, cũng cùng trùng ly mở dạng."
U Bích lời nói để Trường Khanh không khỏi lâm vào trầm tư.
"Cho nên, U Bích cô nương có thể thấy cái gì đồ vật không tầm thường. Ngươi nếu có thể ngụy trang thành lệnh vũ trưởng nho ngụy trang như vậy giống nhau, cũng là bởi vì ngươi đã biết, ta có thể nhìn ra người huyết mạch, còn có tâm tình đi. Những này tại các ngươi trong mắt huyễn hoặc khó hiểu không thể gặp đồ vật, ta lại có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Có thể ngươi có thể nhìn thấu ta, liền chứng minh ngươi khẳng định còn có thể nhìn thấy những thứ đồ khác.
Vậy ngươi biết ta vì cái gì ưa thích trùng ly a?"
U Bích đột nhiên lại hỏi một cái tựa hồ không có chút nào vấn đề tương quan.
"Không biết.
Bởi vì loại này tiểu thú vì thu hoạch được bén nhạy giác quan, nó vô cùng mẫn cảm giác giống nhau, tại trên người nó sẽ bị phóng đại gấp trăm ngàn lần, hết lần này tới lần khác bởi vì tập tính nguyên nhân, bọn chúng vì sinh tồn, phi thường có thể nhẫn lại, vô luận nhận bao lớn thống khổ, cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Kỳ thật ta dùng cũng không phải là dũ pháp, ta xưng là phệ pháp, chuẩn xác mà nói cũng không phải cái gì là cơ pháp, mà là ta bẩm sinh năng lực, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng được người xưng là thống khổ tồn tại, sau đó đem nó thôn vệ, loại thống khổ này cũng không phải là đơn giản cảm xúc tình cảm loại hư vô này mở mịt cảm giác, mà là sẽ chiếu rọi tại trong hiện thực."
U Bích cười cười, Trường Khanh giống như minh bạch thứ gì, lại có chút không rét mà run.
"Mà ta, coi đây là ăn."
Trường Khanh nhíu mày.
"Cho nên, thôn vệ thống khổ quá trình, biểu hiện ra ngoài, chính là trị cho ngươi tốt thương thế của người khác."
U Bích gật gật đầu.
"Không sai.
Vậy ta trong mắt ngươi chỗ đặc thù ngươi rất thống khổ, ở trên người của ngươi, một mực có một loại cực hạn thống khổ, không gì sánh được mênh mông khổng lồ, ta chưa bao giờ thấy qua, ngay tại trong đầu của ngươi, đó là thời gian lưu lại cho ngươi vết sẹo, ta không biết là cái gì, nhưng ta muốn ăn hết nó."
U Bích lời nói, để Trường Khanh sững sờ.
"Ngươi chớ khẩn trương cũng vô dụng, thống khổ đồ vật mà đã có cái gì không bỏ được, huống hồ thay ngươi trị liệu lúc ta đã thôn phệ rất nhiều lần, chỉ là ngươi thống khổ thật giống như vô cùng vô tận, làm sao đều thôn phệ không hết."
"Thống khổ?"
Trường Khanh không rõ.
Theo U Bích thuyết pháp, nàng là thông qua Trường Khanh thống khổ trên người đến xác định thân phận của hắn.
"Như vậy chính mình là thống khổ sao? Hắn vì cái gì không có cảm giác?"
"U Bích cô đương, không phải đang nói đùa chứ?
Ngươi nhìn ta, giống như là đùa giỡn bộ dạng à, ta nói đến thế thôi, ngươi tin hay không, đó chính là ngươi chính mình sự tình.
Tới phiên ngươi, nói cho ta một chút ngươi là thế nào ngụy trang đi."
U Bích đặt câu hỏi, Trường Khanh đành phải hồi đáp.
"Kỳ thật rất đơn giản, U Bích cô đương, ta thêm chút biểu thị ngươi liền sẽ rõ ràng."
Nghe hắn nói như vậy, U Bích tới hào hứng.
"Vậy ngươi biểu thị đi."
"Cái kia làm phiền U Bích cô nương trước xoay người sang chỗ khác."
U Bích mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Trường Khanh phân phó, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trường Khanh. Ngươi có thể biểu thị U Bích lời còn chưa dứt, thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó nàng có chút run run dậy cúi đầu. Một thanh sắc bén băng nhận xuyên thấu bộ ngực của nàng. Chương 198, Hoa Hướng Dương bên dưới chương 198, Hoa Hướng Dương bên dưới U Bích há to miệng, vừa định nói cái gì, sau lưng một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, nàng đột nhiên bị Trường Khanh đá ngã trên mặt đất. Trường Khanh mặt không thay đổi nhìn xem rút ra băng nhận phía trên cái kia sền sệt máu tươi, lại là hướng phía dưới chân U Bích đâm tới. Vừa mới bỗng chốc kia cũng đã quán xuyên trái tim của nàng, nhưng xét thấy nữ nhân này quá dị, Trường Khanh cảm thấy hay là nhiều đâm mấy lần mới càng ổn thỏa. Vạn nhất nàng trái tim sinh trưởng ở bên phải đâu, vạn nhất nàng có 2 viên 3 viên trái tim đâu, coi chừng tổng không sai. Nếu như có thể, hắn kỳ thật cũng không muốn giết U Bích. Dù sao nàng có thể đối kháng thánh đục ảnh hưởng biện pháp, nếu như lại nhiều bỏ chút thời gian tinh lực ở trên người nàng, không chừng Trường Khanh liền có thể tìm tới chính diện cùng Lệnh Vũ Văn Dung chống lại biện pháp. Bất quá dưới mắt hắn nhất định phải giết chết U Bích. Lại không luận nữ nhân này nói sẽ đem hắn huyết pháp tu sĩ thân phận bẩm báo U Minh Ti. Coi như nữ nhân này không nói Trường Khanh cũng sẽ giết nàng. Hắn là tà đạo, nữ nhân này là U Minh Ti, vốn là thế bất lưỡng lập lập trường, nàng phát hiện bí mật của mình, vậy liền đoạn không có khả năng lưu nàng tính mệnh. Chỉ tiếc, đối với nàng hiểu rõ hay là quá ít. Thống khổ nàng dựa vào thống khổ phân biệt ra thân phận của mình, lại lấy thống khổ làm thức ăn, nếu như một lần nữa, mình liệu có thể lừa qua nàng. Hắn đến tìm tới trên người mình cái gọi là thống khổ, đến cùng nguồn gốc từ nơi nào. Vừa nghĩ, Trường Khanh một bên vây quanh trên đất U Bích, trong tay băng nhận trên thân lưu lại một cái lô máu, thẳng đến U Bích dưới thân đã chảy ra một vũng lớn máu. Hắn là lung tung đâm, chính là vì đem U Bích thi thể bắt trước thành bị quái vật kia bắn ra huyết đục giết chết dáng vẻ. Các loại nằm U Bích đột nhiên lại chuyển đến yếu ớt động tĩnh, Trường Khanh trong lòng giật mình, không nghĩ tới sinh mệnh lực của nàng thế mà còn rất ương ngạnh. Hắn vừa mới chuẩn bị một chút đâm bạo U Bích đầu lúc, U Bích tay lại bắt lấy Trường Khanh mắt cá chân. Nàng tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, lại nói ra một câu để Trường Khanh đều cảm thấy có chút không tưởng tượng được nói. Ngươi còn không có biểu thị xong nói cho ta biết ngươi là thế nào nghĩ không ra sinh mệnh sắp lúc kết thúc, nàng để ý hay là chuyện này? Phốc phốc một tiếng, Trường Khanh không có dư thừa nhàn hạ thoải mái trả lời vấn đề của nàng, hắn quả quyết một chút đâm phát nổ đầu của nàng. Bất quá dưới một đao này đi, hắn lại nhíu nhíu mày. Cũng không phải bởi vì tiếc nuối, hắn không phải loại ngu xuẩn kia, sẽ ở loại này tình cảnh bên dưới nói ra như là kiệt 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 ngươi thật đúng là ngây thơ á dạng này lời nói ngu xuẩn. Hắn chẳng qua là cảm thấy băng nhận truyền đến cảm giác có chút kỳ quái. Trường Khanh đã giết qua không ít người, xương đầu vỡ vụn xúc cảm cũng không phải là như vậy. U Bích đầu bị hắn đâm xuống đi, thật giống như cắm đến một đống trong cỏ khô, không có bất kỳ cái gì trở ngại cảm giác. Trường Khanh do dự một lát, muốn xốc lên U Bích một mực mang theo mũ trùm tìm tòi hư thực, nhưng hắn hay là lập tức từ bỏ quyết định này. Hắn còn nhớ rõ lúc trước U Bích cứu chữa A Tú lúc, là lộng mù A Tú con mắt đằng sau, mới đem mặt nhắm ngay A Tú mặt. Có lẽ đầu của nàng hoặc là mặt có gì đó cổ quái, không cần thiết vì loại này vô vị lòng hiếu kỳ đi bước lên thượng phong hiểm. Hắn hiện tại đến nhanh phân thây, đem U Bích thi thể ngụy tạo cùng bãi kia thánh nhục thôn vệ rơi chân cụt tay đứt một dạng. Trường Khanh lần này không dùng băng nhận, dùng băng nhận sẽ lưu lại rõ ràng vết cắt, vì ngụy tạo đầy đủ giống, Trường Khanh trực tiếp dùng hết toàn lực vai dưới quyền đi, đem U Bích thân thể nện thành vài đoạn. Lau một cái mồ hôi trên trán, hắn chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, mặc dù bị U Bích chữa khỏi một bộ phận thương thế, nhưng bây giờ thâm hụt linh lực cùng huyết khí để hắn còn ở vào một cái hư nhược trạng thái, vừa mới cái kia vài dưới quyền đi, để khí lực của hắn cũng hao hết. Nhưng bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi, Trường Khanh đến nhanh đưa U Bích thi thể thu liễm, lẫn vào đến cái kia huyết đục quái vật sụp đổ sau lưu lại một đống chân cụt tay đứt bên trong. Ngay tại hắn ngồi xổm người xuống, đang muốn thu liễm thi thể lúc, lại đột nhiên thân thể siết chặt, có chút chần chờ đứng người lên. Chỉ vì hắn phát hiện, U Bích đầu bị mũ trùm màu đen che khuất bộ phận, sụp đổ xuống dưới. Thật giống như đầu của nàng, giống một khối lớn. Trường Khanh lập tức cảnh giác, hắn tin tưởng nhớ kỹ, hắn cũng không có dùng nắm đấm đện xẹp U Bích đầu. Đầu lâu này, chẳng lẽ còn có thể chống rông bay đi phải không? Trong nháy mắt, hắn cân nhắc đến rất nhiều. Nữ nhân này quá quỷ dị, Trường Khanh không thể buông lỏng một chút cảnh giác. Thiếu thốn khổ người này sợ, có phải hay không là nàng cầu sinh thủ đoạn? Nếu như ngay tại vừa mới, nàng thừa dịp chính mình không chú ý công phu, đem ý thức cùng ký ức giữ lại tại trước, sau đó chặt đầu cầu sinh. Nếu để cho nàng sống sót, vậy mình coi như nguy hiểm. Chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng, đang cơ lúc trước liền có thể làm đến. Trường Khanh đổi chủ ý, tìm tới U Bích thiếu thốn khổ người kia sọ đằng sau hắn muốn đem nữ nhân này toàn bộ đập nát thành bùn, không phải vậy hắn không có khả năng an tâm. Hắn bỗng nhiên xốc lên cái kia U Bích một mực mặc đã bị hắn làm cho tàn phá không chịu nổi áo bào đen, liên đối một mực che giấu nàng dung mạo mũ trùm màu đen cùng một chỗ. Lần này, hắn rốt cục nhìn thấy U Bích chân dung. Có thể dưới mũ trùm Trường Khanh nhìn thấy đồ vật nhưng lại để hắn lâm vào thật sâu nghi hoặc cũng không hiểu bên trong. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn trước kia cùng U Bích nói chuyện với nhau lúc, chỉ có thể ở dưới mũ trùm ẩn ẩn nhìn thấy U Bích miệng, bởi vì nàng chỉ có miệng. Từ dưới đi lên nhìn, có thể thấy được nàng tinh tế trắng non cái cổ, nhọn lưu loát cái cằm, hồng nhuận phơn phất cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sau đó, liền không có, bởi vì lại hướng lên, không có vật gì. Tại môi của nàng đi lên bộ phận, chỉ có bằng phẳng một mảnh huyết đủ, tựa hồ còn tại có chút ngọ ngoại, nếu là thật sự muốn bắt cái gì đến tương đối, chỉ có thể nói ảnh chân dung của nàng là một cái chậu hoa. Chỉ là phía trên hoa, không thấy. Trường Khanh phi thường xác định hắn vừa mới chỉ là dùng băng nhận đâm về nàng đầu, là đâm, tuyệt không phải là cắt ra, dạng này bằng phẳng vết thương tuyệt đối không phải lúc trước hắn làm ra. Cái kia U Bích thiếu thốn nửa cái đầu lâu đâu, lại đi địa phương nào? Trường Khanh vừa mới chuẩn bị tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, lại đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Hắn không có khả năng động. Không phải vật lý phương diện không có khả năng, cũng không phải phương diện tinh thần không muốn, mà là trên ý nghĩa thực sự không có khả năng hành động. Thời gian ở trước mặt hắn phảng phất lâm vào đứng im. Một vòng đen kịt thái dương đang từ chân trời dâng lên. Cái kia tựa hồ là một loại cao hơn nhục thể sinh mệnh tồn tại, dùng nó cái kia không tồn tại trong hiện thực cố định hắc quang quăng tới miệt thị ánh mắt. Trường Khanh phảng phất có thể trông thấy, cái kia vô tận nhuyễn trùng, màu đen, và mẹo, rối loạn đường cong, phiêu phủ ở hắn vị trí trong không khí, lại đang không ngừng tuần hướng thân thể của hắn. Tại vầng kia hắc nhật bên trong, lít nha lít nhít trải rộng đến không hết điểm lấm tấm, giống như là một viên trong mắt đen nhánh, vô hạn xa xôi, lại phảng phất lân cận tại gang tấc dán tại Trường Khanh trên khuôn mặt. Đó là từng viên hạt dưa. Trường Khanh không động được, cũng lý giải không được, cũng không phản kháng được, nhưng cái này cùng hắn đụng phải thánh đục ăn mòn lúc loại kia điên cuồng đến rối loạn cảm giác lại có chỗ khác biệt. Đây là một loại bình thản mà vĩ đại cảm giác, để Trường Khanh có thể tình tưởng cảm giác được hắn thân là nhỏ bé cá thể, ngay tại sáng tạo cùng tồn tại sống ở chính mình sáng tạo trong hiện thực. Đây không phải là một vòng hấp nhật, hắn rốt cục nhận rõ. Đó là một đóa cuốn quanh ở trên mặt hắn hoa hướng dương. Nhưng hắn cái gì đều làm không được, đóa hoa này trong mắt hắn càng lúc càng lớn, thẳng đến chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Ý thức của nó không gì sánh được đơn giản đến Trường Khanh đã không thể nào hiểu được, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều chiếm cứ. Hoa, 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 hoa. Đây là đối với lý tính kinh nhận. Sau đó Trường Khanh chi giác rốt cục tại cực độ đơn giản bên trong lựa chọn giải thoát, chỉ để lại một cái thể xác, thân thể của hắn rốt cục bắt đầu do một đồ vật khác tiếp quản. Dưới ánh trăng, một đạo lặng yên không tiếng động gợn sóng tại trong không khí nhộn nhạo lên, ngay sau đó Trường Khanh trên khuôn mặt xuất hiện một đạo chỉnh độ sợi tơ màu đỏ. Hắn nửa cái đầu lâu rơi trên mặt đất, một đóa hoa hướng dương bao vây lấy đen kịt dây leo, từ từ tiến vào thân thể của hắn. Trong đầu, tòa kia đen kịt đồng hồ lần nữa mở ra chuyển động. Chương 199, mê cục chương 199, mê cục. Trường Khanh mở mắt ra, cả người vẫn như cũ ở vào một mảnh mờ mịt cùng ngốc trệ bên trong. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hiện thực ý thức được chính mình vẫn tồn tại như cũ tại thế bên trên sự thật này sau, lại kịp phản ứng mình đã về tới địa cầu. Dưới thân, vẫn như cũ là trắng loang ga giường, bên giường hay là một chút hắn xem không hiểu y dùng dụng cụ. Hắn có chút mờ mịt nhìn một chút trên người mình sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, không có lên tiếng. Hắn nhớ kỹ cảnh tượng này, ngày 10 tháng 1, là Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan biến mất lúc, hắn tại trong hiện thực thức tỉnh thời gian. Hẳn là lần thứ 3 đi tới nơi này. Xem ra hắn xác thực đã xa vào đến một cái khác tuần hoàn bên trong. Gọi là Tô Khanh Nhạn nữ nhân chính canh giữ ở bên giường ngủ đông, Trường Khanh lần này Tô Tỉnh phi thường tỉnh táo, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cho nên nữ nhân cũng không có bị đánh thức. Hắn nhìn một chút bên giường ký ức này bên trong không hiểu thấu thêm ra tới mẫu thân, cũng không có giống hai lần trước một dạng, nóng lòng đánh thức nàng. Với bạn, hắn hiện tại cần một chút thời gian, đem tình huống dưới mắt trước từng cái bước thuận. Chúng sinh hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, không có gì ly kỳ, nghiệt thiên loại hình thuyết pháp cũng không cần nói thêm. Hắn hiện tại tạm thời chỉ coi là chính mình là cái có thể trùng sinh người xuyên biệt đơn giản như vậy. Chủ yếu là Ngọc Quan Sơn mạch thế cục cùng phía sau cất giấu địch nhân. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến cùng là thế nào chết. Hắn nhớ kỹ thời khắc cuối cùng, chính mình cơ hồ là trong nháy mắt đã mất đi ý thức, hắn cố gắng trở về muốn, lại phát hiện lấy tư tưởng của hắn, vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra ngay lúc đó cảm giác. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự biểu đạt ra cảm thụ. Trường Khanh lắc đầu. Hắn cảm thấy nghĩ tiếp nữa chính mình có thể sẽ đi mất, chỉ có thể không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại ý đồ từ mặt bên lấy chính mình có thể hiểu được phương thức đi phân tích đấy xảy ra chuyện gì. Hắn giết Ubik. Đây là sự thật. Hắn chết. Đây cũng là sự thật. Như vậy cả hai ở giữa liên hệ là cái gì? Ubik đầu. Lúc đó hắn phát giác được, Ubik đầu, tựa hồ chống chỗ một bộ phận, điều này làm hắn sinh ra cảnh giác, thế là hắn muốn tìm được Ubik thiếu thôn cái kia một nửa đầu lâu, sau đó đem nó hủy đi. Lại sau đó, hắn phát hiện Ubik đầu lâu vốn chính là thiếu thốn rơi một nửa, nàng chỉ còn lại có miệng. Phía sau, hắn nhìn thấy cái gì? Một vòng hấp nhật. Hoặc là nói là đột nhiên quấn quanh ở trên mặt hắn một đóa hoa. Một đóa hoa hướng dương. Nghĩ như vậy, hắn cuối cùng là nghĩ tới. Đáng chết, chắc không được nữ nhân này cho ta đồ vật là một viên hạt dưa, nàng chẳng lẽ là cái gì hoa hướng dương thành tinh à? Trường Khanh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ bách hoa truyền thừa lưu lại trong trí nhớ, hắn đối với cái kia quỷ dị hoa hướng dương không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cũng không có gì suy đoán phương hướng cùng đầu mối. Nó tựa hồ cùng lệnh Vũ Văn Dung trong sơn động cái kia đống thánh nhục một dạng, là vượt qua lẽ thường tồn tại. Trường Khanh không muốn đi lý giải vật kia đến cùng là cái gì, cũng vô pháp lý giải, nhưng hắn có thể tận chính mình có khả năng đi thăm dò Ubik quái vật này quy luật. Hắn hiện tại chỉ may mắn Ubik cũng không phải là nàng tuyệt đối địch nhân, không phải vậy nếu như không phải giết nàng không thể vậy coi như là tử cục. Ubik càng cùng loại trong trò chơi này một cái trung lập vật, không có khả năng bị công kích phá hư, không vi phạm quy tắc của nàng, nàng chính là vô hại. Muốn giết chết nàng là không thể thực hiện được. Một khi đem nó giết chết, Trường Khanh chính mình cũng nhất định sẽ bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân tử vong. Như vậy đối với Trường Khanh tới nói, lần sau trùng sinh liền tuyệt đối không có khả năng lại xa vào đến nhất định phải giết chết Ubik diệt khẩu hoàn cảnh, không phải vậy chính là tử cục. Mấu chốt ngay tại ở như thế nào tại Ubik trước mặt ngụy trang chính mình. Trước mắt đã biết Ubik có 3 loại khác biệt năng lực nhận biết, một là cảm xúc biến hóa, hai là huyết mạch khác nhau, hai điểm này chính nàng chính miệng thừa nhận qua, cũng không cần quá nhiều lắm lời, Trường Khanh đã tìm được biện pháp ứng đối. Vấn đề chính là kiếp trước cuối cùng nàng nhìn thấu chính mình ngụy trang năng lực, nàng có thể cảm giác được trên thân người khác thống khổ, cũng đem nó thôn vệ. Đồng thời nàng nói Trường Khanh trên người có phi thường lớn số lượng thống khổ. U Bích Tuyết pháp này rất huyền ảo hồ, nhưng Trường Khanh cảm thấy 89 phần 10 là thật, chỉ là hắn không thể lý giải mà thôi. Nàng nói loại thống khổ này đến cùng chỉ là cái gì? Nếu như chỉ là trên cảm xúc nghĩa hẹp thống khổ, cái kia Trường Khanh cũng đã rất tốt mà đem kềm chế mới đối. Bao quát cuối cùng lừa gạt U Bích quay người, dùng băng nhận đem nó đâm xuyên lúc, Trường Khanh cảm xúc đều không có toát ra một tơ một hào sát ý, hoặc là khẩn trương các cái khác bất cứ ba động gì. Không phải vậy sớm đã bị U Bích cảm ứng được, làm sao có thể lừa qua nàng? Vậy nàng nói tới thống khổ đến cùng chỉ cái gì đâu? Càng nghĩ, hắn cũng không có cái gì đầu mối. Hắn đành phải trước tiên đem vấn đề này để qua một bên, lần nữa sửa sang lại một thế này lấy được mặt khác tình báo. Đầu tiên, vì cam đoan bách hoa chuyển thừa an toàn, điệu thấp làm việc đương nhiên có thể, nhưng không bằng đem Ngọc Quan Sơn mạch quét sạch. Hắn dùng luyện huyết hóa hình muốn hủy đi linh mạch, là ý kiến hay, dẫn tới U Minh Ti cũng nằm trong dự liệu. Phía sau hắn đi cấm địa một mặt là vì tiến vào bách hoa động, một mặt khác là vì hạ độc chết trong cấm địa linh thú vân bằng. Bách hoa chuyển thừa lưu lại rất nhiều độc phương đều cần linh thú trên người vật liệu, thậm chí bao gồm cái này Ngọc Quan Sơn mạch ở bên trong, phụ cận rất nhiều linh thú đều là bách hoa tà thánh để lại tộc đàn, chính là vì lúc trước thuận tiện lấy tài liệu. Hắn muốn là chuẩn bị lấy vân bằng cánh bụi lấy nhập độc, chế thành một loại thôi hóa cỏ cây thiên tài sinh trưởng một độc. Mục đích đúng là vì để cho trong linh mạch đục linh chi càng thêm nhanh chóng sinh trưởng, sớm để linh mạch khô kiệt, nguyên bản cần chừng 1 năm, có thể sẽ bị sớm đến chừng 2 tháng. Không phải hắn không giữ được bình tĩnh, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Phải biết, hắn trùng sinh là có hạn chế. Trước đó tại bách hoa động bên trong lúc, chỉ cần vượt qua thời gian 3 tháng, hắn liền sẽ bị ép cưỡng chế trùng sinh. Mặc dù Trường Khanh phỏng đoán thời gian này hạn chế cùng tu vi cảnh giới của hắn có quan hệ, bây giờ cảnh giới của hắn mặc dù có chỗ đề cao, nhưng hắn vẫn là không dám cam đoan bao lâu đằng sau hắn lại đột nhiên cưỡng chế trùng sinh. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem Ngọc Quan Sơn mạch sự tình giải quyết xong, đồng thời tăng cao tu vi. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn bí quá hóa liệu, ở trong cấm địa mưu đồ linh thú. Kế hoạch này bản thân không có vấn đề gì, nhưng ngoại ý muốn bên ngoài chính là, đến đây điều tra U Minh Ti thực lực mạnh mẽ như vậy, có 1 đến 2 cái tuân giả, cộng thêm 20 cái tu du. Bọn hắn sẽ cùng tham gia thí luyện đệ tử cùng một chỗ tiến vào cấm địa, để Trường Khanh không thi triển được. Càng ngoài dự liệu của hắn là, Lệnh Vũ Văn Dung thánh nhục lợi hại hơn, vậy mà có thể đem cái kia 20 cái tu du cường giả tùy tiện thôn vệ diệt sát. Đối với vài phe thế lực thực lực sai lầm ước định là dẫn đến hắn lần này bố cục sập bàn nguyên nhân, như vậy dưới mắt hắn nóng lòng đi biết đến sự tình chỉ còn lại mấy món. Thứ nhất, Lệnh Vũ Văn Dung vì sao dám công nhiên giết chết U Minh Ti người, hắn lực lượng ở đâu, lại hoặc là thúc đẩy hắn làm ra lựa chọn như vậy thời cơ là cái gì? Thứ hai, cái kia điều khiển thánh nục người áo đen tại nhìn thấy chính mình hình dạng sau vì sao thả chính mình, thân phận của hắn là ai? Thứ ba, làm sao không bị U Bích nhìn thấu, thành công ngụy trang? Chương 200, mâu thuẫn chương 200, mâu thuẫn vấn đề thứ nhất không khó. Lệnh Vũ Văn Dung ý nghĩ Trường Khanh hẳn là có thể đoán được cái 89 phần 10. Hắn tại Ngọc Quan Sơn mạch kinh doanh nhiều năm, đối với khối kia thánh nục đặc tính tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng. Tựa như người áo đen kia bị thánh nục bao khỏa trong đó lại lông tóc không tổn hao gì một dạng, hắn nhất định là có thể khống chế thánh nục phải chăng để cho người ta phát cuồng, hay là tại trong thân thể chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Tựa như kiếp trước, Lệnh Vũ Văn Dung cho hắn ăn khối kia bao vây lấy thánh nục đan dược, nó mục đích nhất định là vì khống chế mà không phải giết chết, mà lại thánh nục khiến người phát cuồng đằng sau, còn có thể thôn phệ hết đối phương huyết nục cùng ngự linh. Tiếp trước khối kia thánh nục thôn vệ 20 cái U Minh Ti phán quan đằng sau chỗ bộc phát ra thực lực kinh khủng, đem sử dụng huyết ma linh Trường Khanh đều đánh tới gần chết, nếu không phải Bích Huyết đột nhiên xuất hiện, Trường Khanh nhất định không có khả năng chiến thắng nó. Trường Khanh đột nhiên nghĩ đến, ngay cả đan cơ cũng không biết đến cái kia đống thánh nục là vật gì. Nếu như là tôn giả cấp bậc tồn tại, nhiễm phải khối kia thánh nục, cũng bị nó ăn mòn thần trí, ô nhiễm đến điên cuồng, cuối cùng thôn vệ. Vậy sẽ là một trận đáng sợ tai nạn. 20 cái tu du tu sĩ, có thể bù đắp được một cái thiên thu tôn giả à, khẳng định còn lâu mới có thể so sánh. Nhưng thu được 20 cái tu du tu sĩ lực lượng đằng sau, có khả năng hay không đạt được một cái đem tôn giả cũng ăn mòn cơ hội? Phi thường có khả năng. Cho nên Trường Khanh đoán chừng, người áo đen kia hẳn là muốn dùng thôn vệ hết cái kia 20 tên U Minh Ti phán quan là cơ hội, Newton toan nhúng chàm chạy đến trợ giúp tôn giả chi lực. Như vậy hắn làm như thế thời cơ, cũng không cần nói cũng biết. Cái này 20 cái U Minh Ti phán quan bình thường đều là phân tán tại Ngọc Quan Sơn mạch các nơi, đồng thời phụ cận thời khắc đều có tôn giả tại. Mà cấm địa một chuyện, để bọn hắn tất cả đều tụ tập tại trong cấm địa, đồng thời không có tôn giả ở đây. Người áo đen cuối cùng lưu đồ khẳng định là dùng thánh nhục thôn vệ tôn giả chi lực, thôn vệ cái này 20 cái phán quan chỉ là một bậc thang. Mặc dù hắn làm như thế hậu quả nhất định là đối mặt U Minh Ti điên cuồng trả thù cùng truy sát. Nhưng nếu như hắn thật có thôn vệ hết tôn giả năng lực, đồng thời có thể đem nó luyện hóa cho mình sử dụng. Có lẽ Lệnh Vũ Văn Dung ban sơ chỉ muốn điệu thấp làm việc, nhưng là U Minh Ti phái tới như vậy xa hoa đội hình để hắn lựa chọn bí quá hóa liệu. Hóa bị suy nghĩ, nếu như là Trường Khanh, hắn cũng nguyện ý bí quá hóa liệu, đi làm liệu một phen. Cho dù ở Ngọc Quan Sơn mạch nhiều năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng cũng giá trị tuyệt đối đến. Huống chi Lệnh Vũ Văn Dung cái kia cố chấp biến thái, một lòng chỉ muốn lần nữa khôi phục cái gọi là Hợp Hoan Tông tình thế, hắn không thể khắp thiên hạ nữ nhân đều biến thành loại máu kia thịt mơ hồ dị hình quái vật. Hắn không phải là không thể làm ra loại sự tình này. Như vậy Trường Khanh dưới mắt muốn làm, chính là ngăn cản Lệnh Vũ Văn Dung kế hoạch. Tối thiểu muốn làm đến kéo dài, hoặc là mượn U Minh Ti chi thủ, tiên hạ thủ vi cường diệt trừ Lệnh Vũ Văn Dung. Bởi vì Lệnh Vũ Văn Dung cái này một kế hoạch điên cuồng một khi áp dụng, mặc kệ thành công hay là thất bại, cho Ngọc Quan Sơn mạch mang tới chỉ có hủy diệt. Đến lúc đó khắc cốt kiếm lam xương cùng đàn cơ nhục thân có lẽ Trường Khanh còn có thể mang đi, miễn cưỡng bảo trụ, có thể bách hoa chuyển thừa liền muốn đi theo tao ương. Vấn đề thứ hai, cái kia điều khiển thánh nục người áo đen là ai, vì sao buông tha mình? Đối phương lúc đó xuất thủ tư thế, rất rõ ràng là muốn hạ tử thủ, nhưng là khi nhìn đến mặt mình sau lại lâm thời đổi chủ ý, người này khẳng định nhận biết mình. Trường Khanh đem tất cả có khả năng người đều trong đầu qua một lần, bất quá vẫn là khó mà xác định thân phận của đối phương. Chỉ có thể biết đối phương khẳng định là tộc trưởng Lệnh Vũ Văn Dung đồng bọn. Bất quá hẳn không phải là Lệnh Vũ Văn Dung bản nhân. Lệnh Vũ Văn Dung chính mình là tu du cảnh giới cao thủ, từ người áo đen kia thân thủ đến xem, hắn hiển nhiên viễn đạt không đến tu du cảnh giới. Mặc dù Trường Khanh không biết thân phận của đối phương, nhưng Trường Khanh có thể biết đại khái đối phương buông tha mình nguyên nhân. Khẳng định không phải xuất phát từ cái gì tư tình, hắn tự hỏi tại toàn bộ Ngọc Quan Sơn Mạch, không có một cái quan hệ tốt đến có thể tại sống chết trước mắt đối với hắn hạ thủ lưu tình người. Nếu có, cái kia nhiều lắm là Lam Sương tính một cái. Bất quá Lam Sương mọi cử động ở trong mắt chính mình, khẳng định không thể nào là nàng. Trường Khanh suy đoán, đối phương có thể buông tha mình nguyên nhân, xác suất lớn là coi trọng chính mình bộ thân thể này. Đối phương hẳn là tại bình thường trong sinh hoạt có thể cùng chính mình nói được nói, tự nhận là có thể làm cho mình không có chút nào phòng bị người. Trường Khanh hủy đối phương dùng thánh lục tạo nên quái vật, nhưng đối phương đã công nhiên sát hại U Minh Ti, không có đường lui, cho nên hắn nhất định phải lùi lại mà cầu việc khác, lại sáng tạo một con quái vật đi ra, như đổ mưu dùng thánh lục đi ăn mòn tôn giả lực lượng. Trường Khanh chính là một cái tuyệt hảo đối tượng. Quái vật kia nhục thể đã bị Trường Khanh phá hư hết, cho nên đối phương nhất định phải tìm vật thay thế. Nếu không liền xem như hắn thành công ăn mòn tôn giả, đem nó hấp thu, bình thường nhục thân cũng không cách nào tiếp nhận lực lượng mạnh như vậy. Mà Trường Khanh mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thể phách cực giai, nếu như bị thánh nhục ăn mòn, phối hợp huyết ma linh, tuyệt đối có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng. Đây cũng là một loại khác loại đoạt xá. Như vậy đời sau, Trường Khanh liền muốn càng thêm đề phòng người bên cạnh mình. Dưới mắt hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán đến nơi đây. Vấn đề thứ ba, như thế nào thành công ngụy trang, không bị U Bích nhìn thấu? Vấn đề này lại làm khó hắn. Ngay tại suy nghĩ lúc, bên giường Tô Khanh Nhạn ung dung tỉnh lại. Nhi tử, ngươi đã tỉnh. Nhanh, ngươi nhanh nằm xuống, ta đi gọi bác sĩ. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía Trường Khanh, gặp Trường Khanh con mắt đã mở ra, vội vàng kinh hỉ nói. Trường Khanh bình tĩnh nhìn xem cái này xa lạ mẫu thân, không nói gì. Bất quá Tô Khanh Nhạn cũng không hề để ý những này, nàng hay là cùng kiếp trước một dạng, không đợi Trường Khanh nói cái gì, liền đã vội vã chạy tới ngoài cửa, đi gọi bác sĩ. Nên lấy dạng gì thái độ tại trong hiện thực còn sống, đối với Trường Khanh tới nói, cũng là vấn đề. Lần này hắn không nghi ngờ cảnh tượng trước mắt là ảo giác, hắn nhất định là chủ sinh, nơi này chính là địa cầu. Nhưng hắn đồng dạng kiên định biết, đây không phải nhân sinh của hắn, hắn không nên có mẫu thân, người đứng bên cạnh hắn hẳn là Diệp Thanh Hà. Cái này khiến hắn mười phần mâu thuẫn. Bất quá may mà lần này hắn đã không đến mức dùng huyễn tưởng đến chính mình lừa gạt mình. Diệp Thanh Hà đã biến mất, hắn không cần hỏi cũng biết, cho nên dù cho thật lần nữa thấy được nàng, cũng đơn giản là chính mình xuất phát từ tưởng niệm sinh ra huyễn tưởng. Hắn không biết mình dạng này tính không tính là bệnh tâm thần, hay là chứng vọng tưởng, bất quá hắn nhất định phải dạng này, khả năng cái này cũng không phải là ước nguyện của hắn, là đầu óc của hắn tại đối mặt mâu thuẫn như vậy điên cuồng tình trạng bên dưới sinh ra bản thân cơ chế bảo hộ, nếu như đã mất đi Diệp Thanh Hà, hắn sẽ điên. Chỉ là nếu là lại bị xem như bệnh tâm thần, cũng có rất nhiều không tiện, nếu là có thể lời nói, hay là tạm thời giả bộ như vô sự phát sinh cho thỏa đáng. Quyết định chủ ý sau, Trường Khanh sắc mặt khôi phục như thường, tại một đám bác sĩ đi vào phòng bệnh cho hắn làm kiểm tra lúc căn cứ trí nhớ của kiếp trước, đem có thể ứng phó vấn đề đều ứng phó tới. Nhi tử, đáp ứng mụ mụ, về sau không thể làm tiếp loại kia biến mốc. Đạt được kết quả vừa lòng sau, đám thầy thuốc rời đi, Tô Khanh Nhạn nhìn xem trên giường bệnh hoàn hảo không chút tổn hại nhi tử, rốt cục có chút nước nở nói. Trường Khanh có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Biết mẹ, ta còn có một việc. Ân, nhi tử, ngươi nói. Ta trong phòng ta có một cái bút bê silicon, ngài có biết rằng, có thể hay không giúp ta đem nó mang tới. Mặc dù có chút xấu hổ mở miệng, nhưng đan cơ hắn không có khả năng ném, rất nhiều chuyện nàng giúp được một tay, cùng nàng thương lượng một chút không có chỗ xấu. Huống hồ nàng cũng là chính mình xuyên qua lượng giới, duy nhất đã chứng minh. Chí ít trong lòng hắn, là cái chứng minh. Chương 201, tấm hình chương 201, tấm hình Tô Khanh Nhạn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu, nàng do dự nói. Nhi tử a, nghe lời, trong phòng ở kia đồ vật đều vứt đi, điểm xấu. Không được, mẹ, bé con kia rất trọng yếu chán, ta ở bên trong thả cái vật rất trọng yếu, tuyệt đối không có khả năng ném. Dưới tình thế cấp bách, Trường Khanh chỉ có thể viện cái coi như lý do nói cho qua. Tô Khanh Nhạn nhìn Trường Khanh thật tình như thế thân sắc, cũng chỉ có thể đáp ứng, gọi tới bí thư đi lấy. Phân phó tốt sau, nàng lại vội vàng về tới bên giường toa hạ, một bộ một tấc cũng không rời tư thế. Nhi tử, lần này nghe lời, cùng mụ mụ về nhà ở đi, trường học các ngươi cũng nghỉ, ngươi tốt nhất ở nhà tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Nàng thầm thía nói ra. Trường Khanh gật gật đầu, đi nơi nào đều tốt, đừng ở bệnh viện tâm thần là được. Hắn do dự một chút, lúc đầu muốn đối với Tô Khanh Nhạn nói mình mất trí nhớ, lợi như vậy thừa dịp một thế này, còn có thể hỏi ra rất nhiều có quan hệ tin tức của mình, thuận tiện hắn sau này hành động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không nói. Vừa mới bác sĩ đến đối với hắn làm kiểm tra chỉ là đơn giản xác nhận một chút hắn khỏe mạnh tình huống, cũng không có làm cái gì tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng nếu như hắn nói mình mất trí nhớ, liền tránh không được muốn bị làm rất nhiều kiểm tra. Trong đó nhất định bao quát sóng não hình cùng CT. Đến lúc đó hắn có ung thư não sự tình liền không dối gạt được, Tô Khanh Nhạn khẳng định sẽ đem hắn lưu tại trong bệnh viện trị liệu. Như thế kỳ thật cùng bị giam tại trong bệnh viện tâm thần cũng kém không nhiều, làm rất nhiều chuyện đều vô cùng phiền phức. Mẹ con hai người tại trước giường bệnh đơn giản hàn huyên trò chuyện, Tô Khanh Nhạn đối với Trường Khanh thân phận là tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì, Trường Khanh cũng dựa vào kiếp trước vừa mới thức tỉnh lúc Tô Khanh Nhạn nói cho hắn thuật đủ loại sự tình, đại khái có thể cùng Tô Khanh Nhạn câu thông, không lộ sơ hở. Đêm đó, Tô Khanh Nhạn liền mang Trường Khanh trở về nhà. Mặc dù Trường Khanh không phải không thấy qua việc đời tiểu tử nghèo, nhưng Tô gia xa hoa trình độ hay là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tô Khanh Nhạn ở lại chính là chân chính biệt thự, rất nhiều thứ hắn chỉ ở trên TV gặp qua. Đây hết thể không khỏi để hắn cảm thán, tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, những này nguyên lai đối với hắn mà nói thật là dễ như trở bàn tay đổ vỡ. Nếu không có từng tại sống lại ở thế giới khác nhiều lần, ma luyện tâm trí, thậm chí là trải qua bao nhiêu sinh tử, giống hắn dạng này niên kỷ người trẻ tuổi, nếu như trong vòng một đêm phát hiện dạng này đầy trời phú quý, rất khó sẽ không trầm luân trong đó. Biệt thự phân ba tầng, trừ mẹ con hai người bên ngoài còn có lái xe cùng bảo mẫu gian phòng. Tô Khanh Nhạn mang Trường Khanh đi tới gian phòng của hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, đằng sau liền nói muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho hắn. Đóng cửa lại, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ gian phòng, Trường Khanh cảm giác có chút kỳ quái. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, mặc dù gian phòng này hắn chưa từng tới qua, nhưng bên trong bày biện cùng phong cách nhìn một cái liền biết là phong cách của hắn. Nói thực ra, cùng nói đó là cái gian phòng, không bằng nói càng giống cái phòng làm việc, gian phòng lớn lạ thường, có nguyên một mặt ngăn tủ thư tịch cùng dụng cụ mô hình vật trang trí, Trường Khanh tiện tay rút ra một quyển sách, mở ra. Quái thú giải phẫu quy tắc kỳ quái sách, hắn chưa có xem, nhưng cũng đúng là hắn sẽ nhìn loại hình. Hắn lại đang trong ngăn tủ mở ra, nói thực ra, hắn cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì, cũng không phải là muốn thỏa mãn cái gì tốt quan tâm. Khả năng chỉ là vài lần trùng sinh đã thành thói quen, hắn đi vào bất kỳ địa phương nào đều vô ý thức muốn thu thập tận lực nhiều tin tức, không chừng chỗ nào liền cần dùng đến. Chủ nhân của gian phòng giống như hắn ưa thích chỉnh tề, đồ vật đều thả ngay ngắn rõ ràng, muốn tìm cái gì đều rất dễ dàng có thể tìm tới. A, không bằng nói, hắn chính là chủ nhân của gian phòng. Cảm giác này rất kỳ diệu, có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, mặc kệ là Trường Khanh muốn tìm cái gì, chỉ cần thay vào chính mình, hơi tưởng tượng một chút chính mình sẽ đem đồ vật để ở nơi đâu, sau đó vừa tìm liền có thể tìm được. Hắn tại trong ngăn tủ lật đến một cái hồ sơ túi, bên trong có hắn từ tiểu học đến đại học đến nay tất cả giấy chứng nhận. Quả nhiên, trường học cùng lúc trước hắn tất cả đều không giống với. Lật đến phía dưới cùng nhất, có một tấm đại học thư thông báo trúng tuyển. Hắn chuyên nghiệp cũng từ lúc đầu hóa học, biến thành hắn hoàn toàn không hiểu rõ khảo cổ học. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hoàn cảnh quả thật có thể cải biến một người vận mệnh, hắn đối với khảo cổ hoàn toàn không có hứng thú gì, nhưng có lẽ ở vào dưới hoàn cảnh này, lại ra đời một cái hứng thú yêu thích hoàn toàn khác biệt chính mình. Dựa vào suy đoán tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, hắn lại lật đến mấy cái album ảnh. Bên trong tấm hình bảo tồn mặc dù rất tốt, bất quá cái này album ảnh nhìn cũng không phải là rất cầu kỳ, cùng Tô Khanh Nhạn biệt thự hơi có chút không hợp nhau cảm giác, là nhìn qua rất đột ngột hàng tiện nghi rẻ tiền. Hắn từng cái lật xem lên bên trong tấm hình, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Album ảnh này là Tô Khanh Nhạn sửa sang lại, mỗi tấm hình phía sau đều có nàng xinh đẹp bút tích. Mặc dù nhân vật ở phía trên cùng chàng cảnh trừ Trường Khanh chính mình bên ngoài, hắn một cái người quen biết đều không có. Tấm hình ghi chép hắn từ hài nhi thời kỳ đến thời kỳ thiếu niên một chút thời khắc trọng yếu, còn có rất nhiều là sinh hoạt bên trong một chút. Đại bộ phận đều là Trường Khanh chính mình một mình tấm hình, mà sau ghi chép như 2001 năm 4 tháng, 17 ngày, nhi tử, Lâm Trường Khanh lời như vậy. Dưới góc phải ghi chú tấm hình quay chụp địa chỉ. Ngẫu nhiên cùng một chỗ nhập kính chỉ có Tô Khanh Nhạn chính mình, cùng một người nam nhân. Tô Khanh Nhạn lúc còn trẻ phi thường xinh đẹp, cứ việc dùng lúc đó không phải rất cao pixel ghi chép lại trong tấm hình, cũng có thể nhìn ra loại kia kinh diễm cảm giác. Mà nam nhân hẳn là phụ thân của hắn, hắn già rất nhanh, ban sơ mấy tấm ảnh chụp hắn ngẫu nhiên nhập kính hay là một cái cùng mình diện mạo giống nhau đến mấy phần đẹp trai tiểu tử, nhưng là càng về sau, hắn liền càng lộ ra tàn thương, ra kính số lần cũng càng ngày càng ít. Tấm hình phía sau viết tên của hắn, Phu, Lâm Vũ. Trường Khanh có chút buồn bực. Hắn thấy, trước mắt đối với trên bản chất cùng dị giới những cái kia hư ảo huyễn cảnh cũng không có gì khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác nó lộ ra chân thật như vậy. Chân thực để hắn có chút kiềm chế. Hắn có thể tại dị giới dùng cuồng bạo ngự linh không chút do dự đâm bạo người khác đầu, mà không đổi sắc. Nhưng hắn ở chỗ này cũng rất khó làm đến. Có lẽ là loại này chân thực hoàn cảnh, để Trường Khanh khó mà giống như thân ở âm như quỷ quyệt dị giới lúc một dạng đi suy nghĩ. Hắn thở dài một hơi, hồi lâu sau, ánh mắt lần nữa kiên nghị. Có một số việc, cuối cùng còn phải đi đối mặt, bình thản đối đãi liền tốt, những này vốn cũng không thuộc về ta, ta cũng đừng không sợ cầu. Ta chỉ cần trở lại lúc ban đầu, Thanh Hà, Hồng Nhan, có thể trở về. Album ảnh chỉ còn lại có mấy tờ cuối cùng, mà Trường Khanh từ lâu khôi phục thành tâm như chỉ thủy tâm cảnh, nếu đều đã thấy được nơi này, vậy liền dứt khoát xem hết đi. Một mực lật đến album ảnh kết thúc, chỉ có một tấm hình bên trên xuất hiện hai cái trừ Trường Khanh phụ mẫu bên ngoài những người khác. Tấm hình kia bối cảnh là tại một chỗ bờ biển trên bờ cát. Trong tấm ảnh hết thảy ba người, bên trong một cái là Trường Khanh, khi đó hắn hẳn là đại khái hơn 10 tuổi, mặc dù một mặt ngây thơ, nhưng vẫn là hắn cái kia tiêu chí khối băng mặt. Tại bên cạnh hắn là một cái cùng tuổi nữ hài, tóc vàng mắt xanh, phi thường xinh đẹp, như cái đẹp đẽ búp bê, cùng Trường Khanh biểu lộ khác biệt, nàng chính hướng về phía màn ảnh cười sáng lạ. Tại hai đứa bé sau lưng, là một người nam nhân, mặc một thân hai phong cách sức tưởng tượng áo sơ mi, mang theo kính râm cùng một đỉnh khoa trương nón cỏ lớn. Nam nhân nhìn rất trẻ trung, cùng Trường Khanh dáng dấp rất giống, nhưng mở lấy nút thắt áo sơ mi bên dưới lộ ra cực kỳ cường tráng có cạnh có góc cơ bắp lại không giống một thiếu niên, xem chừng trong tấm ảnh hắn đến có chừng 30 tuổi niên kỷ. Hắn đang dùng hai đầu cơ bắp từng cục cánh tay một cái ôm hai cái tiểu quỷ bà bay, đối với màn ảnh gảy nhẹ lông mày. Tấm hình mặt sau vẫn như cũ là Tô Khanh Nhạn xinh đẹp chưa biết. 2011 năm, 1 tháng, 8 ngày, nhi tử, Lâm Trường Khanh. Lý. A Thừa. Thâm Hải. Chương 202, Tô Thừa chương 202, Tô Thừa nhìn xem tấm hình này, Trường Khanh có chút buồn bực. Đối với những hình này phía sau ghi chép tình cảnh, hắn tự nhiên là không có khả năng có chút ấn tượng. Nhưng tấm hình này có chút đặc thù. Tấm hình đều là do Tô Khanh Nhạn chỉnh lý ghi chép, phía sau chữ cũng đều là do nàng viết, nhưng là tấm này lại có chút khác biệt. Chỗ khác thường ngay tại ở nàng tại trong bút tích đối với người cùng địa điểm xưng hô. Nàng đối với nhi tử cùng trượng phu, cùng cái kia không rõ thân phận ngoại quốc nữ hải xưng hô đều là danh tự. Đối với nhi tử cùng trượng phu tại trong album ảnh ngay cả tên mang họ ghi chép cũng không kỳ quái, vào niên đại đó, rất nhiều người đều có thể như vậy. Nhưng chỉ có cái kia cùng mình dáng dấp rất giống nam nhân, bị nàng sáng tác gã thừa. Hẳn là cái gì cực kỳ người quen thuộc, nàng một mực lấy xưng hô thế này đến gọi đối phương, không phải vậy sẽ không như thế tùy bút liền nhớ kỹ xưng hô thế này. Hoặc là nam nhân thân phận cần giữ bí mật, không có khả năng ngay cả tên mang họ xuất hiện tại trên trang giấy. Đây là Trường Khanh nghĩ tới hai loại khả năng. Mặt khác chính là đối với địa điểm ghi chép. Các tấm hình đều bên phải góc dưới rõ ràng tiêu chú quay chụp địa chỉ, có đều cụ thể đến ai gian phòng tên, nhưng là tấm hình này đối với địa chỉ chỉ có hai chữ. Thâm Hải. Đây là địa phương nào? Trường Khanh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đem những này tin tức đều ở trong lòng đi lại, ngược lại lại đi tìm kiếm lên những thứ đồ khác. Đơn giản phỏng đoán một phen nếu như hắn là gian phòng kia chủ nhân, sẽ đem thứ trọng yếu nhất giấu ở nơi nào sau. Trường Khanh ngay tại một bức họa khung phía sau phát hiện rất nhiều phong thư. Những tin này phong ngược lại là dấu ẩn nấp, chỉ là Trường Khanh vốn là cùng căn phòng này chủ nhân là cùng một người, hơi đưa vào một chút chính mình liền có thể đoán được. Mở ra mỗi cái phong thư, bên trong là từng tấm vẽ truyền thần. Vẽ truyền thần, trong trí nhớ loại vật này sớm tại Trường Khanh vừa mới xuất sinh lúc ấy liền bị đào thải. Bất quá hắn lại đang trong phòng nhìn một chút, trong phòng này bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Trong đó có một máy máy phát. Xem ra hắn còn nuôi dưỡng rất nhiều hứng thú, trong phòng cũng có thật nhiều nam sinh cao cấp đồ chơi tỉ như máy này máy phát, còn có vô tuyến điện, hàn mô, sa bàn, phát xạ khí, chờ chút. Trường Khanh nhìn về phía trong tay vẽ truyền thần, mỗi một tờ đều bị cẩn thận từng ly từng tí thu rất tốt, không có bất kỳ cái gì quyển bên cạnh hoặc là vết tích tàn phá, cũng đã bị lật nhìn rất nhiều lần, có thể nhìn ra hắn xác thực rất chân quý những vật này. Bất quá nhìn kỹ một chút nội dung bên trong, Trường Khanh lại cảm thấy có chút hoang đường. Phát hiện người gọi Tô Thừa, Trường Khanh suy đoán hắn hẳn là trong tấm ảnh cái kia A Thừa. Mà xen vào tuổi của hắn cùng dòng họ, còn có Tô Khanh Nhạn đối với hắn xưng hô, Trường Khanh phỏng đoán người này hẳn là Tô Khanh Nhạn đệ đệ, cũng chính là chính mình cậu. Mặc dù hắn tại vẽ truyền thần bên trong đối với mình xưng hô không phải cháu trai, mà là bắt con là được. Mà lại vẽ truyền thần nội dung cũng hoàn toàn không phải thân nhân ở giữa ân cần thăm hỏi hoặc là việc nhà, hoặc là chuyện trọng yếu gì. Những này vẽ truyền thần nội dung nhìn, ngược lại càng giống là kỳ huyễn tiểu thuyết. Ghi chép lấy Tô Thừa là thứ nhất người xưng thị giác mạo hiểm kinh lịch, mà lại nội dung cũng không thể tưởng tượng. Tỷ như trong não người nhuyễn trùng biết bay ra mặt bị đàn chuột thôn vệ sạch sẽ hất lên ra người ngụy người biến thành cá thủy thủ chờ chút. Trường Khanh tùy tiện lật ra một chút, chỉ cảm thấy tuyệt đại bộ phận cũng đều là Tô Thừa đang khoác lác, hoặc là nói là tại dỗ tiểu hài. Dù sao khi đó Trường Khanh niên kỷ hẳn là còn không phải đặc biệt lớn. Đem những này vẽ truyền thần thu lại sau, đã qua ước chừng một giờ, vừa vặn cũng chuyển tới Tô Khanh Nhạn gọi hắn ăn cơm thanh âm. Trên bàn cơm, Tô Khanh Nhạn chỉ trên đất một dương giấy lớn, nói cho hắn biết bé con kia liền tại bên trong. Cùng Tô Khanh Nhạn sau khi ăn cơm xong, Trường Khanh trở về phòng, tận lực không đi cùng nó có quá nhiều nói chuyện với nhau, để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn cũng không để ý Tô Khanh Nhạn có chút quái gì ánh mắt, đem bé con ôm trở về gian phòng sau, thừa dịp không ai liền mau bắt đầu xác nhận lên đây có phải hay không là đăng cơ. Con tốt, tại nhìn thấy Trường Khanh thời điểm, bé con kia pha lê con mắt lăn lăn, sau cổ ảm lì nhỏ liền văng lên. Tiểu tử, hiện tại là tình huống như thế nào, kiếp trước ngươi đến cùng là thế nào chết, vì sao ta và ngươi thiên bực lại một lần mất đi liên hệ? Trường Khanh lắc đầu. Ta cũng không phải tất cả đều rõ ràng, tóm lại lần này chủ sinh, ta phải đem nên phòng bị đều phòng bị tốt, nên bố trí đều bố trí tốt, không có khả năng dẫm lên vết xe đổ, Ubix không có khả năng lại giết. Sau đó, hai người bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên Ngọc Quan Sơn mạch thế cục cùng phía sau âm mưu. Đang cơ ý nghĩ cùng Trường Khanh không lệch mấy, hai người đối với mấy vấn đề suy đoán cũng cơ bản nhất trí, chỉ là tại ứng đối quan điểm bên trên, đang cơ cùng Trường Khanh hơi có chút khác biệt. Ngươi muốn dùng tiên thiên linh thể đi đoạt đi người áo đen kia khống chế thánh lục ngự linh, sau đó thay vào đó. Mặc dù là bút bê xì lì cồn phát ra máy móc điện tử âm, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra đang cơ kinh ngạc. Là, hắn có thể dùng cái này mưu cầu tôn giả chi lực, ta thì như thế nào cầu không được. Trường Khanh thản nhiên nói. Quá mức mạo hiểm, ngươi làm như vậy, tương đương với cùng song phương thế lực đồng thời là địch, không ổn thỏa. Vậy ngươi lại sao muốn? Mượn U Minh Ti chi lực, triệt để diệt trừ lệnh Vũ Văn Dung, sau đó điệu thấp làm việc, đợi cho linh mạch hủy diệt, Ngọc Quan Sơn mạch lại không tứ đại gia tộc, bách hoa chuyển thừa tự nhiên có thể tồn tại. Đang cơ ý nghĩ mặc dù ổn thỏa, nhưng lại quá hao phí thời gian, nàng không biết Trường Khanh trùng sinh còn có ngay cả chính hắn đều xác định không được thời gian hạn chế, cho nên mới có thể nói như vậy. Trường Khanh mặc dù vui lòng đi nghe ý kiến của người khác, nhưng cũng giới hạn tại nghe mà thôi, hắn cho tới bây giờ đều là tự mình làm quyết định, đăng cơ đề nghị hắn cũng không thể tiếp thu, hắn vẫn là phải làm chính mình bộ kia. Còn sót lại trong vòng vài ngày, hắn liền an an ổn ổn đợi trong nhà, chế định kế hoạch. Có thể nhìn ra được Tô Khanh Nhạn bệ bộn nhiều việc, thu xếp tốt Trường Khanh đằng sau ngày thứ hai, Trường Khanh liền đã không gặp được người nàng. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ở chỗ này có thể cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay cũng vẫn có thể xem là một loại buông lỏng. Bất quá thân thể buông lỏng, đầu não hắn khả thi khắc chưa từng có buông lỏng, chỉ là càng nghĩ, cuối cùng làm hắn xoắn xuýt hay là hai chữ kia, thống khổ. U Mịch đối với thống khổ cảm giác thành hắn trong kế hoạch lớn nhất một cái trở ngại. Vì thế Trường Khanh thậm chí đều đã bắt đầu tìm đọc một chút thư tịch, theo y học, đến tâm lý học, thậm chí triết học. Bất quá người muốn phân tích chính mình là rất khó. Càng phân tích, hắn cũng loáng thoáng có thể cảm giác được nỗi thống khổ của mình là vật gì, chỉ là hắn không biết nên như thế nào ẩn tàng, hoặc là tránh cho. Khổ tư mấy ngày không có kết quả, Trường Khanh bất thời gian đi một chuyến bệnh viện, làm một lần não bộ kiểm tra. Không ngoài sở liệu, ung thư não, màn cuối. Chỉ là lần này khối u, so với lần trước Diệp Thanh Hà biến mất trước đó hắn đi bệnh viện kiểm tra kết quả so sánh với, tựa hồ lại nhỏ nửa phần, như vậy nhỏ xíu trên lệch hắn có thể nhìn ra đương nhiên cũng không phải là hắn hiểu y học, mà là lúc trước hắn khối u phiến tử hắn đã quen đến có thể gánh vác. Theo đạo lý tới nói hắn lần này hẳn là có thể sống lâu mấy ngày thời gian, lưu cho hắn đi nghiên cứu suy nghĩ thời gian còn rất dư dả, hắn muốn tại tử vong tiến đến trước đó làm tốt tận lực vạn toàn chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là chuẩn bị hoàn tất đằng sau còn chưa chết, khả năng này còn phải chủ động trùng sinh một lần, dù sao hắn là hành động phái, không thích chậm trễ thời gian. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Trường Khanh hồi lâu chưa vang lên điện thoại lại nhận được một chiếc điện thoại. Xem ra mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, người một chút bản chất đều là sẽ không thay đổi, tại Diệp Thanh Hà tồn tại trong thế giới, Trường Khanh tính cách liền tương đối quái gở, trong điện thoại di động người liên lạc chỉ có chút ít mấy người. Mà ở chỗ này, hắn điện thoại di động người liên lạc cũng rất thiếu, điện báo biểu hiện là hắn điện thoại di động bên trong số lượng không nhiều mấy cái người liên lạc một trong. Điện báo biểu hiện là thường dùng người liên lạc, nhưng không có tên, chỉ có một chuỗi số điện thoại. Đối với người liên lạc này, Trường Khanh một mực có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn trong điện thoại di động chỉ có 4 cái người liên lạc danh tự là số điện thoại. Đây cũng là thói quen của hắn một trong, người bình thường số điện thoại bị hắn tồn tới điện thoại di động bên trong đằng sau, hắn sẽ viết lên ghi chú. Nhưng có dãy số hắn sẽ không ghi chú, chỉ có một chuỗi số lượng, bởi vì dãy số hắn có thể đọc ngược như chạy, chỉ có đối với phi thường tín nhiệm người hắn mới có thể dạng này, bởi vì dạng này có thể làm sâu sắc dò số mà ấn tượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đã từng, trong điện thoại di động chỉ có một cái người liên lạc không có ghi chú, chính là Diệp Thanh Hà. Bây giờ xem ra thói quen này bị hắn giữ lại. 4 cái không có ghi chú người liên lạc, một cái là Tô Khanh Nhạn, một cái là Lâm Vũ, hai cái này dãy số Trường Khanh vụng trộm tại Tô Khanh Nhạn trên điện thoại di động kiểm tra thực hư qua. Mặt khác hai cái dãy số, hắn nhưng lại không biết phía sau thân phận, mà gọi điện thoại tới chính là một cái trong số đó. Do dự một chút, Trường Khanh nhận điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện liền chuyển tới một trận âm nhạc điếc tai nhức óc, sau đó chính là một người nam thanh âm. Hắn rất có chút thô câm cũng họng, cơ hồ là hô: "U, mắt con, còn sống đâu, nghe nói ngươi gần nhất không thuận lợi. Ta trở về, ngươi bây giờ ở đâu?" Chương 203, cậu nghe được nam nhân gọi hắn mắt con, Trường Khanh lập tức nghĩ đến hắn trong phòng tìm tới những cái kia vẽ truyền thần. Vẽ truyền thần bên trên ký tên Tô Thừa người đối với hắn xưng hô chính là mắt con. Xem ra nam nhân là hắn cậu Tô Thừa. Bất quá Trường Khanh cũng không có vội vã trả lời, hắn đối với mình cái này cái gọi là cậu cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, vì không lộ ra sơ hở, hắn không nói chuyện. "Cho ăn, cho ăn." Một lát sau, nam nhân giọng nói lớn lần nữa truyền đến. "Ta đang nghe." Trường Khanh tận lực tự nhiên nói ra. Hắn muốn là am hiểu ngụy trang, càng nghĩ, cảm thấy dựa theo mình bình thường dáng vẻ biểu hiện liền tốt, dù sao hắn muốn ngụy trang người chính là chính hắn. "Ở chỗ nào, ngoan con, ta đi tìm ngươi." "Đệ nhất nhân dân y địa viện." "Đúng vậy, tại cửa ra vào chờ ta." "Bao lâu?" "Nửa giờ." Hai người nói chuyện với nhau gọn gàng mà linh hoạt, Tô Thừa cũng không hỏi Trường Khanh vì cái gì đi bệnh viện, Trường Khanh cũng không hỏi hắn tìm chính mình có chuyện gì. Cái này cũng phù hợp Trường Khanh nguyên bản ngôn ngữ thói quen. Còn có thời gian nửa tiếng, Trường Khanh còn không đến mức không có việc gì, hắn đầu tiên là đem kiểm soát của mình báo cáo cùng ít quang phiến tiện tay cuốn quyển, ném vào thùng rác. Sau đó lại đang trong điện thoại di động tiếp tục tìm kiếm lên có quan hệ thống khổ hết thảy tư liệu. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, trong thời gian này Trường Khanh một mực cúi đầu, chuyên tâm nhìn xem điện thoại. Hắn cố ý không ngẩng đầu lên đi xem, miễn cho đến lúc đó không nhận ra Tô Thừa xe, làm cho người ta hoài nghi. Rốt cục, cửa bệnh viện truyền đến một cái thô kệch giọng nam, hướng Trường Khanh phương hướng hô lớn: "Cho ăn, mắt con, lên xe." Trường Khanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cô rất dễ thấy việc ra xe tỉ cụp dừng ở trước mặt hắn. Hắn đi qua, dùng sức kéo cửa xe, chốt cửa giống như là bị hàn chết giống như, phía trên tất cả đều là khô cạn kết khối vũ bùn. Tô Thừa gặp hắn không có lôi ra, từ bên trong mở cho hắn cửa, cửa vừa lộ một vết nứt, bên trong vang động trời tiếng âm nhạc cùng gây mũi mùi khói liền truyền ra. Trường Khanh cao mày ngồi xuống, Tô Thừa đóng lại âm nhạc, chạm mặt tới ôm lấy bờ vai của hắn, dùng sức ôm. "Hoát con hơi gầy, nghe ngươi mẹ nói là cắt cổ tay viên áo." Trong miệng hắn còn ngậm một điếu thuốc, mới mở miệng đầy mùi khói. Trường Khanh không có trả lời hắn, mà là trước âm thầm quan sát một chút nam nhân ở trước mắt. Từ trên tuổi tác đến suy đoán, Tô Thừa đại khái đến có chừng 40 tuổi niên kỷ, bất quá hắn nhìn rất trẻ trung, không chút nào giống 40 tuổi trung niên nhân. Hắn mặc một đầu màu đậm quần jean, nửa người trên thì là một kiện dầu sáp áo giả kín, xem xét chính là bảo dưỡng thật lâu, rất cứng. Trên mặt thì là mang theo một bộ kính râm, che khuất hắn từ hốc mắt đến thái dương một vết sẹo, trên cằm gốc râu cằm có chút dài, nhìn qua hẳn là có chút thời gian không có trà sát. Nam nhân này trên thân duy nhất đáng giá ca ngợi khả năng chính là hắn tráng kiện dáng người. Một thân vòng lên cơ bắp dù cho cách quần áo cũng có thể thấy rất rõ ràng, cánh tay tráng kiện đem hắn dầu sáp áo giả kịch đều chống nâng lên đến, theo động tác của hắn phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. mà chiếc xe này cùng bản thân hắn một dạng lôi thôi lết thiết, bên ngoài tràn đầy vũng bùn không nói, bên trong cũng là loạn thất bát ao. Hàng sau trên ghế ngồi chất đầy tạp vật, lớn đến đao thương côn đồng, lều vải lưới đánh cá, thậm chí còn có gấp lại thổi phồng thuyền. Nhỏ đến đèn tin, đá lửa, tín tiêu, Trường Khanh thế mà còn chứng kiến một viên giản dị pháo sáng. Khó có thể tưởng tượng nam nhân này là thế nào dám trắng trợn đem xe này lái lên đường, không sợ kiểm tra a gặp Trường Khanh không trả lời, Tô Thừa rũi ra đại thủ, đem hắn tóc vào rối. "Tiểu tử ngươi, ta vừa trở về để đó 180 cái hồng nhan chi kỷ không thấy tới trước quan tâm ta lớn cháu trai, kết quả ngươi liền thái độ này, ta cũng quá thất vọng. Ta kỳ thật không có việc gì." Trường Khanh không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể thay vào một chút chính mình, hẳn là dùng thái độ gì đến đối mặt người cậu này. Gặp hắn vẫn như cũ lãnh đạm, Tô Thừa cũng không thèm để ý, có lẽ Trường Khanh vốn là dạng này tính cách, hắn quen thuộc. "Đi thôi, đi ta cái kia ngồi một chút." Nói đi, hắn liền lái xe chở Trường Khanh một đường chạy, cuối cùng đem xe đứng tại có một cái vắng vẻ cửa hàng trước. Cửa hàng nhìn qua 10 phần cũ nát, đã trải qua phơi gió phơi nắng đều mất rồi, sắt trên tấm bảng viết Thừa Tín tiệm đồ cổ vài cái chữ to. Tô Thừa dừng xe, kéo ra tràn đầy cho bụi cửa cuốn đằng sau, mở cửa, mang Trường Khanh đi vào. Tiệm đồ cổ bên trong thường thường không có gì lạ, thậm chí trên kệ vụn vặt lẻ tẻ đều không có bày đầy. Trường Khanh mặc dù đối với văn vật đồ cổ không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, nhưng nhìn xem trên kệ cầm trong tay a cờ bình tượng giống cùng nào đó vong du cùng khoản đồ long đao mô hình, hắn cũng biết những vật này cũng đều là đồ giỏng. Tô Thừa dẫn hắn một đường hướng tiệm đồ cổ nội bộ đi đến, thẳng đến đi đến một cái thang lầu trước mặt. Thang lầu này là hướng phía dưới, Trường Khanh đi theo hắn một đường đi tới một gian thoạt nhìn như là gian tạm vật trước cửa. Tô Thừa xuất ra chìa khóa, mở cửa. Tầng hầm này không có đèn, bên trong một mảnh đen kịt, Tô Thừa thuận cạnh cửa sờ lên, mở đèn. Sau một khắc, cái này tầng hầm hình dáng xuất hiện tại Trường Khanh trong mắt. Trong đầu hắn vô ý thức xuất hiện bốn chữ: trụ sở bí mật. Cái gọi là tầng hầm, nhưng thật ra là một gian phòng làm việc. Phòng làm việc lớn lạ thường, có thể vượt qua nửa cái sân bóng rổ. Cái bàn giá sách đều là gỗ thật chế tạo, chỉ là cái bàn liền chiếm hơn 10 bình, nhìn qua rất có năm tháng, bị bảo dưỡng lập loè tỏa sáng, một chút cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Ghế salon bằng da thật, da lông thảm, đèn treo bằng thủy tinh, đầy đủ mọi thứ. Trên một mặt tường treo một tấm to lớn địa đồ, phía trên đâm đầy giấy ghi chép cùng tấm hình, lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều tin tức. Một mặt khác trên tường là một chút kỳ kỳ quái quái vật sưu tập, không biết tên da lông động vật, mọc ra bốn con mắt đầu lâu dê rừng, con nghe lớn như vậy côn trùng cánh vỏ, cùng đùi một dạng thô một đoạn khô cạn rác hút xúc tu. Những này quái dị hàng mỹ nghệ mặc dù nhìn qua khoa trường, nhưng từng cái sinh động như thật, nhìn qua phi thường rất thật, khẳng định có giá trị không nhỏ. Trên bàn cùng trên giá sách bày biện một chút tấm hình, cũng rất nhiều khảo cứu vật trang trí. Xoay tròn thức điện thoại, bút lông chim, đồ cổ săn súng, không biết tên côn trùng tiêu bản, thậm chí trên giá sách còn có dòng giá một loạt quyển gia cửu. Vài tòa mô phỏng chân thật lò sưởi trong tường cũng bắt đầu cung cấp điện, cũng không lâu lắm toàn bộ phòng ở liền đã ấm áp dễ chịu. Nếu không phải cái bàn chính hướng về phía treo một loạt màn hình, phía trên chính thời gian thực phát hình toàn bộ trong tiệm đồ cổ trong ngoài nơi khác bên trên dưới mặt đất các ngõ ngách hình ảnh theo dõi lời nói, Trường Khanh thậm chí cảm thấy đến gian phòng này thuộc về lệnh cấm rượu thời kỳ cái nào đó tháng tử tư. Cho dù là Trường Khanh, đối với gian phòng này cũng khó tránh khỏi tâm sinh yêu thích. Hẳn không có một người nam nhân có thể cự tuyệt đợi ở loại địa phương này. Lần này, hắn mới rốt cục kịp phản ứng, Tô Thừa là Tô Khanh nhạn đệ đệ, mặc dù nhìn lôi thôi lết thiết, nhưng hắn làm sao lại thiếu tiền. Tô Thừa tự nhiên ngồi đang làm việc sau cái bàn, đem hai chân hướng trên bàn một khung, bày cái thư thư phục phục tư thế. Nói một chút ngươi sự tình đi, tại ta trong ấn tượng, ngươi cùng tự sát có thể kéo không lên một chút quan hệ, đến cùng gặp phải chuyện gì? Ngươi đây coi như là cái gì? Điều tra? Hỏi tội? Trường Khanh cũng chuyển đến cái ghế, ngồi xuống hắn đối diện. Tô Thừa nhíu nhíu mày, đem kính râm hai xuống, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát lần nữa một lần Trường Khanh. Hoa con, ngươi rất không thích hợp, ngươi đang giấu giếm cái gì? Chương 204, tiến sĩ chương 204, tiến sĩ Trường Khanh đang do dự, có một số việc, đến cùng có nên hay không hướng Tô Thừa lộ ra. Nam nhân này không đơn giản, mà lại hắn rất nhạy cảm. Có lẽ Trường Khanh biểu hiện cùng hắn mong muốn có chút không tương xứng, hắn bắt đầu hoài nghi. Cũng may Trường Khanh thân phận liền bày ở nơi này, không có gì tất yếu đi chứng minh cái gì, cùng lắm thì hắn liền nói chính mình mất trí nhớ, cái này hoàn toàn xem như một loại ăn ngay nói thật, đối phương cũng phát giác không ra bất kỳ dị dạng. Dù sao hắn chính là Lâm Trường Khanh, đây là sự thật không thể chối cãi. Huống hồ nam nhân này trên thân, nhất định có rất rất nhiều bí mật. Có lẽ những cái kia liền cùng mình vấn đề có quan hệ, có thể giúp hắn giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Dưới mắt Trường Khanh đối mặt hết thảy đều là không biết. Tại dị giới hắn cần không ngừng mạnh lên tu hành, mà tại địa cầu hắn thì cần phải không ngừng thăm dò, hiểu rõ càng nhiều, nhiều thứ hơn. Thằng đến tìm tới hắn xuyên qua chân tướng mới thôi. Nhưng cuối cùng tới nói, có thể cùng Tô Thừa lộ ra một ít chuyện, trọng yếu nhất hay là xuất phát từ Trường Khanh tín nhiệm với hắn. Tô Thừa số điện thoại là bị hắn trực tiếp tồn tại trong điện thoại di động không có ghi chú, tại hắn đã từng trong trí nhớ, chỉ có Diệp Thanh Hà được hưởng loại đãi ngộ này. Điều này đại biểu Tô Thừa mặc dù nhìn qua không giống như là Trường Khanh tính cách có thể hợp nhau người, nhưng là hắn có thể tín nhiệm vô điều kiện người. Ta mất trí nhớ. Trường Khanh nói thẳng. A. Tô Thừa cũng không có trong tưởng tượng kinh ngạc hoặc là bối rối, hắn chỉ là nhíu mày, đem hai chân giao thế một tư thế, có chút hăng hái đạo. Nói một chút. Nói ngắn gọn chính là ta đã mất đi toàn bộ ký ức, vàng vào ta cắt cổ tay tỉnh lại là bắt đầu, trước đó hết thảy ta đều không nhớ rõ, trừ tên của ta. Cái gì đều không nhớ rõ? Cha ngươi, mẹ ngươi, ngay cả ta ngươi cũng không nhớ rõ. Trường Khanh lắc đầu. Tô Thừa nhíu mày. Mẹ ngươi không biết vấn đề này đi. Nàng không biết, ta thông qua phân tích lời nàng nói, còn có tìm kiếm trong nhà tư liệu, không để cho nàng nhìn ra mảy may sơ hở. Giống như là ngươi có thể làm ra tới sự tình. Tô Thừa nằm trên ghế, bụng mặt, trầm mặc hồi lâu sau, thở dài. Việc này trước đừng tìm mẹ ngươi nói, nàng chịu không được, mất trí nhớ cũng không phải không thể trị, từ từ sẽ đến. Ngươi sẽ thay ta giữ bí mật a? Nếu không muốn như nào, ngươi từ nhỏ đến lớn những năm này hai ta lẫn nhau chuyện giữ bí mật còn thiếu a? Tô Thừa cảm xúc điều chỉnh rất nhanh, tựa hồ tâm tình của hắn đảo mắt liền không lại nặng nề, hắn từ trong túi móc ra một cái hộp thuốc lá, cầm một điếu thuốc, đưa cho Trường Khanh. Rút một cây đi, ta còn buồn bực ngươi làm sao đột nhiên trở nên không hút thuốc lá, ngươi trước kia liền yêu rút, có lẽ rút một cây liền nhớ lại đến cái gì nữa nha. Trường Khanh nhưng không có tiếp nhận thuốc lá, hắn lắc đầu. Ta không thể nào là yêu người hút thuốc lá, trên người của ta không có một chút mùi khói, khi tỉnh lại trong túi cũng không có thuốc lá và hộp vẹn, mà lại thói quen hút thuốc người nếu như trường kỳ không rút sẽ xuất hiện ho khan, lo nghĩ các loại triệu chứng, những này ta đều không có. Tô Thừa nghe xong, cười ha ha một tiếng, đốt điếu thuốc, ngậm lên miệng. Xem ra ngươi mặc dù mất trí nhớ, bất quá người ngược lại là mảy may không thay đổi, hoa con, muốn lừa ngươi hút thuốc đều không được, nhảm chán. Trường Khanh nhíu nhíu mày, mặc dù hắn nhìn ra Tô Thừa khẳng định không chỉ là đơn thuần muốn lừa hắn hút thuốc hình vui lên con, nên tính là đối với hắn một cái nho nhỏ thăm dò. Nhưng là thân ngoại sinh mất trí nhớ, hắn người cậu này thái độ cũng quá tùy ý một chút. Ta mất trí nhớ, ngươi còn có loại này nhàn hạ thoải mái cùng ta nói đùa, ngươi cái này cậu cũng quá không đáng tin cậy một chút. An tâm an tâm. Tô Thừa khoát khoát tay, đại đại liệt liền nói, ta kinh lịch nhiều quái sự đi, chỉ là mất trí nhớ mà thôi, đừng quá như vậy coi ra gì, có ta ở đây đâu. Ngươi đối với mình mất trí nhớ nguyên nhân có cái gì đầu mối a? Đầu mối Trường Khanh tự nhiên có, nhưng là việc quan hệ Diệp Thanh Hà mất tích, thật sự là quá mức ly kỳ một chút, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn lắc đầu một cái. Xuyên qua cùng trùng sinh là hắn bí mật lớn nhất cùng át chủ bài, hắn sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào. Thất ở địa cầu mặc dù để hắn thần kinh một mực căng thẳng buông lỏng một chút, nhưng hắn bản chất không thay đổi, bí mật này hắn lúc trước ngay cả Diệp Thanh Hà đều không có nói cho. Không biết A Tô Thừa sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, một bên bẻ ngón tay, vừa nói, nếu như không dính đến cái gì siêu tự nhiên nhân tố, mất trí nhớ nguyên nhân đơn giản chính là chứng động kinh, ngắn ngủi tính nào thiếu máu, dị ứng, tràng hạ quần bệnh, não bệnh tiểu đường, tuyến giáp trạng công năng thấp kém, hệ thần kinh bệnh giang mai. Bất quá chuyện này chỉ có thể tạo thành ngắn hạn mất trí nhớ, không có khả năng tạo thành trường kỳ mất trí nhớ, ngươi vừa mới tại bệnh viện cũng là kiểm tra những ngày đi, kết quả đây. Trường Khanh lắc đầu. Ta không có phương diện này tập bệnh. Cái kia tạo thành trường kỳ mất trí nhớ cũng đơn giản chính là a nhị tư biển lặng yên chứng cùng não bộ khối u, những này ngươi hẳn là cũng không có chứ. Trường Khanh mặt không đổi sắc lắc đầu, trong đầu hắn xác thực có khối u, nhưng hắn biết hắn cũng không phải mất trí nhớ, cho nên tạo thành Diệp Thanh Hà biến mất, thế giới cải biến nguyên nhân cùng hắn điệu não khẳng định cũng không có quan hệ gì, không cần thiết nói. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nói, ngươi là bác sĩ a, hiểu rõ nhiều như vậy. Tô Thừa hơi có chút tự hào từ dưới thân trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ túi, ném cho Trường Khanh. Chính mình nhìn cậu của ngươi ta là người như thế nào vậy? Trường Khanh mở ra hồ sơ túi, bên trong một đống loạn thất bát tao căn cứ chính xác sách nhìn đều nhìn không đến. Nhưng chủ yếu nhất bốn bản theo thứ tự là khoa giải phẫu thần kinh y học tiến sĩ, hải dương sinh vật học tiến sĩ, tâm lý học tiến sĩ, thần bí học một ít sĩ. Thần bí học là cái gì? Nước ngoài ít lưu ý chuyên nghiệp. Ngươi những này học vị giấy chứng nhận không đều là nước ngoài sao? Đưa tiền liền phát loại kia. Vậy ta đồng thời cầm nhiều như vậy cũng rất lợi hại tốt ta. Đây cũng là sự thật bất quá ngươi đến cùng là làm cái gì? Vì cái gì học như thế hỗn tạp? Tô Thừa có chút thần bí cười cười. Ngươi có thể nói ta là thám tử tư, nhà thám hiểm, thần bí thợ săn, làm sao đều được. Ngươi nói những này nghe đều không giống như là đứng đắn gì nghề nghiệp. Hoa con, ngươi bây giờ triệu chứng chỉ có ba loại người có thể giúp ngươi, bác sĩ, thần côn, còn có ta. Tô Thừa đứng dậy, đi đến Trường Khanh bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bác sĩ, con đường này ta nghĩ ngươi đã thử qua, nếu như vô dụng, muốn đi cầu cứu một cái không đáng tin cậy lao thần côn hay là ngươi học thức bên bác anh minh thần võ trí dụng song toàn tốt cậu, chính ngươi tuyển. Vì cái gì ngươi cảm thấy ngươi khả năng giúp đỡ được ta? Trường Khanh hỏi. Tô Thừa xuất ra cái kia bốn bản giấy chứng nhận. Bởi vì ta nghiên cứu cái này mấy loại ngành học, có thể giải quyết nhân loại trong phạm vi năng lực có khả năng giải quyết hết thể cùng người có liên quan vấn đề. Y học cùng tâm lý học, có thể giải quyết 99 còn lại một giao cho thần bí học. Đại dương kia sinh vật học lại là làm cái gì? Dùng để giải quyết nhân loại không giải quyết được vấn đề. Nghe hắn, Trường Khanh trầm mặc hồi lâu. Cậu, ngươi thật đúng là đoá hiếm thấy. Cho nên ngươi mới từ nhỏ cũng thích cùng ta tại một khối, bởi vì ngươi so ta còn hiếm thấy. Tô Thừa lời nói Trường Khanh không có nghe loạn. Bất quá Tô Thừa ly kỳ thân phận cùng hắn nắm giữ tri thức lại làm cho Trường Khanh nghĩ đến một mực quấy nhiều hắn vấn đề. Có lẽ Tô Thừa có thể cho hắn giải đáp. Câu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, đã ngươi đối với y học, tâm lý học, thậm chí là thần bí học đều hiểu như vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, cái gì là thống khổ a? Chương 205, thống khổ chương 205, thống khổ thống khổ. Tô Thừa sờ lên cái cảm, nghĩ nghĩ. Thống khổ là một cái rất mơ hồ khái niệm, từ khác nhau ngành học đến phân tích, đối với nó cũng có khác biệt giải thích. Tô Thừa duỗi ra ngón tay, tại Trường Khanh trên trán dùng sức bắn ra. Trường Khanh tê một tiếng, tại địa cầu bên trên thân thể của hắn còn không có giống như là tại dị giới lúc tu luyện huyết pháp như thế có thể nhẫn mại đau đớn, Tô Thừa lực tay cực lớn, đau hắn thẳng nhè răng. Tô Thừa thì nói tiếp, theo y học góc độ tới nói, cảm giác đau là một loại điện sinh học tín hiệu truyền, đây là một loại khách quan tồn tại đồ vật, đầu óc của ngươi chỗ bài tiết đi ra kích thích tố sẽ để cho ngươi sinh ra bản năng mặt trái tình cảm, mọi người đem nó định nghĩa là đau đớn ở điểm này, vô luận là người, cùng động vật, đều như thế. Trường Khanh lắc đầu. Đây chỉ là thống khổ một loại mà thôi, không phải ta muốn đáp án. Ta đương nhiên biết, loại giải thích này đối với ngươi mà nói quá phiến diện, cũng quá dễ hiểu một chút. Tô Thường nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Từ triết học góc độ tới nói, thống khổ kỳ thật cũng không khách quan tồn tại, nó là mọi người định nghĩa đi ra một cái khái niệm, là ngươi cảm thụ thế giới một cái phản hồi. Nhưng là ta nghĩ ta ngày xưa tại, trong mắt ta thế giới là bởi vì ta giác quan mà tồn tại, cái kia thống khổ như thế nào lại là không khách quan tồn tại đồ vật đâu. Trường Khanh lại đưa ra phản bác. Ngươi nói cũng rất có đạo lý, cái kia muốn cho ngươi giải thích rõ ràng cái gì là thống khổ, liền muốn trước giải thích cho ngươi rõ ràng cái gì là ta. Tô Thừa không đội mà phản bác hắn, mà là rất có kiên nhẫn đạo. Ngươi cảm thấy nhân loại là cái gì, nếu như ngươi làm giải phẫu ghép tim, đem tim của người khác đổi cho ngươi, ngươi hay là ngươi à? Ta đương nhiên là ta. Vậy nếu như, đem đại não của người khác đổi cho ngươi đây? Hiện tại y học mặc dù còn làm không được loại trình độ này, nhưng ngươi cũng tin tưởng, sớm muộn có thể thực hiện một ngày như vậy đi, như vậy ngươi cảm thấy, đem ngươi đại não đổi đi, ngươi hay là ngươi à? Lần này, Trường Khanh không có nhanh như vậy trả lời, mà là rơi vào trầm mặc. Hoặc là nói, đem ngươi đầu góc của ta trao đổi, đến cùng ngươi là Trường Khanh, hay là Tô Thừa? Nếu như lúc này có người gậy đầu ngươi một chút, cảm giác được thống khổ người, là Trường Khanh, hay là Tô Thừa? Tô Thừa hỏi tiếp, nếu như đem ngươi đầu góc đổi cho ta, cái kia đau người khẳng định là ngươi a? Trường Khanh chỉ có thể trả lời như vậy. Nói cách khác, ngươi cảm thấy nhân loại chúng ta bản chất kỳ thật không phải thân thể, mà là đại não, phải không? Cái này cùng kênh xấu xí giống như là hoạch đảo một dạng che kín khe danh thì đống, kỳ thật mới là nhân loại bản thể a. Ngươi nói quá phiến diện, ngươi tại lẫn lộn, ngươi đem ta dạng này một cái mơ hồ khái niệm cùng đại não, thân thể, dạng này thực tế tồn tại đồ vật lẫn lộn ở cùng nhau, ngươi vấn đề này bản thân liền có vấn đề. Ha ha ha, vậy ngươi nói có thể đem một cái khái niệm cụ tượng hóa thành mắt trần có thể thấy đồ vật, đó là cái gì? Trường Khanh nhíu mày. Là cái gì? Là thần, mọi người thường nói khái niệm thần không phải liền là ý tứ này a. Nói xong, Tô Thừa rốt cục thỏa mãn nhóm lửa một điếu thuốc, một lần nữa ngồi xuống lại. Trường Khanh minh bạch hắn ý tứ, nhìn như hắn không có trả lời chính mình vấn đề, kỳ thật hắn đã trả lời. Tô Thừa là tại nói với chính mình, thống khổ chỉ là một cái khái niệm, cũng không chân chính tồn tại, trừ đại nào hóa học tín hiệu bên ngoài, nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể đem hư vô mờ mịt khái niệm cụ tượng hóa thành thực tế, đó là lực lượng của thần. Lời này đặt ở địa cầu bên trên, cố nhiên hợp lý. Nhưng Trường Khanh trong nháy mắt liền nghĩ đến dị giới Ubik. Nàng có thể dựa vào thôn vệ người khác thống khổ đi vì đó trị liệu, đây không phải linh lực hoặc là ngự linh lực lượng. Nàng nói là nàng lúc đầu lực lượng. Cái kia trên lý luận tới nói, cái này không phải liền là cái gọi là thần lực a, làm sao? Vẫn không rõ. Không, ta chỉ là đang nghĩ nếu quả như thật có một loại lực lượng, có thể đem thống khổ cái này khái niệm cụ tượng hóa là thật vật đâu. Tô Thừa biểu lộ từ từ ngưng kết, cuối cùng từ nhẹ nhõm biến thành vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nói là ngươi gặp loại quái sự này? Ân, xem như cũng có trách. Không kỳ quái a. Không kỳ quái, mặc dù ngươi cả ngày đều ở trong trường học, nhưng gặp được loại chuyện này cùng ngươi ở đâu không có quan hệ gì, mà là cùng ngươi một chút đặc chất có quan hệ. Thần bí vĩnh viễn sẽ không đi triệu hoán hạng người vô danh, khi người một chút đặc chất hoặc là tạo nghệ đột phá nhất định độ cao sau, liền sẽ nhìn thấy không thuộc về hắn nhận biết không thể diễn tả đồ vật, tỉ như nghệ thuật ra, tỉ như trí giả trở chút. Tô Thừa đứng dậy, tại trong ngăn tủ tìm kiếm, không bao lâu, từ ngăn tủ chỗ sâu nơi hẻo lánh rút ra vài chi che kín cho bụi quyển gia cửu. Cũng ta cụ thể nói một chút như lời ngươi nói đem thống khổ cụ tượng hóa đồ vật. Trường Khanh trầm mặt một lát, nói ra, ta cũng nói không rõ, vật kia giống như là một gốc hoa hướng dương. Ngươi thấy được? Thấy được. Hoa hướng dương Tô Thừa đem rút ra vài chi quyển da cừu bỏ qua một bên, sau đó lại đằng sau lưng đông đảo quyển da cừu bên trong lật qua tìm xem đứng lên. Từ thần bí học góc độ tới nói, rất nhiều tôn giáo đều sẽ đem hoa hướng dương xem như thần thánh chi hoa, bởi vì hoa hướng dương có được tính cả thâm không vũ trụ lực lượng, sẽ theo tinh thể chuyển biến mà tùy theo cải biến phương hướng. Cho nên hoa hướng dương cũng bị cho là có thể cùng tiên ngoại thế giới cao hơn vĩ độ đồ vật bắt được liên lạc. Về phần như lời ngươi nói thống khổ cụ tượng hóa, để cho ta nhớ tới trước đó không lâu ta tại vui ngựa kéo nhã dãy núi tìm kiếm được một chi thất lạc viễn cổ bộ tộc. Tô Thừa đem cái kia vài chi quyển gia cựu tại Trường Khanh trước mặt mở ra. Bọn hắn sẽ ở tộc nhân lúc sinh ra đời, liền đem một loại đặc thù nhuyễn trùng ký sinh đến hài nhi trong đầu, cùng nó cùng nhau trưởng thành, đồng thời bọn hắn tin tưởng, loại này nhuyễn trùng là sứ đồ của thần, có thể giúp bọn hắn thực hiện hết thảy nguyện vọng. Hết thảy nguyện vọng. Ngươi tin không? Không tin. Không phải vậy bọn hắn còn có thể diệt tuyệt. Ha ha ha, ngươi nói có đạo lý, sự thật thắng hùng biện, bất quá chi này bộ tộc cố sự có lẽ sẽ đối với ngươi vấn đề có chỗ giận dắt. Tô Thừa dùng tay chỉ quyển gia cửu, hướng Trường Khanh ra hiệu nói. Đây là ta lúc đó liều chết thác ấn xuống tới nội dung, ngươi có thể nhìn xem. Trường Khanh nhìn kỹ những cái kia trên quyển gia cửu thác ấn xuống tới nội dung, đó có thể thấy được đây là một bức minh họa. Bức tranh thứ nhất là một đứa bé, đang bị một cái tế tự giả dạng người cao cao nâng lên, mà tại hai người đỉnh đầu, đang có một đoàn giống ngư trùng một dạng ngay rối, chính hướng hải nhi trên thân dáng lâm lấy. Bước tiếp theo vết thì là một bốc đồng, đang tiếp thụ mẫu thân sữa tươi bổ dưỡng, mà tại sữa tươi bên trong, hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé như trùng, chính thuận miệng chạy đến đỉnh đầu của hắn, tại trên đầu của hắn quấn quanh đầy lít nha lít nhít ngọ mẹ giống sợi tơ một dạng như trùng. Sau đó hình ảnh thì là một cái thành niên tộc nhân, hắn chính quanh chân ngồi. Mà trong cơ thể hắn, hiện đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, trong lỗ thủng là từng cây nhuyễn trùng. Thân thể của hắn giống như đông trùng hạ thảo, vô số tinh mịn nhuyễn trùng trong cơ thể hắn hội tụ, cuối cùng tại đỉnh đầu hắn chỗ sâu một cây thật dài sợi tơ, xông thẳng tới chân trời. Điểm ấy tại trong bích họa thể hiện phi thường khoa trương, vì nổi bật ra sợi tơ kia thật dài, nó một mực kéo dài đến thái dương cùng mặt trăng, vô số ngôi sao ở giữa. Nhìn thấy cho đến trước mắt, Trường Khanh đều không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Thẳng đến xem hết cuối cùng mấy tấm vẽ sau, hắn mới thật sâu nhíu mày. Chương 206, thần minh chương 206, thần minh cuối cùng mấy tấm trong tấm hình bắt đầu xuất hiện Trường Khanh khó có thể lý giải được đồ vật. Một cái nam nhân trưởng thành, lên đỉnh đầu thẳng tới chân trời sợi tơ dẫn dắt bên dưới, ủy trên mặt đất, hai tay nâng cao, đối mặt với trên bầu trời một bức quái dị hình ảnh chính cùng bái. Tại nam nhân dưới thân, là một cái vận bèo đặc thù phù văn. Mà trên bầu trời, có 12 quả biến cầu, làm thành từng cái mâm tròn to lớn, mỗi một cái viên cầu đều giống như là một viên con mắt khổng lồ, phía trên hiện đầy đếm không hết tinh mịn xúc chi, nam nhân kia đỉnh đầu sợi tơ, liền cuối cùng kết nối tại viên cầu kia trung ương. Tại nam nhân kia trước người, đang nằm một cái bị giết chết nữ nhân, dưới thân tất cả đều là máu tươi. Trung quanh, tụ tập rất nhiều tộc nhân, đều tại hoặc bi thương, hoặc thống khổ, hoặc tức giận chỉ trích lấy nam nhân. Mà liền tại nam nhân kia cùng bái bên dưới, hắn rốt cục nhận lấy trên bầu trời ánh mắt khổng lồ nhìn chăm chú, tại cái kia đạo nhìn soi mói, thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia chết đi nữ nhân thế mà như kỳ tích sống lại. Cái này vẫn chưa xong, sau đó, nam nhân kia trước mặt bắt đầu xuất hiện đại lượng vật phẩm. Có súc vật, thức ăn thủy sản, hỏa diễm, trụ sở, chờ chút đối với viễn cổ bộ tộc tới nói không gì sánh được chân quý xa hoa đồ vật. Mà tại trong minh họa, những vật này đều mang cánh, từ trên bầu trời cái kia 12 cái to lớn đôi mắt tạo thành trên mâm tròn từ trên trời giáng xuống. Liền ngay cả nguyên bản phẫn nộ trên lưng thống khổ biểu lộ chúng tộc nhân, giờ phút này cũng thay đổi thành một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Không chỉ như vậy, bị sợi tơ dẫn dắt nam nhân còn rất dài ra trong suốt cánh, bay đến trên trời. Nhưng là tại cuối cùng trong một bức tranh, tựa hồ phát sinh chiến tranh. Trên bầu trời do 12 quả viên cầu tạo thành mâm tròn ầm vang phá toái, vô số bóng đen tại công kích lấy những này trong nao che kín nhuyễn trùng tộc nhân, đem bọn hắn đầu lâu chặt xuống, đem bên trong dạng đông nhuyễn trùng tách rời ra, nghiền nát thành tạt bã. Bích họa kia hẳn là đang giảng một cái có quan hệ tế tự cùng chiến tranh cố sự đi. Trường Khanh đối với khảo cổ hoặc là dân tộc nhân văn cũng không phải là hiểu rất rõ, hắn chỉ là căn cứ từ mình lý giải, đem thác cấn xuống tới bích họa lý giải thành một loại tế tự nghi thức cùng chiến tranh. Không, Tô Thừa lại lắc đầu. Cái này thất lạc bộ tộc không tồn tại tế tự nghi thức, ngươi có thể đem bích họa kia xem như là ghi chép bọn hắn bộ tộc này sinh lão bệnh tử, nuôi trẻ sổ tay. Nhưng phía trên này vật ghi chép cũng quá mức ly kỳ một chút. Để cho ta trước dùng hiện đại khoa học có thể giải thích rõ ràng phương thức, cùng ngươi giải thích một chút cố sự này. Tô Thừa lại đốt một điếu thuốc lá, em hay nói. Đầu tiên, trên bích họa vật ghi chép ta nghĩ ngươi hẳn là có thể thấy rõ ràng. Những tộc nhân này sẽ ở hài nhi lúc sinh ra đời, dùng một loại đặc thù nhuyễn trùng ký sinh tại hài nhi trong đầu, mà lại mỗi cái hài nhi đều sẽ kinh lịch dạng này nghi thức, bởi vì đợi đến bọn hắn trưởng thành lúc, toàn thân đều đã tràn ngập đầy loại kia nhuyễn trùng, ngay cả mẫu thân sữa tươi bên trong cũng tất cả đều là côn trùng. Đợi đến bọn hắn sau trưởng thành, những ký sinh trùng này sẽ bắt đầu khống chế suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra ảo giác. Tô Thừa dùng tay chỉ cái kia trên quyển da cựu thác ấn lấy trong mắt mâm tròn. Khả năng những này ảo giác để bọn hắn thấy được trong lòng bọn họ như là thần minh một dạng đồ vật, đồng thời chỗ này vị thần minh để bọn hắn có thể sinh ra đủ loại mỹ hảo ảo giác, tỉ như thân nhân khởi tử hồi sinh, từ trên trời giáng xuống đồ ăn, hỏa diễm. Đương nhiên cũng có thể để cho người ta cảm xúc cùng nội tâm tùy ý cải biến, từ bi thương, thống khổ, phẫn nộ, biến thành khoái hoạt. Thậm chí có thể làm cho bọn hắn huyễn tưởng đến chính mình mọc ra cánh, bay lên bầu trời. Mà sau cùng hình ảnh hẳn là chiến tranh, thân thể tử vong trong mắt bọn hắn xem ra, đúng là thế giới hủy diệt, ngay cả đỉnh đầu cái gọi là thần minh đều ầm vang phá toái. Khi trong não nhuyễn trùng bị kéo ra lúc đến, bọn hắn tự cho là không gì làm không được thần lực cũng chỉ là một chuyện cười. Cuối cùng, thành tựu bộ tộc này, hoặc là nói bọn hắn không giống bình thường, chính là bọn hắn từ nhỏ thời điểm liền cắm vào đến trong đầu, cho bọn hắn thân thể gặm nuốt tụng trăm ngàn lỗ nhuyễn trùng. Có lẽ đây là một loại không biết ký sinh trùng, hoặc là đã diệt tuyệt nấm, có thể sinh ra cùng loại thuốc phiện một dạng vật chất, để cho người ta sinh ra ảo giác. Trường Khanh cẩn thận suy nghĩ lên Tô Thừa lời nói, cảm thấy mặc dù có chút hứa lỗ thủng, nhưng đại thể cũng đều hợp lý. Tô Thừa cười nhạt một tiếng, phun ra một miệng lớn hơi khói, hơi có chút mờ nhạt dưới đèn thủy tinh, gò má của hắn giấu ở trong hơi khói như ẩn như hiện. Có phải hay không cảm thấy ta phân tích rất hợp lý? Vậy ngươi liền sai. Nói xong, hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi bịt kín, đưa cho Trường Khanh. Trường Khanh tiếp nhận túi bịt kín, chỉ gặp bên trong là một khối nhỏ hổ phách. Trong hổ phách, có thể tinh tường nhìn thấy một đoàn mắt thường có thể thấy được nhuyễn trùng. Đây cũng không phải là cái gì hàng mỹ nghệ, là ta tại di tích kia bên trong liệu mạng cầm về. Bất quá kỳ thật cái này cũng không có gì, nhiều lắm là có thể nói là phát hiện cái gì không biết sinh vật mà thôi. Bất quá ngươi lại nhìn vật kia. Nói đi, Tô Thừa đối với gian phòng một cái phương hướng chép miệng. Trường Khanh hướng phương hướng kia nhìn sang, ban sơ chỉ là nhìn lướt qua, có thể sau một khắc, ánh mắt của hắn lại đột nhiên trở lớn. Đó là treo trên tường, một cái con nghẽ lớn như vậy côn trùng cánh vỏ. Trường Khanh lập tức hướng trên bản quyển gia cựu nhìn lại, trên quyển gia cựu, cái kia mọc ra cánh nam nhân cánh sau lưng, cùng trên tường cánh kia, đơn giản giống nhau như lúc. Tô Thừa tựa hồ rất hưởng thụ chính mình cái này luôn luôn tỉnh táo cháu trai ngẫu nhiên giật mình, vô vô bờ vai của hắn, cười nói: "Lúc đó ta phát hiện nó lúc, bởi vì băng phong nguyên nhân, nó còn bảo tồn rất tốt, ngươi biết điều này có ý vị gì à?" Trường Khanh nuốt ngụm nước bọt. Mang ý nghĩa, trước ngươi thuyết pháp, tất cả đều bị lợi ngã, những người kia ký sinh tại trong đầu nhuyễn trùng thật có không gì làm không được năng lực. Đúng vậy, cái này chính là lớn nhất chứng minh. Đây coi như là như lời ngươi nói thần bí học a. Đương nhiên, đây chính là thần bí học mị lực chỗ nha, hoa con. Tô Thừa đem khối kia hổ phách từ túi bị kín bên trong lấy ra ngoài, dơ lên đối với ánh đèn. Chỉ là rất đáng tiếc, ta dựa theo trên bích họa chỉ thị làm thí nghiệm, nhưng không có thành công. Trương Khanh ra đầu tê dần. Cái gì thí nghiệm? Đương nhiên là đem cái này trong hổ phách nhuyễn trùng phóng tới trong đầu của ta, sau đó dùng cùng trên bích họa một dạng tư thế cùng phù văn, đi làm đồng dạng nghi thức, nhìn xem có thể hay không giống như bọn họ, không gì làm không được. Ngươi thật làm. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho là ta chỉ có khối hổ phách này bên trong ngần ấy nhuyễn trùng đi, trên thực tế còn có rất nhiều đâu, chỉ là đều bị ta dùng qua. Tô Thừa điên cuồng để Trường Khanh nhất thời nghẹn lời. Ngươi cảm thấy, vì cái gì thí nghiệm sẽ thất bại? Có lẽ là ngươi không có nắm giữ toàn bộ nghi thức trình tự. Thì như nói cái gì chú ngữ loại hình? Không, bộ tộc này rất rõ ràng không có ngôn ngữ văn tự, loại nghi thức này chú ý hẳn là thân thể động tác, ta đều dựa theo bích họa hoàn mỹ phục khắc. Có lẽ là bởi vì ngươi dùng nhuyễn trùng, đều là chết. Không, bởi vì nhiều năm băng phong, phát hiện nhuyễn trùng bên trong là có mang hoạt tính. Vậy cũng có lẽ là đều không đối. Trường Khanh còn chưa nói xong, Tô Thừa liền đánh gậy hắn. Hắn dùng ngón tay hướng quyển gia cửu, cái kia thác ấn trên minh họa, cái kia do 12 quả con mắt khổng lồ tạo thành mâm tròn ầm vang hình ảnh vỡ nát. Ta nói qua, có thể đem khái niệm tính đồ vật chuyển hóa làm hiện thực, đây là thần vi lực à, chỉ là côn trùng làm sao có thể làm đến, nhiều lắm thì trợ giúp bọn hắn cùng thần minh kết nối môi giới thôi, hiện tại thần đã chết, nghi thức lại thế nào có thể sẽ thành công đâu.